Chương 109. Các lộ nhân mã hội tụ từ khách sạn lên đường ngày thứ 2 buổi chiều, nơi này cách biên cảnh đã rất gần, mau, xế chiều ngày mai liền có thể đến. Lúc này, Phạm Nhàn nhanh chóng hướng về Tần Phong đi tới bên này. Diệp đại nhân, nói sự tình. Hắn đứng tại bên ngoài xe ngựa hô. Chuyện gì? Tần Phong mở to mắt, một cái lắc mình liền xuất hiện ở xe ngựa bên ngoài. Tiếp tục tiến lên, đừng có ngừng. Phạm Nhàn hướng về phía đội ngũ nói một tiếng sau, liền cùng Tần Phong cùng rời đi đội ngũ. Nói đi, chỗ không có người, Tần Phong nói. Diệp ca, ta nghĩ cướp đi Tiêu Ân. Phạm Nhàn trịnh trọng nói. Vì hỏi ngươi nương tin tức. Đúng vậy. Phạm Nhàn gật đầu. Hắn đến cùng là sứ đoàn chính sứ, nếu như tại trong sứ đoàn liền ép hỏi Tiêu Ân, tóm lại ảnh hưởng không tốt. Cho nên hắn muốn đem người cho giả ý cướp đi, ở bên ngoài mới có thể ép hỏi. Đồng thời, cái này cũng là một lần đối với Tần Phong thăm dò. Dù sao khuya ngày hôm trước, Tần Phong đến cùng là từ Tiêu Ân trong miệng ép hỏi ra Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Trong này có hay không nói tới mẹ nó sự tình, Tần Phong cũng không có nói. Cái này ngươi không cần phải gấp gáp, ta đều đã hỏi tới, Tiêu Ân không cần cướp, nhưng bây giờ không tốt nói cho ngươi, chờ thời cơ đến ta sẽ nói cho ngươi chân tướng. Có một số việc, Tần Phong không đến đại tông sư, là vĩnh viễn sẽ không nói. Chỉ có đến đại tông sư, không còn tính mệnh mà lo lắng, hắn mới có thể nói ra một chút chân tướng. Diệp ca biết là được. Phạm Nhàn cũng là đối với Tần Phong tín nhiệm, nói không kiếp liền không cướp. Cứ như vậy, hai người rất nhanh lại trở về trong đội xe. Báo. Do xét đến Nam Khánh sứ đoàn đang tại phía trước 10 dặm chỗ. Thượng Sam Hổ một vị thân binh đang từ Khánh Quốc phương hướng mà đến, cáo chi lấy hắn tình báo. Hảo. Chính là ở đây phục kích, chuẩn bị sẵn sàng. Thượng Sam Hổ vung tay lên nói. Mặc dù dưới trướng hắn số thân binh lượng không nhiều, nhưng cũng là cao thủ, lần này mai phục, tất nhiên có thể đem Tiêu Ân cứu đi ra. Ngay tại lúc đó, Khánh Quốc sứ đoàn mặt phía nam, Yến Tiểu Ất cũng là một đường băng băng mà tới. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ đối với hắn có ân cứu mạng, mà Phạm Nhàn lại hại Lý Vân Duệ bị trục xuất kinh đô, đi Tín Dương. Lần này hắn thụ mệnh cướp giết Phạm Nhàn, nhất định phải đem hắn chém giết tại biên cảnh. Đến nỗi nguyên nhân cái chết, tùy tiện giao cho Bắc Tề chính là, dù sao cũng là biên cảnh, xuất hiện Bắc Tề người rất bình thường. Phía trên tin hay không không quan trọng, hắn cứ báo ân chính là, cho dù là hắn bị điều tra ra, cái kia cũng không ngại, cùng lắm thì chết, cũng coi như là báo đáp trưởng công chúa ân tình. Một bên khác, Hải Đường Đoá Đoá một đường khinh công gấp rút lên đường, khoảng cách sứ đoàn cũng không xa. Nàng là tu luyện Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, một thân chân khí 10 phần tràn đầy, tốc độ khôi phục cũng sắp, cho nên một mực khinh công gấp rút lên đường cũng không sao. Thoáng điều tức phút chốc, liền lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nam Khánh sứ đoàn đang đi tới, Thần Phong chợt mở mắt. Hắn cảm ứng được dị thường, sứ đoàn phía sau có người đang nhanh chóng chạy tới, hơn nữa còn là hai phe nhân mã. Một phương cưỡi ngựa, mười mấy người, còn một phương nhưng là đi đường mà đến, nhân số càng ít một điểm. Hai phe nhân mã khoảng cách đều không xa, cũng liền 3-5 dặm trên lệch. Mà tại phía trước hai dặm có hơn trên vách núi, hắn còn nghe được trò chuyện thanh âm. Hẳn chính là Thượng Sam Hổ, hắn đang thiết kế, chuẩn bị dùng bách đá khiến cho đoàn chia cắt, tạo thành hỗn loạn, tiếp đó thừa cơ cướp đi Tiêu Ân. Hắn đến cùng là Bắc Tề đại tướng quân, không có khả năng giết sứ đoàn đám người đi cướp người, như thế ngoại trừ tạo thành Khánh Quốc cùng Bắc Tề lại độ khai chiến bên ngoài, không có gì khác để dùng. Suy nghĩ, Tần Phong trực tiếp từ trong xe ngựa vọt ra ngoài, vượt qua mấy chục mét, rơi xuống Phạm Nhàn trước mặt xe ngựa. Sau đó cũng không để ý một bên kinh ngạc Vương Khải Niên, trực tiếp chui vào. Phía trước trên núi có người, đằng sau cũng có người, trước mắt liền ba phe nhân mã, thực lực đều không kém, chắc có cựu phẩm thượng. Không phải giết ngươi chính là giết Tiêu Ân, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Cách xa như vậy, Tần Phong có thể nâng lên âm thanh liền đã rất lợi hại, đến nỗi thực lực, cái kia nhưng là hắn thuần đoán. Cựu phẩm thượng, còn ba phe nhân mã. Phạm Nhàn biết nhanh đến biên giới thời điểm có thể sẽ không an ổn, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy loạn a, còn ma loạn vũ thuộc về là. Diệp ca, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Phạm Nhàn lập tức nhìn về phía Tần Phong. Ngươi không chết được, nhưng cái khác người ta sẽ không quản. Tần Phong gật đầu nói, để đội ngũ dừng lại, mượn cớ, ngươi mang theo Tiêu Ân đi lên phía trước chính là. Khánh Quốc sứ đoàn người Tần Phong mặc dù không cần thiết đi quản bọn họ chết sống, nhưng nếu như sứ đoàn thật diệt mà nói, Phạm Nhàn làm không tốt cũng phải bị triệu hồi đi, hoặc có lẽ là có cái gì những thứ khác ảnh hưởng. Cho nên để ổn định, Tần Phong đưa ra lần này đề nghị. Đi. Phạm Nhàn lập tức đi ra ngoài, để sứ đoàn dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Mà hắn thì sao, thì lại lấy Tiêu Ân đi ngoài mở cớ, tự mình áp giải hắn đi hướng phía trước. Cao tới, ngươi xem trọng sứ đoàn. Vương Khải Niên, đi theo ta. Phạm Nhàn phân phó xong sau đó, cùng Vương Khải Niên cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Đại nhân, chúng ta đây là. Vương Khải Niên nhìn phía trước hai bên vách núi, luôn cảm giác trong lòng hoang mang. Hơn nữa Phạm Nhàn cái này đống nhiên đem Tiêu Ân cho mang ra ngoài, thật sự là không hợp quy củ, lại thêm vừa mới Tần Phong chạy vào xe ngựa, hắn luôn cảm giác không thích hợp. Cùng đi theo chính là, cái kia Diệp đại nhân vì cái gì không tới? Vương Khải Niên hướng về đằng sau nhìn một cái. Tần Phong thực lực, trong mắt hắn vẫn là hết sức có thể tin, ít nhất cũng phải là cựu phẩm thượng. Cho nên Tần Phong không ở bên người, hắn có chút hoảng. Ngươi không cần phải để ý đến. Phạm Nhàn biết Vương Khải Niên khinh công hảo, chạy trốn là không có vấn đề, cho nên hắn cũng lười nói thêm cái gì. Khánh Quốc người đến. Lúc này, Tiêu Ân chợt vấn đạo, đem hắn đơn độc mang theo đi lên phía trước. Tiêu Ân kỳ thực cũng không có nghĩ rõ ràng đây là một cái gì điều lệ. Tề quốc người tới, hắn không nên rời xa hộ vệ. Khánh quốc người tới, vậy càng không nên rời xa hộ vệ. Cho nên vô luận nói như thế nào, chuyện này đều có chút quái dị, hắn cũng không muốn không minh bạch bị mang theo đi. Không chỉ có tam phương thế lực, Phạm Nhàn cũng không giấu giếm, bởi vì hắn bây giờ làm sự tình kỳ thực là tại làm một cái hợp cách bồi nhử. Tam phương? Cái nào tam phương? Bọn hắn muốn làm gì? Vương Khải nên nói, đại nhân, chúng ta hay là trước trở về đi, ngoài này cũng quá nguy hiểm. Không nguy hiểm ta còn chưa tới đâu. Phạm Nhàn gật đầu nói. Vương Khải Niên lập tức liền bị dọa đến âm thanh đều mang theo nước nở. Lại nhân, ngươi cũng đừng đùa, ta biết nguy hiểm còn ra tới, chúng ta không muốn chết sao? Vương Khải Niên vốn chính là một cái sợ chết tính tình, đường đường cựu phẩm cao thủ, chủ tu lại là khinh công, thực tế sức chiến đấu cũng liền so bát phẩm hơi mạnh một chút. Hơn nữa hắn rất ít cùng người tranh đấu, xem trọng chính là hòa khí sinh tài. Lúc này bị Phạm Nhàn giật mình, gọi là một cái hoảng. Cái này Tam Phương cũng là tới giết ngươi. Đó cũng không phải, ta cảm thấy cũng là tới giết ngươi. Phạm Nhàn cười nói. Cho nên lấy ta làm tấm mộc. Tiêu Ân chợt cũng bắt đầu cười. Kể từ biết được Phạm Nhàn là cháu của mình sau đó, Tiêu Ân trong lòng ung dung một chút. Bây giờ đối phương không đốc, người cũng ác hay, biết được tá lực đả lực, về sau hẳn là có thể sống không tệ, hắn rất vui mừng. Cái này có gì buồn cười? Phạm Nhàn nhíu mày vấn đạo. Không có gì, chính là nghĩ tới buồn cười sự tình. Tiêu Ân nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi lấy ta làm tấm mộc không cần, Thượng Sam Hổ sẽ không ăn một bộ này, hơn nữa ta sẽ để cho Thượng Sam Hổ trực tiếp rời đi. Trực tiếp rời đi? Phạm Nhàn sững sờ, hắn nhưng là tới cứu ngươi, ngươi không nghĩ bị cứu được. Tiêu Ân cười cười, không nói gì. Nếu như Tần Phong không tại, hắn tự nhiên sẽ không nói những thứ này, bị Sam Hổ cứu đi là lựa chọn tốt nhất, bởi vì dạng này hắn liền có thể lấy tự do thân tiến vào Bắc Đế, hết thảy tình huống cũng không giống nhau. Nhưng là bây giờ, Tần Phong ở đây, thực lực của người này, hắn căn bản nhìn không thấu, vô cùng có khả năng cùng Diệp Khinh Mi có liên quan. Mà cùng Diệp Khinh Mi người có liên quan, ai không phải yêu nghiệt? Đại tông sư đều có mấy cái, những người khác không phải hoàng đế chính là giám tra viện viện trưởng. Tần Phong mà nói, hắn đoán chừng thấp nhất cũng là cựu phẩm thượng, thậm chí còn có khác thủ đoạn đặc thù. Cho nên, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là làm trên Sam Hổ đi nhanh lên, miễn cho chịu chết. Ngay tại lúc đó, trên vách núi, Thượng Sam Hổ đã thấy được đang hướng về hắn đi tới bên này ba người. Người kia chính là Phạm Nhàn. Là, đó mới là lạ. Ba người này vì sao muốn hướng về hắn sang bên này, chẳng lẽ là phát hiện bọn hắn? Có thể phát hiện mà nói, vì cái gì lại dẫn Tiêu Ân đến đây? Cũng không thể là trực tiếp đem Tiêu Ân đưa cho bọn họ a? Hay là nói, đây là một cái bẫy? Nhưng lại không đúng, ba người này khoảng cách đại bộ đội xa như vậy, bọn hắn lại ở trên cao nhìn xuống, phủ cận căn bản không nhìn thấy mai phục. Chuẩn bị động thủ. Thượng Sam Hổ có thể lười nhát suy nghĩ nhiều, hắn biết được một cái thành ngữ gọi là tận dụng thời cơ. Thời cơ thường thường 10 phần trọng yếu, cái này cũng là Thượng Sam Hổ đánh trận có thể thắng nhiều thua thiếu nguyên nhân chủ yếu. Hắn người này đối với thời cuộc phán đoán rất nhanh, lúc này hắn cảm thấy có thể ra tay, vậy thì trực tiếp ra tay, sẽ không do dự. Là, dưới trướng thân binh lập tức đáp. Trên nguyên bản Sam Hổ còn chuẩn bị tảng đá lớn, dùng để chia cắt phía dưới chiến trường, bây giờ chỉ có 3 người tới, tự nhiên cũng sẽ không cần ném đi. Rất nhanh, Thượng Sam Hổ liền trực tiếp dẫn thân binh hướng phía dưới phóng đi. Cái này chiến mã xung phong âm thanh rất vang dội, Phạm Nhàn ba người đều nghe được. Là kỵ binh đang hướng phong, ngay ở phía trước. Vương Khải Niên chỉ về đằng trước vội la lên, đại nhân, chúng ta vẫn là đi mau đi, nơi này chờ ghê gớm. Phạm Nhàn lại là không có đi lên phía trước, chỉ là ngừng thân thể. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, Tần Phong chẳng biết lúc nào đã không thấy thân ảnh. Lúc này, cái kia chiến mã xung phong âm thanh càng ngày càng gần, Vương Khải Niên trực tiếp liền có thể trông thấy người đánh tới. Là Thượng Sam Hổ, Bắc Tề đại tướng quân. Vương Khải Niên gọi một tiếng, trốn Phạm Nhàn sau lưng. Đây chính là cựu phẩm thượng đỉnh tiêm cao thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Đại nhân, chúng ta vẫn là chạy mau a. Vương Khải Niên gấp đến độ không được. Lúc này hắn đi cũng không được, không đi cũng không được, liền cứng lại ở đó, giống như là kiến bò trên chảo nóng mở dạng. Nhưng mà gấp đi nữa cũng vô ích, bởi vì lúc này, Thượng Sam Hổ mang theo thân binh, trực tiếp đem ba người vây lại. Nghĩa phụ, đã lâu không gặp. Thượng Sam Hổ sắc mặt bình tĩnh đánh giá Tiêu Ân. Đã lâu không gặp. Tiêu Ân cười cười. Thượng Sam Hổ ngồi ở trên chiến mã, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Nhàn. Ngươi chính là Phạm Nhàn. Cái kia cái gọi là Nam Khanh Lý Bạch. Ngươi chính là Thượng Sam Hổ. Cái kia cái gọi là Bắc Tề đại tướng quân. Phạm Nhàn cũng sẽ không yếu đi khí thế. Thượng Sam Hổ cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là lòng can đảm không nhỏ. Nhận được đại tướng quân khích lệ, tiếu lao tiền bối cũng như thế khen qua ta. Ngươi không sợ chết? Thượng Sam Hổ lạnh giọng vấn đạo. Phạm Nhàn hành vi thật sự là ly kỳ, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng nguyên do. Ta tự nhiên là sợ chết, bất quá tiếu lao tiền bối cũng tương tự sợ chết. Phạm Nhàn không để ý đến Thượng Sam Hổ cái kia lạnh lùng thần sắc, tự mình nói, đằng sau ta, theo hai phe nhân mã, cựu phẩm thượng cao thủ cũng có, bọn hắn đều nghĩ giết tiếu lao tiền bối. Mà ta, Nam Khánh sứ đoàn làm chủ, vì hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, đó là an toàn hơn đem tiếu lao tiền bối đưa đến Bắc Đế. Đại tướng quân phải cùng mục đích của ta là giống nhau a? Nghe vậy, Thượng Sam Hổ xem như hiểu rồi Phạm Nhàn ý nghĩ. Ngươi ý tứ, muốn ta giúp ngươi đối phó người phía sau? Cái gì giúp ta đối phó? Phạm Nhàn sửa chưa nói, đây là giúp tiếu tiền bối đối phó, những người kia đều là muốn giết tiếu tiền bối chúng ta thế nhưng là một lòng a. Chê cười. Thượng Sam Hổ lạnh rên một tiếng, giơ tay lên bên trong trường thương, giết ngươi, ta đem nghĩa phụ cứu đi chính là, cần gì phải cùng ngươi lời nói những thứ này. Thấy vậy một màn, Phạm Nhàn trực tiếp thối lui đến Tiêu Ân sau lưng, nói đến, tiếu lao tiền bối, ngươi vừa mới không phải nói làm trên Sam Hổ rời đi sao? Ngươi cho quên nhủ a. Hắn không nghĩ tới, Thượng Sam Hổ tính khí như thế bạo, mới giảng hai câu nói mà thôi, liền muốn động thủ. Đừng muốn kéo dài thời gian, chết đi cho ta. Chấm đã. Lúc này, Tiêu Ân mở miệng, các ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta. Làm trên Sam Hổ Bang Phạm Nhàn đối phó Khánh Quốc người, Tiêu Ân không mở được cái miệng này, nhưng để hắn trở về, vậy vẫn là không có vấn đề. Nghĩa phụ, Thượng Sam Hổ sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Ân vậy mà lại nói ra những lời này, hắn cứu người không phải tiện tay mà làm sự tình sao? Vì cái gì Tiêu Ân không cùng hắn đi? Chẳng lẽ nói, đây thật là một cái bẫy, hay là có cái gì nguyên nhân khác? Nhiều người như vậy, thật náo nhiệt a. Nhưng vào lúc này, trên vách núi truyền ra một đạo tràn ngập bất ngờ giọng nữ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một vị trên cánh tay mang theo một cái rổ nhỏ nữ tử áo đỏ, đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhiều hứng thú hướng xuống nhìn qua. Thánh nữ. Thượng Sam Hổ lông mày nhíu một cái. Đại tướng quân. Hải Đường đoá đoá hướng về Thượng Sam Hổ gật đầu thăm hỏi. Ngươi chính là Khổ Hà Quan môn đệ tử, Thánh nữ Hải Đường. Phạm Nhàn lớn tiếng hỏi, ngươi cũng là tới cứu Tiêu Ân? Trong lòng của hắn suy nghĩ, có hai vị cựu phẩm thượng tới cứu Tiêu Ân, nếu như lợi dụng được cho dù là không có Diệp Ca bảo hộ, hắn cũng có thể hóa giải nguy cơ. Không phải, ta chính là đến xem trò vui, ngươi chính là cái kia Nam Khánh Lý Bạch Phạm Nhàn. Hải Đường đoá đoá tùy ý vấn đạo. Đến xem trò vui? Làm sao lại đến xem trò vui? Cái này thánh nữ sẽ không như thế chi rảnh rỗi a. Cho nên nói, hoặc là lời này là cố ý buông lòng hắn cảnh giác, hoặc chính là tới giết Tiêu Ân. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn gật đầu nói, không tệ, ta chính là Phạm Nhàn. Sau đó tiếp tục vấn nói, thánh nữ cần phải không phải đến xem trò vui a, mà là tới giết Tiêu Ân. Không tệ. Phụng sư mệnh mà đến. Hải Đường đoá đoá hảo phóng thừa nhận. Đại tông sư Khổ Hà, tại Bắc Tề đó chính là cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn không cần đứng đội, cũng không cần nhìn người khác sắc mặt, Hải Đường đoá đoá phụng kỳ mệnh lệnh, tự nhiên cũng không cần che giấu. Nghe nói như thế, Thượng Sam Hổ nắm thật chặt trường thương trong tay, chân mày nhíu chặt hơn. Thấu chương xong, chương 111. Miểu sát tiến tiểu ất Khổ Hà muốn giết Tiêu Ân, chuyện này làm trên Sam Hổ cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao Khổ Hà cùng Tiêu Ân chuyện giữa, người biết ít, không có người biết Khổ Hà xuất thủ nguyên nhân. Liên Hải Đường đoá đoá cũng không biết, nàng chính là phụ mệnh tới, chỉ thế thôi. Mà giữa sân, bởi vì Hải Đường đoá đoá một câu nói, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Bắc Tề thánh nữ muốn giết Tiêu Ân, mà Bắc Tề đại tướng quân muốn cứu Tiêu Ân, sự tình lập tức trở nên quái dị. Nếu không thì, chúng ta mấy cái nói một chút. Phạm Nhàn hướng về hai người nói. Ngay tại lúc đó, sứ đoàn bên kia, Tiến Tiểu Ất phát hiện vô luận là Phạm Nhàn vẫn là Tiêu Ân, vậy mà đều không ở nơi này, thông qua dò xét hẳn là đến phía trước. Thế là hắn mang binh đi đường nhỏ, lách đi qua. Mà tại trước mặt bọn họ, Quách Bảo Khôn cùng với hắn mang một đám sát thủ, lúc này cũng tới đến vách núi bên này. Những người kia là? Nhìn về phía trước nhiều người như vậy, Quách Bảo Khôn hiếu kỳ vấn đạo. Đó là Bắc Tề đại tướng quân Thượng Sam Hổ. Bắc Tề? Bọn hắn tại sao cũng tới? Vẫn là đại tướng quân? Đó là cái gì chức quan? Quách Bảo Khôn hỏi đội. Phía trước không xa chính là biên giới, đơn giản là trộm đi tiến bảo. Đến nỗi Bắc Tề đại tướng quân, vậy thì tương đương với chúng ta Khánh Quốc Tần Nghiệp lao tướng quân. Su mật chính sứ, lớn như thế quan. Quách Bảo Khôn nhãn tỉnh sáng lên, nếu như giết hắn, tính là gì công lao? Có thể trang bịa hai chờ tước vị. Lớn như thế công lao. Quách Bảo Khôn lập tức hưng phấn. Nếu mà có được công lao này, tuyệt đối có thể đem phụ thân hắn từ trong lao vớt ra tới. So sánh cùng nhau, giết Phạm Nhàn vì cha xuất khí liền lộ ra không còn trọng yếu. Công tử, cần phải chúng ta bây giờ liền trùng sát ra ngoài. Mấy vị kia lão binh cũng là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Võ giả bọn hắn thực lực có thể cũng không xuất sắc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Còn có thể đủ loại phối hợp chiến pháp, vượt cấp giết địch, không thành vấn đề. Đừng đừng đừng. Quách Bảo Khôn đội vàng để lại mấy người. Cái này một số người như thế nào so với hắn còn mãng. Dựa theo hắn nhìn binh thư đến xem, lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất. Chờ một chút, chờ bọn hắn cái này một số người lọt lên, chúng ta lại ra tay, cái này gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi. Trong binh thư nhìn thấy các ngươi học tập lấy một chút. Quách Bảo Khôn còn cường điệu qua một lần, cho mình lòng tin, đồng thời cũng vì cơ trí của mình nhấn cái like. Tất nhiên không thể đồng ý quên đi, Tiêu Ân cho các ngươi hai người các ngươi chính mình tranh đi. Phạm Nhàn muốn cùng Tiêu Ân, Hải Đường đoá đoá đàm phán, nhưng hai người này không có gì hảo nói. Mà Diệp Ca cũng không có muốn xuất thủ tư thế, rơi vào đường cùng, Phạm Nhàn chỉ có thể thối lui ra khỏi, để chính hai người này đi tranh. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi. Kỳ thực, Phạm Nhàn cũng nghĩ qua một vấn đề, đó chính là Hải Đường đoá đoá có phải hay không là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là để hắn cho là hai người không cùng. Nhưng đằng sau Phạm Nhàn nghĩ nghĩ, cái này không có vấn đề. Ngược lại có Diệp Ca tại, sự tình có người lợi ấy, hắn cũng không hoảng. Lao Vương, chúng ta lưu. Phạm Nhàn vô Vương Khải Niên, trực tiếp thi triển khinh công, vượt qua hậu phương kỵ binh, nhảy ra vòng đây. Đại nhân khinh công, lúc nào tiến bộ to lớn như thế? Nhìn xem Phạm Nhàn cái kia lưu loát lại nhanh chóng khinh công, Vương Khải Niên sững sờ, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, khó trách vừa mới đại nhân không có sợ hãi, nguyên lai là có tốt như vậy khinh công. Đại nhân, ngươi cái này khinh công, thật là lợi hại a. Vương Khải Niên đuổi kịp Phạm Nhàn sau, vội vàng nói. Phạm Nhàn không đếm xỉa tới hắn, mà là quay đầu nhìn một cái. Xác nhận Thượng Sam Hổ cùng Hải Đường đoá đoá cũng không có quản hắn sau, mới thở dài một hơi. Dù sao thực lực không đủ, đồng thời tại hai vị cựu phẩm thượng chăm chú, áp lực thật sự là quá lớn. Bớt nói nhảm, người đi chung quanh xem, còn có nhân. Phạm Nhàn nói. Hắn nhớ kỹ Tần Phong nói qua, sau mới là có hai phe nhân mã hắn đoán chừng, không phải thái tử phái người, chính là trưởng công chúa phái người. Dù sao tại kinh đô, hắn cũng liền cùng hai người này có mâu thuẫn. Được rồi đại nhân, ngài cẩn thận một chút, ta xem cái kia Thượng Sam Hổ, dường như là muốn giết ngươi. Vương Khải Niên đề điểm một câu, lập tức sẽ làm chuyện đi. Hắn người này à, mặc dù yêu đuốt mông ngựa, nhưng thật đến làm việc thời điểm, vẫn là rất đáng tin cậy. Đợi cho Vương Khải Niên rời đi, Phạm Nhàn cũng không có đi xa, mà là tìm một khối đá đằng sau, quan sát tình huống. Đồng thời, hắn cũng tại liếc nhìn một phía, xem có thể hay không tìm được Tần Phong thân ảnh. Mà liền tại lúc này, Phạm Nhàn nghe được sau lưng có tiếng động lạ, quay đầu nhìn lại, Hải Đường đóa đóa đang từ trên không rơi xuống. Thánh nữ, sao ngươi lại tới đây? Phạm Nhàn một mặt ngộng, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết Tiêu Ân sao? Tại sao không đi giết? Nhiều người như vậy, ta đánh không lại. Hải Đường đóa đóa vừa nói, ngược lại là ngươi, Tiêu Ân thế nhưng là Tề quốc chỉ định muốn trao đổi nhân vật, ngươi cứ như vậy thả ra, lời băng vân nhưng là không đổi lại tới, ngươi tuyệt không cấp bách. Tiêu Ân bản thân liền là cựu phẩm thượng, thực lực không giống như nàng kém bao nhiêu, còn có một đám thân binh, Hải Đường đóa đóa không có cách nào tại thượng sang hổ bảo vệ dưới giết Tiêu Ân. Lại nói, nàng cũng không phải là người hiếu sát, nếu không phải là sư mệnh khó vi phạm, nàng cũng sẽ không ra tay. Bây giờ có Tiêu Ân ngăn cản, nàng trở về cũng liền có cớ giao nộp. Cùng giết Tiêu Ân so sánh, nàng càng hiếu kỳ hơn một điểm, đó chính là Phạm Nhàn tại sao lại làm như vậy. Người không đội sao? Tiêu Ân thế nhưng là rất nhanh sẽ bị mang đi. Phạm Nhàn mặt ngoài nhẹ nhõm, trên thực tế vẫn là vô cùng cảnh giác. Dù sao đây chính là Bắc Tề thánh nữ, thực lực cường đại, hắn chỉ sợ qua không được mấy chiêu. Ta cũng không cấp bách, ngược lại là ngươi Hải Đường đóa đóa lại nói một nửa. Phạm Nhàn sau khi phát hiện Vương Khải Niên đang một mặt lo lắng chạy tới. Đại nhân, là Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất tới. Vương Khải Niên vừa chạy một bên hô, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Hơn nữa hắn chạy thời điểm cũng là dán vào đại thụ, tảng đá lớn chạy, căn bản không dám ở trên không trên mặt đất đi. Yến Tiểu Ất, cái kia cựu phẩm thượng thần tiến thủ. Hải Đường đóa đóa biến sắc, lập tức hướng về tảng đá đằng sau tránh đi. Phạm Nhàn cũng là vội vàng đuổi theo, Yến Tiểu Ất lợi hại, hắn nên cũng biết. Ban đầu ở hoàng cung trên tường thành, nếu không phải là Tần Phong vì hắn ngăn lại mũi tên kia, hắn ít nhất cũng phải là cái trọng thương. Cùng trong lúc nhất thời, thượng sam hổ bên kia cũng nghe đến Vương Khải Niên tiếng gào. Hắn mới đang chuẩn bị mang Tiêu Ân đi, nhưng Tiêu Ân cũng không có đi, mà là làm trên sam hổ mau chóng rời đi, hơn nữa đơn giản nói một chút Tần Phong sự tình. Nhưng thượng sam hổ người này tính tình thẳng, hơn nữa đối với cái này nghĩa phụ vẫn là cảm tình rất sâu, không phải không đi. Hai người lập tức liền cứng ở đây, thẳng đến Vương Khải Niên âm thanh chuyển đến. Tiến Tiêu Ất. Thượng sam hổ biết được người này lợi hại, lập tức hô, hộ tống nghĩa phụ ta đi mau, ta tới đoạn hậu. Mà liền tại lúc này, một cái bình nhỏ phi tốc hướng về Tiêu Ân phương hướng đánh tới. Thượng sam hổ trường thương trong tay hất lên, nhẹ nhõm đánh trúng vào cái này ám khí. Từ đâu tới chuột, dám phóng ám khí? Ta, đáng chết, có độc. Thượng sam hổ lại nói một nửa, phát hiện hắn chém ra cái kia ám khí lại có một đoạn xương mù tản mát ra. Tốc độ rất nhanh, những thân binh kia muốn chạy, nhưng căn bản không kịp, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ có Thượng sam hổ cùng Tiêu Ân hai người còn đứng. Là ai? Thượng sam hổ liếc nhìn chung quanh một vòng, phẫn nộ quát. Nhưng mà, căn bản không người ứng hắn. Hơn nữa hắn đột nhiên phản ứng lại, tại cái bình bị ném đi ra phía trước. Hắn vậy mà gì cũng không có phát hiện, không có nói phía trước nghe được một điểm âm thanh. Nghĩa phụ, là ngươi nói cái kia người sao? Hắn mới nghe Tiêu Ân nói qua Tần Phong người này, hắn lúc đó cũng không hề để ý, bây giờ xem ra, vẫn có chút tài năng. Phải là, Tiêu Ân gật đầu nói, có hắn tại, thì sẽ không để ta rời đi, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nếu không phải là hai người đến cửu phẩm, không sợ độc dược, lúc này chỉ sợ đã trúng chiêu. Một bên khác, Yến Tiểu Ất đã dẫn theo một đội kỵ binh, đi tới khoảng cách Phạm Nhàn Châu không xa. Yến Tiểu Ất, ngươi thật to gan, cũng dám cướp giết Khánh Quốc làm chủ, không muốn sống nữa sao? Phạm Nhàn lớn tiếng hét lên. Bởi vì trưởng công chúa sự tình, Yến Tiểu Ất bị giáng chức đến khu vực biên giới, bây giờ lại phạm phải tội nặng như vậy, chỉ sợ là muốn một con đường đi đến đen. Giết ngươi chính là người nước Tề, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đang khi nói chuyện, Yến Tiểu Ất một đạo vũ tiên bắn về phía Phạm Nhàn nói chuyện vị trí, trực tiếp đem một khối đá lớn cho bắn ra vết dạng. Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, sau lưng kỵ binh lập tức hướng về Phạm Nhàn bên kia vọt tới. Đúng vào lúc này, thượng sam hổ cùng Tiêu Ân bỏ ra, trên thân hai người đều có huyết. Nguyên lai là Quách Bảo Khôn cùng cái kia một chút lao binh, vừa mới một mực chờ đợi cơ hội. Thượng sam hổ thân binh đều bị độc chết sau đó, cái này một số người xem thời cơ sẽ đến, lập tức thì đi giết tới sam hổ, cầm Tiêu Ân. Nhưng mà cái này một số người thực sự là không biết tự lượng sức mình, vừa vặn gặp được giận đùng đùng thượng sam hổ, cuối cùng đều bị giết. Đến nôi Quách Bảo Khôn, gia hỏa này cũng không có bên trên, hắn đứng xa xa nhìn, cả người đều bị sợ ngộng. Mà giết hết những lao binh này sau đó, thượng sam hổ nộ khí còn chưa tiêu thất, vừa vặn nhìn thấy một đám Khánh Quốc kỵ binh vào tới, hắn tự nhiên là nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, những kỵ binh này cũng là tử thương thảm trọng. Vì thế, Tiêu Ân cùng Thượng Sam Hổ đều bỏ ra thụ thương đánh đổi. Là Yến Tiểu Ất vũ tiên bắn, nhất là Tiêu Ân, trực tiếp thương không thể động đậy, chỉ có thể tìm công sự che chắn trốn tránh. Thượng Sam Hổ khá hơn một chút, nhưng cũng bị thương nhẹ. Cách đó không xa trên vách núi, Tần Phong thấy cảnh này sau, hơi thất vọng lắc đầu. Cựu phẩm thần tiễn thủ liền cái này. Trước kia hắn nghe người khác nói, Yến Tiểu Ất chính là trên đời đệ nhất thần tiễn thủ, cái kia vũ tiễn uy lực to lớn, liền đại tông sư tiếp đều phải thụ thương. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có mạnh cỡ nào a, đừng nói là đại tông sư, cho dù là hắn, đều có thể nhẹ nhõm vất tay phá giải hắn vũ tiễn. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Tần Phong cũng có thể biết được, Yến Tiểu Ất thực lực là bị người phóng đại. Trong phim truyền hình, Yến Tiểu Ất vũ tiễn, cựu phẩm thượng cũng có thể nhẹ nhõm phá giải. Đến nội uy lực, mặc dù có thể xạ đánh gãy cây cối, uy lực rất lớn, nhưng Tư Lý Lý vậy mà đều có thể vì Phạm Nhàn ngăn lại một tiễn. Đây chính là Tư Lý Lý a, nhiều nhất thất phẩm thực lực, cái này đều có thể cản. Lắc đầu, Tần Phong mắt thấy tạp ngư đều bị thanh lý không sai biệt lắm, bay thẳng hạ sơn sườn núi. Bây giờ giữa sân yên tĩnh, Tần Phong xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hải Đường đóa đóa liếc mắt nhìn Tần Phong, coi lại một mắt đột nhiên buông lỏng xuống Phạm Nhàn, lập tức liền hiểu rồi. Vị này mới xuất hiện thanh y thiếu niên, chính là Phạm Nhàn chỗ dựa. Nàng ném đi qua ánh mắt tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, muốn nhìn một chút đối phương có kỳ dị gì. Mà khác một bên, Tiêu Ân một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Cái này Tần Phong vẫn luôn tại, vừa mới những thân binh kia, hẳn là người này giết chết. Là ngươi? Thượng Sam Hổ nhấc lên đầu thương, chỉ hướng Tần Phong, một mặt vẻ phẫn nộ. Tiêu Ân, quản ngươi một chút nghĩa tử, bằng không thì ta không ngại giết hắn. Tần Phong từ tốn nói. Còn sống Thượng Sam Hổ, so chết mất Thượng Sam Hổ có tác dụng, bằng không thì Tần Phong đã ra tay đem hắn diệt sát. Đương nhiên, đây là tại Tần Phong thực lực hoàn toàn nghiền ép Thượng Sam Hổ tình huống phía dưới, đối phương đã không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bằng không thì lấy Tần Phong tính tình, lúc này Thượng Sam Hổ đã chết, Tần Phong cũng sẽ không lưu hậu hoạn. Đến nỗi sau đó, Thượng Sam Hổ giá trị lợi dụng biến mất, hắn chết hay không, liền hoàn toàn nhìn Tần Phong ngay lúc đó tâm tình. Tâm tình tốt, hoặc có lẽ là người này cho thấy cái khác giá trị, nói không chừng Tần Phong còn có thể buông tha hắn. Bằng không thì, giết chấm dứt hậu hoạn, đó là thao tác cơ bản nhất. Trở về. Tiêu Ân nghe vậy, lập tức tiến lên đem lên Sam Hổ cho kéo lại, tại bên thai thấp giọng nói. Dường như là bị khuyên động, Thượng Sam Hổ tức giận trên mặt chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Hưu, nhưng vào lúc này, Yến Tiểu Ất bắn ra vũ tiễn đâm thẳng Tần Phong mặt. Một tiễn này tốc độ cực nhanh, dường như tụ lực nhất kích, bên trong ẩn chứa chân khí 10 phần kinh khủng. Nhưng mà Tần Phong lại không có mảy may né tránh, tay trái cứ như vậy tùy ý hướng phía trước một chảo. Treo lên Yến Tiểu Ất bắn ra vũ tiễn, đầu mũi tên thẳng tắp đứng tại Tần Phong mắt trái phía trước, mà tại thân mũi tên vị trí, Tần Phong tay trái đem hắn một mực nắm chặt, không có chút nào chuyển động. Nhưng mà đuôi tên tại không ngừng lắc lư, phát ra tiếng vang. Đến nỗi vũ tiễn bên trong mang theo chân khí, trực tiếp bị Tần Phong cho tăng ra, như gió mát tiêu tan, thổi bay hắn thái dương tóc dài, giống như trích tiên nhân. Một màn này, làm trên Sam Hổ hít sâu một hơi. Hắn có thể đem Yến Tiểu Ất tiễn cho bộ ra, nhưng muốn như thế cử trọng nhược khinh nắm, liền dừng ở trước mắt, với hắn mà nói, căn bản không có khả năng. Hải Đường Đóa Đóa cũng là một mặt chấn kinh, đây vẫn là cựu phẩm thượng sao? Chẳng lẽ, người này là đại tông sư? Có thể còn trẻ như vậy, như thế nào có thể đâu? Ngưu Phê, Phạm Nhàn làm dứt khoát rất nhiều, trực tiếp la lên tán thưởng. Hắn thực lực còn chưa tới cựu phẩm thượng, nhìn không ra lần này lợi hại đến mức nào, chỉ biết là Ngưu liền xong việc. Mà nơi xa, Yến Tiểu Ất nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Toàn lực của hắn một tiễn, vậy mà dễ dàng như thế liền bị chặn, cuối cùng là cái gì quái vật? Nghĩ như vậy, Yến Tiểu Ất cũng là lần nữa dựng cung lên bắn tên. Hơn nữa lần này không chỉ một mũi tên, mà là một mũi tên tiếp một tiễn, tam liên châu. Nhưng mà, Tần Phong cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ chờ lấy để cho người ta sạc. Chân hắn dẫm la yên bộ, thân như khói xanh đồng dạng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền vượt qua 100 mét khoảng cách, đi tới Yến Tiểu Ất trước mặt. Tiếp đó, ở người phía sau ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tần Phong trực tiếp nắm Yến Tiểu Ất cổ, đem hắn nhấc lên. Cách một tiếng vang dọn, Yến Tiểu Ất cổ trực tiếp bị bật gãy. Sau đó Tần Phong hơi buông tay, hắn thi thể bay ra 100 mét, rơi vào trên mặt đất lộn tầm vài vòng, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đôi mắt kia vừa vặn nhìn chằm chằm Tiêu Ân, để trong lòng của hắn hoa lạnh hoa lạnh. Thấu chương xong, chương 111. Phá bỡ Hải Đường Đóa Đóa Yến Tiểu Ất. Khánh Quốc cựu phẩm thượng thần tiến thủ, một vị thiên tài võ đạo, tục truyền có hy vọng đột phá trở thành đại tông sư tồn tại. Cao thủ bậc này, vô luận là tại Tề Quốc vẫn là Khánh Quốc, đó đều là muốn bị cúng bái nhẹ nhõm liền có thể leo lên cao vị, trở thành giường cột nước nhà tồn tại. Cũng chính là Yến Tiểu Ất xuất thân không tốt, bằng không thì cũng có thể bớt một cái xu mật phó sứ đương đương. Nhưng lúc này, hắn cư nhiên bị người cho miểu sát. Không tệ, chính là miểu sát. Toàn trình trên cơ bản không có năng lực phản kháng, như là gà con, bị người nhẹ nhõm bóp chết. Mặc dù Yến Tiểu Ất không am hiểu cận chiến, nhưng cao thấp cũng là một vị cựu phẩm thượng cao thủ a, dễ dàng như thế sẽ chết rồi. Giờ khắc này, toàn trường đám người đều là một bộ không dám tin bộ dáng. Thượng Sam Hổ bị Tiêu Ân thuyết phục, vừa mới bắt đầu còn có một chút không phục đâu, bây giờ hoàn toàn phục. Hải Đường Đóa Đóa mà nói nhưng là nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này đoán chừng cùng cái kia che mắt nam tử áo đen một dạng, cũng là nàng hoàn toàn không đánh lại tồn tại. Phạm Nhàn cũng là trợn to hai mắt, hướng về phía một bên Hải Đường Đóa Đóa vừa nói, Hải Đường cô nương, ta hiếu kỳ hỏi một chút, nếu như ngươi muốn giết Yến Tiểu Ất, muốn mấy chiêu? Nếu như có thể cẩn thận, ít nhất 20 chiêu, nhưng nếu như cách xa lời nói, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Tới gần Yến Tiểu Ất, cần cực mạnh thân pháp cùng kinh công, mà Hải Đường Đóa Đóa ở phương diện này không phải cường hạng. Cho nên nàng muốn giết Yến Tiểu Ất, chỉ có thể dựa vào đánh lén mới được. 20 chiêu, A Phạm Nhàn lẩm bẩm nói, mà Tần Phong chỉ dùng một chiêu. Bởi vậy, Phạm Nhàn trong đầu lập tức có một cái ấn tượng. Đó chính là Tần Phong thực lực, so Hải Đường Đóa Đóa, Thượng Sam Hổ loại này cựu phẩm thượng, mạnh rất rất nhiều đã có thể nghiền ép. Phải biết, hắn mặc dù trước mắt thực lực mới bắt phẩm, nhưng nếu quả thật muốn đánh, cho dù là đối đầu cựu phẩm thượng, cũng có thể qua mấy chiêu. Nhưng Tần Phong loại này, đã là hoàn toàn nghiền ép cựu phẩm thượng. Loại thực lực này, chẳng lẽ là đại tông sư? Không chỉ có là Phạm Nhàn muốn như vậy, một bên khác Tiêu Ân, lúc này trong lòng cũng có loại suy đoán này. Chẳng lẽ người này thật là đại tông sư? Chúc mừng Diệp đại nhân, chúc mừng Diệp đại nhân. Đem Yến Tiểu Ất cái này quốc tặc chém ở dưới ngựa. Nhưng vào lúc này, lúc trước một mực trốn ở tảng đá đằng sau, không có gì tồn tại cảm Vương Khải Niên xuất hiện. Hắn một mặt định hót đi tới Tần Phong bên cạnh, chắp tay nói: "Ngươi ngược lại là sẽ đánh thuận gió cụ." Tần Phong cười cười, chỉ vào bên phải nói: bên kia còn có một người đi đem hắn chụp tới. Đó là Quách Bảo Khôn vị trí, gia hỏa này không chết cũng có vận khí tại. Người cũng tương đối là đơn thuần, giao cho Phạm Nhàn dạy dỗ một phen, tại Bắc Tề có thể làm chân chạy. Được rồi. Vương Khải Niên liên tục gật đầu. Bất quá tại hắn quay người rời đi thời điểm, hắn bên tai vang lên lần nữa Tần Phong âm thanh. Vương Khải Niên, ngươi là một người thông minh, chim bổ câu cái gì, vẫn là mình ăn đi. Là. Diệp đại nhân. Vương Khải Niên nghe vậy mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, liền vội vàng xoay người, hướng về phía Tần Phong sâu bái. Lúc trước hắn thật là có cùng Trần Bình Bình hồi báo ý nghĩ, nhưng bây giờ, hắn là vạn vạn không dám. Đi thôi. Tần Phong khoát tay nào nói. Nói xong, Tần Phong hướng về Phạm Nhàn bên kia đi đến. Lúc này Thượng Sang Hổ đã tại Tiêu Ấn Quyến bảo, rời đi nơi đây, Tần Phong cũng không có đuổi theo. Đoá Đoá cô nương. Hải Đường Đoá Đoá kỳ thực cũng chuẩn bị đi, chân của nàng đều bước ra nhưng Tần Phong mới mở miệng, thân thể của nàng liền cứng lại. Xoay người lại, trên mặt nặn ra nụ cười, vẫn nói, vị này. Diệp đại nhân. Không biết tìm ta có chuyện gì. Đầu tiên lời thuyết minh, ta cùng bọn hắn cũng không phải cùng một bọn. Ở trong lòng, Hải Đường Đoá Đoá cũng tại chửi bậy sư phụ nhà mình. Đây đều là phái nhiệm vụ gì a, độ khó tăng mạnh a. Bảo ta Diệp công tử liền tốt. Tần Phong vừa cười vừa nói, so với Thất công tử, vẫn là Diệp công tử êm thai một điểm. Lúc nói chuyện, hắn còn cho Phạm Nhàn dựng lên một cái ánh mắt. Cái sau hiểu ý, lập tức đi cho Tiêu Ân trị thương đi, tại chỗ chỉ để lại Hải Đường Đoá Đoá cùng Tần Phong hai người. Không biết Diệp công tử, tìm ta có chuyện gì đâu? Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Tần Phong nói ra mục đích của mình. Nghe nói như thế, Hải Đường Đoá Đoá sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn Tần Phong trong ánh mắt cũng đầy là lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp chỉ có khổ hà sẽ, mà Tần Phong như vậy trực tiếp tìm nàng thỉnh giáo Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, không phải liền là muốn cướp nàng công pháp sao? Chính vì vậy, Tần Phong tại Hải Đường Đoá Đoá trong lòng hình tượng lập tức đã biến thành một cái thổ phỉ. Đoá Đoá cô nương đừng hiểu lầm. Tần Phong cười giải thích nói, ta kỳ thực cũng biết Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, nhưng bởi vì vừa mới tu luyện, có chút xa lạ, cho nên hy vọng Đoá Đoá cô nương chỉ giáo một chút. Nói xong, nhìn xem Hải Đường Đoá Đoá cái kia mặt mũi tràn đầy không tin. Tần Phong cũng là nâng tay trái bàn tay, một giây sau, một đạo vô hình chân khí liền trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn ở trong, đem chúng quanh nguyên khí cho không ngừng thu nạp tới. Đây là Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp đặc tính, cái khác công pháp bắt trước không tới. Hải Đường Đoá Đoá có thể cảm ứng được cái kia cố đồng tông đồng nguyên cảm giác, xem ra Tần Phong thật sự chưa hề nói dối. Có thể tùy theo mà đến, nhưng là tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay một đạo tâm pháp, nàng dám khẳng định, trên thế giới chỉ có Khổ Hà cùng với Khổ Hà các đệ tử biết được. Tần Phong lại là nơi nào học được? Ngay tại nàng suy tư điều này thời điểm, Tần Phong tiếp tục nói, "Đoá Đoá cô nương tới, nghe nói là phụng sư mệnh giết Tiêu Ân. Mặc dù Khánh Quốc người đều nghĩ giết Tiêu Ân, nhưng Tiêu Ân lúc này xem như ta Khánh Quốc sứ đoàn áp giải nhân viên, cũng đại biểu cho ta Khánh Quốc mặt mũi, ngươi tập kích Tiêu Ân chính là tập kích Khánh Quốc sứ đoàn, mà tập kích sứ đoàn chính là tập kích ta Khánh Quốc ca. Tội nặng như vậy, sợ sẽ bước lên hai nước tranh chấp." Nghe Tần Phong đem tội danh càng nói càng lớn, Hải Đường Đoá Đoá cũng là không khỏi nói, "Ta cũng không có ra tay, ngươi đây là nói xấu." "Có phải hay không nói xấu ngươi nói không tính, ta nói mới tính." Tần Phong ngữ khí 10 phần bá đạo, bất quá rất nhanh liền cười nói, "Bất quá Đoá Đoá cô nương ngươi chỉ cần chỉ điểm ta Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, để báo đáp lại, ta có thể coi như vô sự phát sinh." "Vô sỉ." Hải Đường Đoá Đoá cắn răng, từ trong hàm răng phun ra hai chữ này. Đến cùng là đại tông sư đồ đệ, tầm mắt không giống nhau, lại thêm Hải Đường Đoá Đoá tính tình liền như thế, cho dù là đối mặt Tần Phong, cũng không có bao nhiêu sợ. "Tiến tiểu ớt vô sỉ." Tần Phong vỗ tay nói, "Đoá Đoá cô nương nói nhiều lắm, cái kia Yến Tiểu Ất đánh lên ta, thật sự là quá vô sỉ." Hải Đường Đoá Đoá, đối mặt loại này vô sỉ, thực lực lại cường đại người, Hải Đường Đoá Đoá thật đúng là chiếm không được một điểm hảo. Nàng nuốt nuốt đầu nói, "Công pháp của ta trình độ cũng không cao, ta cũng không quá sẽ dạy." Hải Đường Đoá Đoá cũng coi như là biết nàng không dạy, người đều không chạy được cho nên chỉ có thể dạy hắn. "Không có chuyện gì, ta tương đối thông minh, ngươi dạy kém đi nữa cũng không có việc gì." "Đúng vậy, ta dạy cho ngươi." Hải Đường Đoá Đoá bất đắc dĩ nói. "Kia thật là quá cảm tạ Đoá Đoá cô nương." Tần Phong trên mặt đã lộ ra mỉm cười thân thiện. Hắn lúc này tu luyện Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng có người dạy đạo mà nói, rõ ràng tốc độ sẽ nhanh hơn. Lúc này, Vương Khải Niên mang theo Quách Bảo Khôn trở về. Tần Phong hướng về phía Phạm Nhàn hô, "Người này thật tốt dạy dỗ một chút, còn có gọi người đem nơi này thi thể xử lý một chút, nếu tin được ta không hy vọng Yến Tiểu Ất sự tình truyền trở về." "Không có vấn đề." Phạm Nhàn đối với Tần Phong dựng lên một cái ngón tay cái. "Là." Vương Khải Niên chắp tay nói. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Hải Đường Đoá Đoá, "Đoá Đoá cô đường, mời tới bên này." Cứ như vậy, hai người tìm một chỗ địa phương an tĩnh, bắt đầu dạy học. Lấy Tần Phong trước mắt đối với võ học lý giải, hắn kỳ thực mười phần hiểu rõ tự thân tồn tại cái nào vấn đề. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đem vấn đề cho nói ra, để Hải Đường Đoá Đoá giải đáp chính là. Hai người không có thảo luận bao lâu, Tần Phong độ thuần thục liền tăng lên một điểm. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp độ thuần thục một cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tần Phong độ thuần thục đang vững bước lên cao lấy. Ban đầu chiến trường bên kia, thi thể cũng đều bị qua loa chôn cất. Sứ đoàn doanh địa bên kia cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Theo đã đến giờ trạm vào tối, Hải Đường Đoá Đoá sắc mặt cổ quái nói, "Ta đã không có gì có thể dạy ngươi." "Đa tạ Đoá Đoá cô nương." Tần Phong vừa cười vừa nói, "Đến giờ cơm, đi trong doanh địa ăn một bữa cơm. Giữa đêm này, trước không thôn sau không tiệm đường đói bụng. Đi." Hải Đường Đoá Đoá cũng không phải giả một người, lúc này trực tiếp gật đầu. Mà hai người đi trở về thời điểm, Hải Đường Đoá Đoá trung quy là nhịn không được vừa nói, "Ngươi có phải hay không học Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp một đoạn thời gian rất dài?" Không có a, ta tài học không bao lâu, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi căn bản vốn không giống như là một cái mới học, ngươi hỏi những vấn đề kia, còn có tốc độ học tập, cho ta cảm giác chính là vốn là biết, bây giờ chẳng qua là vừa nhớ lại thôi. Hải Đường đoá đoá lời này kỳ thực đã rất uyển chuyển, nếu không phải là Tần Phong thực lực, nàng nhất định sẽ chỉ vào Tần Phong cái mũi hỏi, ngươi chẳng lẽ là tiêu khiển tại ta? Có thể ta tương đối thông minh a. Tần Phong tùy ý nói. Hải Đường đoá đoá, a đúng đúng đúng. Liền ngươi thông minh, ngươi lại thông minh. Ta học được hơn 10 năm mới tài nghệ này, ngươi nửa canh giờ liền học hết đi. Đây coi là tương đối thông minh. Vậy ta tính là gì? Siêu cấp đồ con lợn. Giờ khắc này, Hải Đường đoá đoá nội tâm phá phòng ngự a, nàng được xưng là Bắc Tề thánh nữ, trên thế giới trẻ tuổi nhất cửu phẩm. 20 tuổi nàng, có thực lực này, đối với tự thân thiên phú vẫn là rất tự tin. Có thể người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném. Nàng này thiên phú, tại Tần Phong trước mặt, gì cũng không phải. Chủ yếu nhất là, Tần Phong còn một bộ không biết được dáng vẻ, thật sự là làm giận. Bất quá tức đi nữa cũng vô dụng, Hải Đường đoá đoá cũng không phải Tần Phong đối thủ. Việc đã đến nước này, hay là trước ăn cơm đi, nàng đói bụng rồi. Cứ như vậy, hai người rất nhanh về tới trong doanh địa. Công tử. Vừa tới chỗ, Tần Phong liền thấy An Nhi thẳng tắp hướng về hắn chạy tới, ôm lấy hắn. Người phương Tây. Người thị nữ. Dĩ nhiên không phải. Tần Phong giải thích một câu. Nghe vậy, Hải Đường đoá đoá trợn trắng mắt, trực tiếp đi ăn cơm đi, rõ ràng không tin câu nói này. Tần Phong lắc đầu, cũng không có quan tâm nàng. Thế nào? Tần Phong sờ lên An Nhi đầu vấn đạo. Không có. Không có gì, chúng ta công tử ăn cơm đây. An Nhi nói. Nhân loại cũng là một mạnh, An Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như nói ngay từ đầu, An Nhi đối với Tần Phong cảm thụ là khẩn trương, sợ, kỳ thực tại thành Tây trong viện thời điểm, mấy ngày nay đã đem nàng trong lòng khẩn trương hóa giải ra. Đằng sau nàng lại ý thức được Tần Phong cường đại, lại thêm tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, An Nhi có thể dựa vào chỉ có Tần Phong. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Tần Phong đã trở thành An Nhi chỗ dựa. Phía trước một mực chờ tại Tần Phong bên cạnh ngược lại không có cảm thấy, có thể vừa mới buổi chiều, Tần Phong bỗng nhiên ra ngoài, lại rất lâu chưa có trở về. Nhất là Phạm Nhàn bọn hắn đều trở về, cũng chỉ có Tần Phong chưa có trở về, cái này khiến An Nhi rất hoảng. Nàng lấy dũng khí đến hỏi Phạm Nhàn, cuối cùng cũng chỉ được đến một cái Tần Phong chờ một lúc trở về tin tức. Loại này sự không chắc chắn, để trong nội tâm nàng cảm giác an toàn cấp tốc mất đi. Người nàng ở trên xe ngựa, khối này nho nhỏ khu vực an toàn bên trong, tu luyện cũng không có tâm tư, một mực vụng trộm xuyên thấu qua rèm khe hở quan sát bên ngoài. Vừa nhìn thấy Tần Phong sau khi trở về, trong nội tâm nàng khối đá lớn kia liền rơi xuống đất, vội vàng ra lên tiếp. Chờ ta ăn cơm làm gì? Lần sau không cần chờ ta đúng hạn ăn liền tốt. Tần Phong một bên hướng về trung ương đi, một bên tùy ý nói. Hắn cũng không quá hiểu người bên ngoài tâm tư, lúc này trong đầu chỉ muốn ăn cơm. Diệp ca, ngươi như thế nào đem nàng mang về? Đây chính là Bắc Tề thánh nữ a, nói muốn giết Tiêu Ân. Tần Phong vừa qua tới, Phạm Nhàn liền xuống tới, ghé vào lỗ tai hắn vấn đạo. Không có chuyện gì, nàng sẽ không giết, ở một đêm liền đi. Tần Phong nói. Vậy là được. Phạm Nhàn cười gật đầu. Tần Phong đều nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Diệp ca, đồ ăn đều giữ cho ngươi đâu, nhanh đi ăn đi. Cứ như vậy, Tần Phong cùng An Nhi tiến nhập trung ương trong lều vải, cùng Hải Đường đoá đoá cùng nhau ăn cơm. Không phải, ngươi là hoa quả tiêu diệt cơ à, thế nào liền chuyên ăn trái cây à, chứa chút cho ta à. Ăn ăn, Tần Phong phát hiện Hải Đường đoá đoá người này liền thích ăn hoa quả, đồ ăn ăn ngược lại là không nhiều. Ta thích ăn hoa quả à. Nghe vậy Hải Đường đoá đoá không chỉ không có thu liễm, còn tệ hại hơn đứng lên. An Nhi nhanh lên đi đoạt mấy cái, đặt ở Tần Phong bên cạnh. Còn nói không phải thị nữ, đều hộ chủ. Hải Đường đoá đoá trêu đùa một câu. Đi qua buổi chiều ở chung, nàng cũng phát hiện Tần Phong người này tính tình vẫn tương đối hiền hòa. Lại thêm người nàng trời sinh gan lớn, lúc này ngược lại cũng có thể cùng Tần Phong bình thường ở chung được. An Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không có phản đối. Tần Phong cũng không có để ý những thứ này, chỉ nói, còn không phải ngươi ăn quá nhiều nguyên nhân, thật có thể ăn a ngươi. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp xem trọng chính là thuận theo tự nhiên, tại rừng rã bên trong tu luyện, hiệu quả so ở trong thành thị muốn hảo. Cho nên Hải Đường đoá đoá từ tiểu tại rừng rã ở giữa lớn lên, leo cây xuống nước, tính tình hoang dã, cũng dưỡng thành thích ăn hoa quả thói quen. Sau khi lớn lên, càng là rất thích trồng trọt còn có hương dã sinh hoạt. Ta nên được. Hải Đường đoá đoá một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ăn đi ngươi. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Phong liền trở về hắn quen thuộc xe ngựa ở trong. Hải Đường đoá đoá thì tại phụ cận tìm một cái cây, đêm nay chuẩn bị trực tiếp ngủ trên cây. An Nhi mà nói, tự nhiên cũng tại trong xe ngựa. Lúc ngày trước, An Nhi cũng là tại tự mình tu luyện. Nhưng hôm nay, nàng lại tâm thần bất định, thỉnh thoảng mong Tần Phong một mắt. Thế nào? Tần Phong tự nhiên có cảm ứng. Không có gì. An Nhi lắc đầu liên tục, ép buộc chính mình tỉnh táo, tiến nhập trạng thái tu luyện ở trong. Mà Tần Phong thấy vậy, cũng là tu luyện. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp thông thạo, độ thuần thục 15-20, Hải Đường đoá đoá công pháp trình độ, đoán chừng cũng liền tại thông thạo cấp bậc, khoảng cách tiểu thành còn kém một chút. Sư minh của nàng Lang Đạo, hẳn là tiểu thành cho nên thực lực so với nàng muốn mạnh. Mà trước đây trong vòng nửa canh giờ, Tần Phong thông qua tính nhắm vào đặt câu hỏi, đối với Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp hiểu rõ nhanh chóng tăng thêm, độ thuần thục tự nhiên cũng như cưỡi tên lửa đồng dạng lên cao. Lấy hắn võ đạo trình độ, không bao lâu nữa, hắn công pháp này liền có thể tiểu thành. 12V đúp dâng lên, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ Hỉ Hỉ Nomi, thư lưu 2023-7124 khen thưởng. Cuối cùng, chúc thi đại học học sinh khảo thí thuận lợi, đều có thể thi đậu lý tưởng đại học. Thấu chương xong, chương 112. một quyền diệt sát nhị thập kỵ sương mù qua sông trấn. Đây là Khánh quốc cùng Tề quốc tiếp giáp một cái trấn nhỏ vắng vẻ, bởi vì không phải binh ra vùng giao tranh, cho nên đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra lớn chiến dịch. Nặng Nghề đã xuất lĩnh Tề quốc sứ đoàn, chuyên môn chờ đợi ở đây, nên đón Khánh quốc sứ đoàn vào kinh. Mà Tư Lý Lý cùng Tiêu Ân cũng sẽ tại ở đây bị chuyển giao cho Nặng Nghề. Đương nhiên, bàn giao chi địa cũng không tại trong trấn, mà là tại thị trấn hướng về bắc đi 10 dặm có hơn một chỗ bắc Tề quan khẩu. Bởi vì sắp rời đi Khánh quốc, sứ đoàn tại trong trấn chuyên môn dừng lại một đoạn thời gian, bổ sung vật tư. Diệp ca, ta nghe nói cái kia Nặng Nghề khó đối phó, vẫn là Tề quốc trọng thần, thái hậu vô cùng coi trọng, ta cảm thấy vào thành có thể sẽ gặp phải lực cản. Bờ sông trên đất trống, Phạm Nhàn hướng về Tần Phong nói, vẻ mặt buồn thiu. Tần Phong sững sờ, vẫn nói, chuyện này cùng ta có liên can gì? Ta cũng không phải sứ thần. A, Phạm Nhàn lập tức thay đổi một bộ đáng thương bộ dáng. Diệp ca, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Này làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Hải Đường Đóa Đóa đã trở về Bắc Tề, Yến Tiểu Ất cũng mất tích một đoạn thời gian. Diệp ca ngươi bây giờ đã bại lộ, chúng ta là người trên cùng một thuyền. Tần Phong kỳ thực cũng không suy nghĩ giấu giếm chính mình, hắn chỉ cần tạm thời khống chế tin tức là được rồi. Bây giờ hắn tại Khánh quốc cùng Tề quốc chô giao giới, chỉ cần tin tức chỉ hoãn mấy ngày nữa thời gian, dù là Khánh đế hoặc Khổ Hà phản ứng lại, đó cũng là 5-6 ngày sau đó. Đừng đừng đừng. Tần Phong thua tay nói, Yến Tiểu Ất đều bị ta giết, Hải Đường Đóa Đóa cùng Thượng Sam Hổ cũng bị lấy đi, bây giờ chỉ cần chờ lấy đem Tiêu Ân cho bằng giao, sau này ngươi an toàn liền từ Nặng Nghề tiếp quản. Ngày mai ta liền nên rời đi, chủ yếu ngồi xe ngựa tiến vào Bắc Tề cần đủ loại thủ tục, lúc này đi theo sứ đoàn liền thuận tiện, không đem này lễ nghi phiền phức. Bằng không thì ngày hôm qua thời điểm, Tần Phong liền cùng Phạm Nhàn tách ra. Diệp ca, ngươi muốn đi? Phạm Nhàn không nghĩ tới gốc dạ này, gần đây có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ đi trên kinh thành tìm ngươi, không cần hoảng. Tần Phong cười nói, hắn gái này rời đi, kỳ thực có nhiều cái phương diện nhân tố, chủ yếu nhất một điểm, đương nhiên là vì thị hiểm. Hắn gái này sắp đột phá đại tông sư, thuộc về là thời khắc mấu chốt, nếu như ở trong khoảng thời gian này bị đại tông sư tìm tới cửa, cái kia nhiều oan uổng ai, cho nên để an toàn, hắn tự nhiên là muốn trốn đi. Một nguyên nhân khác chính là, hắn gần nhất võ học cảm ngộ rất nhiều, luôn cảm giác ở đây kém một chút, nơi đó kém một chút. Nhất là tại học tập Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp sau đó, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Hắn suy nghĩ thật tốt bế quan một đoạn thời gian, đem trong đầu của chính mình kiến thức võ đạo tập hợp một chút, xem có thể hay không tự sáng tạo một môn công pháp đi ra. Dù sao hôm nay một đạo tâm pháp, còn có bá đạo công quyết, mặc dù cường đại, nhưng mỗi người thể chất không giống nhau, không nhất định thích hợp. Khổ Hà đi tu luyện Tứ Cố Kiếm tâm pháp, hoặc có lẽ là Tứ Cố Kiếm đi tu luyện Thiên Nhất Đạo tâm pháp, làm không tốt hai người đều thành không được đại tông sư. Chính là bởi vì biết được điểm này, Tần Phong mới suy nghĩ tự sáng tạo một môn bao quát vạn tượng võ công. Lúc này Tần Phong, kỳ thực có điểm giống là Einstein. Vị thiên tài này phát minh thuyết tương đối hẹp, lại phát minh thuyết tương đối rộng, cuối cùng lại theo đuổi có thể đem hết thảy đều thống nhất lại đại nhất thống lý luận. Đáng tiếc cái lý luận này quá khó khăn, không phải sức người có thể bằng. Mà Tần Phong, lúc này chính là tại theo đuổi lấy võ đạo một đường đại nhất thống công pháp. Môn công pháp này bao hàm hết thảy, cũng có thể khái quát hết thảy võ đạo công pháp, tự nhiên cũng là thích hợp nhất Tần Phong. Bế quan. Cái kia Diệp ca lúc nào đi lên kinh thành a? Phạm Nhàn lập tức vấn đạo. Tần Phong muốn bế quan, đây là đại sự, Phạm Nhàn đương nhiên sẽ không cố tình gây sự. Hẳn là không bao lâu nữa, ngắn thì 10 ngày qua, lâu là mấy tháng. Tần Phong xem chừng nói, nghe thời gian cũng không dài, Phạm Nhàn tới Bắc Đề, ngoại trừ trao đổi con tin bên ngoài, còn có rất nhiều thứ cần nói, một tháng vẫn là chờ nổi. Cái kia còn tốt. Sau đó Phạm Nhàn nói, Diệp ca, ta chân khí này có chỗ tinh tiến, sắp đột phá cựu phẩm, ngươi giúp ta một chút thôi. Sứ đoàn gấp rút lên đường, tự nhiên là nhàm chán, Phạm Nhàn trừ tu luyện ra, chính là không có việc gì đến tìm Tần Phong cầu chỉ điểm. Mà tại Tần Phong dưới sự chỉ điểm, tu vi của hắn nhanh chóng đề thăng, lúc này đã đạt đến bát phẩm bên trên. Đi. Tần Phong gật đầu nói, trọng áp phía dưới, võ giả đột phá lên dễ dàng nhất, ta sẽ áp chế thực lực, cho ngươi áp lực, ngươi toàn lực ra tay với ta, có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra. Tốt Diệp ca. Phạm Nhàn chính đang chờ câu này, lúc này hắn cũng sẽ không do dự, lập tức liền đối với Tần Phong ra tay. Một khắc đồng hồ sau đó, Phạm Nhàn lực kiệt ngồi liệt trên mặt đất, khoát tay lia lịa, không đánh không đánh, không còn khí lực. Thời điểm chiến đấu, Tần Phong liền cùng một ma quỷ một dạng, thực lực vĩnh viễn mạnh hơn hắn như vậy một tia. Dù là Phạm Nhàn ngẫu nhiên một phát, nhưng Tần Phong vậy mà cũng có thể đi theo thực lực để thắng, vẫn là mạnh hơn hắn bên trên một tia. Loại kia toàn trình bị đè lên đánh, hơi phạm sai lầm liền sẽ thụ thương tình huống, để Phạm Nhàn đủ loại vượt xa bình thường phát huy, dị vãng rất nhiều mê hoặc chỗ, trực tiếp hiểu ra. Nghỉ ngơi thật tốt à, nhiều cảm thụ chiến đấu mới vừa rồi tình huống, ngày mai trước khi rời đi, ta có thể cùng ngươi so tài nữa một chút. Tần Phong cùng Phạm Nhàn thời điểm chiến đấu, một mực mở lấy linh giác, xem xét hắn tình huống. Kỳ thực hôm nay sau trận chiến này, chờ Phạm Nhàn tu luyện mấy ngày nữa, hẳn là cũng có thể đột phá cửu phẩm. Nhưng vì chắc chắn một điểm, ngày mai tái chiến đấu một hồi, hiệu quả càng tốt. Mà tới được cửu phẩm sau đó, lấy hắn ba đạo công quyết ý lực, lại thêm hắn dạy khinh công, gặp phải cửu phẩm thượng đánh không lại cũng có thể chạy, ít nhất an toàn có bảo đảm. Đa tạ Diệp ca. Phạm Nhàn đội vàng nói. Sứ đoàn tại trong trấn tiếp tế một phen sau đó, rất nhanh liền hướng về mặt phía bắc đi đến. Không bao lâu, đội ngũ đến quan khẩu, Nặng Nghề tiến lên đón. Bởi vì có Tần Phong can thiệp, lần này Phạm Nhàn cũng không có giống phim truyền hình bên trên một dạng, nói cái gì thượng sam hộ cấp giết sự tình. Cuối cùng, hết thảy đều còn thuận thuận lợi lợi, Tiêu Ân cùng Tư Lý Lý đều bị bình thường chuyển giao cho Tề quốc sứ đoàn. Ngược lại là Tiêu Ân tại bị thay đổi vị trí thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong bên này. Nhưng mà Tần Phong có thể lười nhác lộ diện, một mực chờ trong xe ngựa. Một màn này, để Tiêu Ân mặt đều đen, hắn có chút không có hiểu rõ, cái này Tần Phong vì cái gì tuyệt không cấp bách. Kể từ trước đây từ trong tay hắn lấy đi nửa bộ Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp sau đó, liền sẽ không có tìm qua hắn. Phải biết, vì năm Tần Phong, hắn cái này nửa bộ bên trong đều đặc biệt thiết trí lỗ hổng chỗ, chính là chờ lấy Tần Phong đến tìm hắn. Đều đã lâu như vậy, bây giờ đều tiến vào Bắc Đế, Tần Phong cũng không có lại tìm hắn nói chuyện qua, thật sự là quái dị, chẳng lẽ sự tình có biến? Nhưng Tần Phong đúng là không có giết tới Sam Hổ à, nếu như sự tình có biến, lúc đó Tần Phong đại khái có thể đem lên Sam Hổ giết đi à, không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Mang theo tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Ân bị nặng nghề đưa vào xe chở tù ở trong. Sứ đoàn vào Bắc Tề sau đó, Phạm Nhàn liền không có chuyện gì. Nguyên bản hắn xem như sứ đoàn làm chủ, trong đội ngũ tất cả sự vụ, hắn đều là người quyết định, chuyện gì đều phải hắn tới làm quyết định, có chút vội vàng. Mà bây giờ, nặng nghề ở phía trước dẫn đội, Phạm Nhàn cứ ở trên xe ngựa tu luyện liền tốt. Vào lúc ban đêm, Tần Phong gặp Phạm Nhàn gần như hoàn toàn khôi phục thế là cũng không đợi ngày mai, trực tiếp cùng so tài một lần. Mà lấy Phạm Nhàn ngộ tính, đang luận bàn quá trình bên trong, vậy mà trực tiếp liền đột phá rồi, tiến nhập cửu phẩm chi cảnh. Diệp ca, ta cửu phẩm. Phạm Nhàn hưng phấn nói. Cửu phẩm võ giả, trên toàn thế giới cũng không có bao nhiêu, Phạm Nhàn có thể tại 16 tuổi đột phá trở thành cửu phẩm, thật sự là thiên tài. Tốt, trở về thật tốt tu luyện, củng cố tu vi. Tần Phong gật đầu nói, bây giờ ngươi đột phá cửu phẩm, ta cũng yên lòng một chút, ngày mai buổi sáng, ta sẽ rời đi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Đa tạ Diệp ca. Phạm Nhàn hướng về phía Tần Phong hành lễ nói, chúc Diệp ca bê quan thành công, sớm ngày đột phá đại tông sư. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều, quay người về tới cắm trại bên trong. Trong xe ngựa, Tần Phong hướng về phía An Nhi nói, An Nhi, ngày mai ta liền muốn rời khỏi đội xe chuẩn bị tìm cái địa phương bế quan. Ngươi liền theo Phạm Nhàn đi đến trên kinh thành, hắn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Phía trước cùng An Nhi làm giao dịch là mang nàng đi tới trên kinh thành, Tần Phong chỉ nói cam đoan tính mạng của nàng an toàn, cũng không nói là tự mình hộ tống, để Phạm Nhàn bảo hộ cũng giống như nhau. Nghe vậy, An Nhi lập tức lắc đầu nói, ta muốn đi theo công tử đi cái nào ta đi cái nào. Ta thế nhưng là muốn đi rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Tần Phong giải thích nói, ta giã ngoại năng lực sinh tồn không kém, trước đó cùng sư phụ học qua. An Nhi vội vàng nói, công tử mang theo ta đi, đến lúc đó ta cho công tử nấu cơm ăn. Sao nhỉ cổ lệ không đốc, bây giờ Tần Phong thực lực liền đã khủng bố như vậy. Nếu như lại bế quan, đột phá thành công, đây chẳng phải là trong truyền thuyết đại tông sư. Thực lực thế này, đó đã là đỉnh thế giới. Nàng chỉ cần chờ tại Tần Phong bên cạnh, dù là bái không được sư, làm thị nữ cũng tốt đã chờ thời gian dài, học hai tay đồ vật còn không phải tùy tiện. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, An Nhi cũng không muốn rời đi Tần Phong bên cạnh. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đi lần này có thể là mấy tháng, phía trước ngươi không phải nói muốn đi trên kinh thành sao? Công tử đi cái nào ta đi cái nào? Ta cho công tử làm thị nữ. An Nhi trực tiếp cho Tần Phong dập đầu một cái. Nàng tại Đông Di thành học qua, thị nữ chính là muốn cho công tử dập đầu. Tần Phong gặp An Nhi thái độ kiên quyết như thế, hắn cũng không ngăn, gật đầu nói, vậy được, ngươi liền theo ta đi. Bọn hắn trong xe ngựa vẫn có không ít thứ hai người cùng một chỗ có thể ăn được trên dưới nửa tháng. Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn đội ngũ lên đường không lâu sau, An Nhi liền tự mình lái xe, chậm rãi thoát ly đội ngũ. Sau đó tìm một cái chỗ ngã ba, trực tiếp rời khỏi. Ngay tại lúc đó, sứ đoàn đội ngũ ở trong, Nặng Nghề lập tức nhận được tin tức, có cẩm ý địa vệ tiến lên báo cáo. Đại nhân, vị kia Diệp đại nhân, còn có cái kia người phương Tây, nửa đường rời đội. Đi đâu? Đi về phía đông dường như là hướng về Sóc Châu phương hướng. Điều một đội người, đuổi theo bắt lại thẩm vấn một phen, hữu dụng liền giữ lại, không cần trực tiếp giết. Nặng Nghề lạnh lùng nói. Kỳ thực tối hôm qua thời điểm, trong sứ đoàn liền có một người đi trước thời hạn. Hắn tra được thân phận, là Khánh Quốc Nguyên Lễ Bộ Thượng Thư Quách Du Chi Nhi tử Quách Bảo Khôn, đối phương là chạy trên kinh thành đi hắn cũng không có quản. Nhưng cái này một cái Diệp đại nhân, đây chính là giám tra viện đệ tử, thân phận không giống nhau, còn lặng lẽ rời đội, hơn nữa mang theo người phương Tây, xem xét chính là không có hảo ý bắt lại sau đó, nếu như hữu dụng liền giữ lại, không cần tự nhiên là giết cho thỏa đáng. Giám tra viện đệ tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ở bọn hắn Bắc Đề, đó cũng coi là không thể cái gì, giết cũng liền giết. Khánh Quốc biên cảnh, Tiến Tiểu Ất dưới quyền binh sĩ phát hiện chủ tướng lâu ngày chưa về, thật sự là quái dị. Thế là nhao nhao ra ngoài tìm, thế đó, bọn hắn đã tìm được thượng sang hổ bọn hắn nơi tranh đấu. Công tử, phía trước có một cái phân nhánh lộ, nhìn xem hai bên người cũng không nhiều, đi bên trái vẫn là bên phải nhà. An Nhi hướng về Tần Phong vấn đạo. Kể từ hai người rời đi đội ngũ sau, liền một đường hướng đông. Tần Phong đối với An Nhi nói là, ven đường đi trước một hai canh giờ, trên đường gặp gỡ phân nhánh đường, liền nơi nào con đường đi nhiều người liền đi đầu nào. Tần Phong chuẩn bị tìm một chỗ trước tiên đem ngựa xe để, sau đó lại tìm một chỗ đại sơn, tìm một chỗ trong sơn động bế quan. Nơi có người liền có bại lộ phong hiểm, cho nên Tần Phong lựa chọn rừng sâu núi thẳm. Trước tiên không nóng nảy đi, có côn trùng tới. Tần Phong nói. Côn trùng? Nơi nào có côn trùng a? Không nhìn thấy a? An Nhi nghi ngờ nói. Đợi một chút ngươi liền có thể nhìn thấy. Không bao lâu, hậu phương liền vang lên một hồi tiếng vó ngựa. An Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai côn trùng nói là truy binh a, học được. Tiếng nói của nàng thiên phú là tính toán cao, nhưng đối mặt phương đông những thứ này thần bí đất nước văn tự, nàng vẫn là thường xuyên không hiểu tình trạng. Đây là một đội kỵ binh, chừng 20 cái người, thực lực là lục phẩm đến thất phẩm ở giữa. Bọn họ chạy tới sau, căn bản cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến xe ngựa đánh tới. Tần Phong còn tưởng rằng cái này một số người ít nhất sẽ nói với hắn vài lời đâu, không nghĩ tới trực tiếp liền động thủ. Thực sự là tự tìm cái chết. Tần Phong một cái xoay người liền đã đến lập tức xe đỉnh. Đối mặt hậu phương đánh tới một đội kỵ binh, hắn trực tiếp một quyền. Chỉ một thoáng, vô tận chân khí ngưng kết trở thành một cái ba trượng lớn nhỏ nắm đấm, tiếp đó đấm ra một quyền. Vành trứng 20 cái người, bao quát chiến mã ở bên trong, toàn bộ đều trong nháy mắt bị ép trở thành xương máu, cặn bã cũng không có. Nhìn xem một màn này, giảng thật sự, Tần Phong có một loại cảm giác, hắn có phải hay không đã thành đại tông sư. Chẳng qua là bởi vì không có người nào cùng hắn so sánh, cho nên không có ý thức được thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn cũng dựa theo ngũ trúc dùng ra khí lực tính một cái, hắn ra tay toàn lực, liền ngũ trúc một nửa cũng không có, cũng liền bốn thành tả hữu. Cho nên cuối cùng Tần Phong nở tới, hắn hẳn là còn không có đến đại tông sư, chẳng qua là bởi vì quan tượng pháp nguyên nhân, tinh thần lực của hắn tương đối cường đại, lại thêm học đồ vật tương đối nhiều, cho nên lộ ra thực lực hơi mạnh một chút. Công tử, côn trùng đâu? An Nhi xuống xe ngựa, xoay người vấn đạo. Nàng nhìn đằng sau, người gì cũng không có, chính là mặt đất có chút hồng, trong không khí còn mang theo một tia mùi máu tanh. Nếu không phải là vừa mới cái kia ầm ầm tiếng vó ngựa, còn có những tình huống này, An Nhi đều biết cho là cái kia hết thảy là giả tượng đâu. Côn trùng bay mất, chúng ta cũng đi thôi. Tần Phong về tới xe ngựa ở trong. An Nhi cũng không hỏi nhiều, đi tới trước mặt xe ngựa, kéo một phát cương ngựa. Giá. Xe ngựa cuồn cuộn hướng về phía trước tiểu trấn mà đi. Tấu chương xong, chương 113. Quan tưởng pháp tiểu thành, các phương phản ứng ngoài trấn nhỏ một nhà nhà địa chủ bên trong, Tần Phong đem ngựa xe gửi ở nơi đây. Trong thành xe ngựa của hắn là không vào được chủ yếu bởi vì hắn là hắc hộ, đi vào phiền phức, cho nên hắn chỉ có thể ở ngoài thành tìm gia đình. Người bình thường chắc chắn không được, căn bản xem không được xe ngựa, chỉ có thể tìm chỗ chủ gia bên trong mới được. Vì thế, Tần Phong còn đưa 50 lượng bạc. Sau đó, Tần Phong vì để tránh cho bị đại tông sư điều tra ra, tùy tiện chọn một phương hướng, trực tiếp mang theo An Nhi thi triển khinh công giữa rừng núi ngang ngược mấy trăm dặm. Giờ thân, Tần Phong tại nơi núi rừng sâu xa, một chỗ không biết tên trong sơn cốc mới xuống. Bởi vì nơi này có một cái thiên nhiên sơn động, 10 phần thích hợp cư trú, chính là bên trong có một đầu gấu nâu cư trú. Nhưng đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, Tần Phong đầu tiên là tại cửa sơn động tiện tay quơ quơ, đem chúng quanh cỏ dại trong nháy mắt thanh không, lộ ra một khối có thể hoạt động đất trống. Sau đó, hắn liền tiến vào trong sơn động. Bành! Một tiếng vang trầm sau đó, Tần Phong xách theo hôn mê gấu nâu đi ra. Thịt gấu không tệ, đủ ăn không thiếu ngày. Tần Phong nhìn về phía An Nhi và nói, ngươi hẳn là sẽ xử lý cái này a. Biết. An Nhi liền vội vàng gật đầu. Nàng xử lý qua nguyên một đầu hiệu, mà gấu cùng hiệu kỳ thực không sai biệt lắm, nàng vấn đề không lớn. Đi, liền giao cho ngươi. Nói xong, Tần Phong liền tiến vào sơn động ở trong, bắt đầu tu luyện. Nơi này có dã thú cư trú, lời thuyết minh phụ cận là có dòng suối nguồn nước không cần lo lắng. Tần Phong tới thời điểm, trực tiếp đem ngựa trong xe không ít thứ đều mang theo, bản thân liền có thể sinh tồn mỗi ngày qua. Bây giờ lại có thịt gấu, đến lúc đó lại trích điểm giao dại, quả dại cái gì, sinh hoạt mấy tháng một chút vấn đề không có. Mà sinh tồn giải quyết vấn đề, Tần Phong cũng chỉ cần chú ý tự thân vấn đề tu luyện. Đòi hỏi thứ nhất, tự nhiên là đem Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp tu luyện đến tiểu thành. Đến nội những thứ khác, chờ công pháp tiểu thành sau đó lại nói. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp độ thuần thục một, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp độ thuần thục một, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp độ thuần thục một đêm khuya. Theo Tần Phong toàn lực tu luyện, hắn Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp cuối cùng đột phá. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp thông thạo Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp tiểu thành cùng lúc trước Bá Đạo Công Quyết tiểu thành thời điểm một dạng, môn công pháp này cho Tần Phong mang tới đề thăng cũng là lớn. Chân khí càng thêm ngưng luyện, tố chất thân thể cũng tại lên cao. Sức mạnh, lực phòng ngự, đối với chân khí điều khiển trình độ, còn có chân khí tốc độ khôi phục, cùng phía trước so sánh, đều có chất biến. Tần Phong móc ra dạy bên trong đoạn kiếm, hướng thẳng đến cánh tay bật tới. Tiếp đó hắn liền nhìn thấy, trên cánh tay một điểm thương thế cũng không có, thậm chí ngay cả bạch ngấn cũng không có. Thấy vậy, Tần Phong hơi gia tăng khí lực, thậm chí dùng tới một điểm chân khí. Cuối cùng hắn phát hiện, trừ phi ngươi là thất phẩm võ giả, hơn nữa sử dụng vũ khí, bằng không thì liền hắn phòng đều không phá được. Dù là đến thất phẩm, ra tay toàn lực cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi, chỉ có bát phẩm mới có thể rách ra. Chân chính thụ thương chảy máu lời nói, nhất định phải cửu phẩm ra tay mới được. Hơn nữa quan trọng nhất là, đây vẫn là Tần Phong đứng bất động tình huống phía dưới. Nếu như hắn vận chuyển công pháp, chân khí hộ thể, cho dù là cựu phẩm thượng võ giả, công kích liền tới gần đều không làm được. Tiến tiểu rất tiễn, sợ là liền hắn hộ thể chân khí đều xả bất động. Mà những thứ này đều chỉ là bên ngoài tăng cường, Tần Phong thể nội, kinh mạch của hắn cường độ cũng thu được một sóng lớn để thăng. Phía trước hắn tu luyện bá đạo chân khí, kinh mạch đều một mực đang mở rộng. Nhưng lần này, nó không chỉ không có mở rộng, ngược lại còn giúp nhỏ, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng chân khí lưu thông, thậm chí tốc độ so trước đó nhanh hơn. Bởi vì lúc này Tần Phong kinh mạch vô luận là tính bền dẻo vẫn là cường độ, đều xa không phải lúc trước có thể so sánh. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, đoán chừng đã có thể xưng tụng một tiếng đại tông sư. Đến nỗi cùng khác đại tông sư so sánh, chắc chắn là có chỗ chênh lệch, dù sao hắn tối đa chỉ có thể xem như nhập môn đại tông sư. Nhưng cụ thể có bao nhiêu chênh lệch, vậy cũng chỉ có thật gặp được mới biết. Vì để tránh cho cùng đại tông sư gặp nhau lúc bị nghiền ép, Tần Phong trước mắt có hai con đường đi. Con đường thứ nhất chính là tiếp tục tu luyện Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, nhưng con đường này cần không thiếu thời gian. Tông sư cấp công pháp tiểu thành sau đó, mỗi một điểm độ thuần thục tăng lên, đều cần 5 ngày thời gian trở lên, muốn tinh thông Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, ít nhất cũng phải 5 tháng thời gian. Bất quá hắn quan tượng pháp lập tức cũng muốn tiểu thành đến lúc đó nói không chừng thời gian còn có thể giảm bớt một chút. Nhưng so với con đường này, thứ hai con đường Tần Phong càng ưa thích. Đó chính là đem trước mắt hắn sở học tất cả võ công, toàn bộ tu luyện tới viên mãn, tiếp đó tự sáng tạo một môn công pháp. Bây giờ hắn biết võ công có 1000 loại tả hữu, bao hàm mỗi phương diện. Trên cơ bản chỉ cần là nhân loại biết, hắn đều sẽ. Trong đó những cái kia đơn giản võ công, hắn đã toàn bộ viên mãn, tiếp đó cải tiến ra mới võ công. Mà những thứ này hơi khó khăn một điểm, thấp nhất cũng là tiểu thành cấp bậc, hơi luyện nhiều một chút, chính là tinh thông cấp bậc. Chẳng qua hiện nay, lấy Tần Phong đối với võ đạo một đường lý giải, muốn đem những này công pháp tu luyện viên mãn, đoán chừng tiêu phí chút thời gian, đem hắn diễn luyện một hai lượt, như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, đoán chừng 10 ngày qua thời gian, liền có thể đem trừ đại tông sư công pháp bên ngoài tất cả võ công đều cho viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có tự sáng tạo công pháp chi thức dự trữ. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ thời gian đã muộn, hắn bắt đầu hôm nay phân quan tượng pháp tu luyện. Không bị ràng buộc quan tượng pháp độ thuần thục một, không bị ràng buộc quan tượng pháp độ thuần thục một, không bị ràng buộc quan tượng pháp thông thạo, không bị ràng buộc quan tượng pháp tiểu thành. Đương dương quang xuyên thấu qua vách đá chết xạ vào sơn động thời điểm, Tần Phong cũng mở hai mắt ra. Quan tượng pháp tiểu thành, để tinh thần lực của hắn lại một bước thu được đề thăng. Hắn lúc này, linh giác nhạy cảm hơn, phạm vi càng là tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, Tần Phong cuối cùng biết được, đại tông sư tìm người vì cái gì dễ dàng như thế. Hắn cái này linh giác vừa mở, phương viên hơn 500m, có người hắn lập tức liền có thể phát hiện. Dù là ngươi không có chút nào động tĩnh, cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, cái kia cũng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Bởi vì linh giác tìm người, không phải dựa vào là những thứ này thông thường thủ đoạn, cũng không phải chân khí hoặc nhiệt độ, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng. Giống như là ngươi nhắm mắt lại lấy tay đi sờ đồ vật, dù là không nhìn thấy, cũng có thể biết được là cái gì. Trừ cái đó ra, Tần Phong phát hiện đầu óc của hắn cũng trở nên càng thêm linh hoạt, đối với võ đạo cảm nộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Trước kia hắn những cái kia võ công, còn cần diễn luyện một phen mới có thể tu luyện đến viên mãn. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp trong đầu diễn luyện, độ thuần thục cũng là mãnh liệt tăng mạnh thêm, cưới tên lửa đồng dạng. Đảo mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tần Phong cả người đều phấn khởi vô cùng. Bởi vì sở học của hắn tập võ công, tất cả đều bị hắn một bộ tu luyện viên mãn. Loại thực lực đó không ngừng tăng lên mang đến cảm giác thỏa mãn, còn có kiến thức võ đạo tinh tiến, đều để hắn làm không biết mệt. Trong lúc đó, An Nhi cũng thật sự đem chính mình coi là một vị thị nữ. Mỗi ngày cho Tần Phong nấu cơm, làm một chút việc bận rộn. Thấy vậy, Tần Phong có đôi khi vui vẻ, tiện tay chỉ điểm nàng một chút, để nàng võ đạo có chỗ tinh tiến, trực tiếp đột phá thất phẩm. Khánh Quốc, Tín Dương, trưởng công chúa trong phủ đệ. Lý Vân Duệ nhìn xem trước mặt thư tín, nàng hai tay đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lan, đều cút cho ta. Nàng hét lớn một tiếng, đem bên trong nhà thị nữ đều cho đuổi ra ngoài, chỉ có thiếp thân thị nữ ở bên. A. Tiếp lấy Lý Vân Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem trước mặt trên bàn trái cây, rượu, toàn bộ đều cho quét xuống đến trên mặt đất. Điện hạ bất giận a. Thiếp thân thị nữ liền đội vàng quên đủ. Đáng chết. Lý Vân Duệ vẫn là tức giận mắng một tiếng. Tiến tiểu đất chết. Cái này sao có thể? Đây chính là cựu phẩm thượng cao thủ, thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ, làm sao có thể liền như vậy chết? Chẳng lẽ là đại tông sư ra tay rồi? Thế nhưng không đúng, Lý Vân Duệ biết được Diệp Lưu Vân vị trí, hắn còn tại Giang Nam, không có bắt thượng. Tứ cố kiếm quanh năm tại Đông Di Thành, hẳn là cũng sẽ không xuất thủ. Khổ Hà mà nói không rõ lắm, nhưng Khổ Hà xuất thủ, chỉ giết tiến tiểu đất. Cái này cũng không lý do a. Mà ngoại trừ ba vị này đại tông sư bên ngoài, Khánh Quốc truyền thuyết có một vị thần bí đại tông sư trong cung, vị này hẳn là cũng sẽ không xuất thủ đánh giết tiến tiểu đất. Nhưng nếu như không phải đại tông sư, vậy thì là ai? Thư tín bên trong nhắc tới có Bắc Tề binh sĩ thi thể, thượng sang hổ. Khoảng cách quá xa, Lý Vân Duệ biết được tin tức quá ít, nàng hoàn toàn không cách nào phán đoán thế cục. Nhưng yến tiểu đất chết, đối với nàng là một cái lớn lao đả kích. Đây chính là cựu phẩm thượng võ giả, một cái đao sắc bén. Lúc này cây đao này nát, nàng có thể rất khó tìm lại được như thế thuận tay lại đao sắc bén. Cha, cho ta phái người đi thăm dò Đông Di Thành tứ cố kiếm, còn có Bắc Tề Khổ Hà cùng với thượng sang hổ, ta phải lập tức biết bọn hắn động tĩnh. Lý Vân Duệ ác hận hận nói, cái kia một tấm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, bởi vì cừu hận đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Phạm Nhàn không chỉ có không có việc gì, tiến tiểu ớt còn chết. Chuyện này, để Lý Vân Duệ trực tiếp phá lớn phòng. Khánh Quốc kinh đô. Trong ngự thư phòng, Khánh Đế cũng tại liếc nhìn trong tay sổ con. Sổ con có hai cái, cũng là giám tra viện đưa tới. Một cái là liên quan tới Khánh Quốc sứ đoàn tiến triển mới nhất, qua sương mù qua sông trấn, đã đem Tiêu Ân cùng Tư Lý Lý bản giao cho nặng nghề, bây giờ đang tại đi tới trên kinh thành. Một cái khác chính là liên quan tới Yến Tiểu Ất tử vong, cùng với phát hiện Bắc Tề binh sĩ thi thể sự tình. Hai cái này tin tức, nếu như tách ra nhìn, giảng thật sự, người căn bản sẽ không phát hiện liên hệ trong đó, bởi vì hai người này chênh lệch quá lớn. Nhưng Khánh Đế căn cứ vào cái khác tin tức có thể suy đoán ra, cái này Yến Tiểu Ất hẳn là thụ Lý Vân Duệ mệnh, đi chặn giết Phạm Nhàn. Mà Khánh Đế còn có Bắc Tề bên kia tin tức con đường, biết được Thượng Sam Hổ cũng đi cấp Tiêu Ân. Thượng Sam Hổ, cựu phẩm thượng cao thủ, Bắc Tề đại tướng quân. Yến Tiểu Ất cũng là cựu phẩm thượng cao thủ. Nếu như chỉ có hai người này, dù là tăng thêm Phạm Nhàn, Vương Khải Niên, còn có cao tới những cái kia hộ vệ nhóm, cũng không khả năng đem Yến Tiểu Ất giết đi. Cái này một số người bên ngoài, chắc chắn còn có một cái biến số. Đại tông sư cũng không có thể, tứ cố kiếm không nhúc nhích, Diệp Lưu Vân càng không có thể, Khổ Hà cũng không đạo lý chỉ giết Yến Tiểu Ất. Cho nên biến số này cũng hẳn là một vị cựu phẩm thượng, hơn nữa là cùng thượng sang hổ cùng một chỗ vây giết Yến Tiểu Ất. Hải Đường Đoá Đoá, Lang Đảo, hay là Vân Chi Lan, ba cái này cũng có thể. Khánh Đế nhìn không thấu, luôn cảm giác hắn thiếu tính toán một ít gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đưa mắt về phía mấy ngày trước một cái trên sổ con. Hắn đem hắn cầm lên lật ra xem xét, phía trên viết không thiếu, nhưng đại khái ý tứ chính là: giám tra viện mới xuất hiện một vị đệ tử, tên là Thất Diệp, một đường hướng về bắc đi, tiến nhập sứ đoàn ở trong. Cái này sổ con là Trần Bình Bình tự mình đưa tới. Không tệ, Trần Bình Bình cũng không có giấu giếm chuyện này, thậm chí còn vào cùng vị khánh đế chuyên môn giải thích một chút. Tại giải thích của hắn ở trong, đệ tử lệnh bài là Ngũ Trúc vụng trộm cầm, cái kia Thất Diệp cũng là Ngũ Trúc căn bài, ngược lại hết thảy đều là Ngũ Trúc làm ra. Tứ Cố kiếm một mực tại Đông Di thành bên trong, nhưng luôn bị dùng để quăng nổi, ngược lại ngươi cũng không khả năng thật sự đi tìm Tứ Cố kiếm giằng co. Bây giờ, Ngũ Trúc cũng thành quăng nổi hiệp. Trần Bình Bình nói những chuyện này, Ngũ Trúc cũng có thể làm được, khánh đế cũng không có biện pháp đi tìm Ngũ Trúc thẩm tra đối chiếu. Thất Diệp, chẳng lẽ Ngũ Trúc ký ức thật sự khôi phục? Khánh đế cũng không có quá hoài nghi Trần Bình Bình nói lời, dù sao Trần Bình Bình cho tới bây giờ không có giấu giếm được khác sự tình, có cái gì thì nói cái đó. Lại nói, cái này Thất Diệp cũng là bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tuyệt đối không thể nào là Trần Bình Bình an bài. Duy nhất để khánh đế nghi ngờ là, cái này Thất Diệp thực lực như thế nào? Có phải là hay không một cái kia biến số? Giảng thật sự, lúc này khánh đế hận không thể chính mình đi tới Bắc Đề, đi đem chuyện này cho cha rõ ràng. Nhưng hắn xuất thủ, lúc trước nhiều năm như vậy bố trí, liền toàn bộ xong đời. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi, tại kinh đô chờ đợi về sau tục tình huống. Cũng may hắn đem thần miếu sứ giả dẫn đi Khổ Hà bên kia, cái này hắn có thể thăm dò ra một vài thứ tới. Tề Quốc. Khổ Hà nhìn xem trước mặt rằng có hai người, hắn vội vàng điều tức khôi phục chân khí. Hắn cùng Ngũ Trúc đại chiến đã không thiếu thời gian, chủ yếu chính là hắn phòng thủ, Ngũ Trúc một mực tại công kích. Cái này Ngũ Trúc đơn giản chính là một cái quái vật, phản phất không biết mệt mỏi một dạng, hướng hắn một mực tấn công mạnh. Hắn mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng không nhịn được liên tục nhiều ngày như vậy công kích, đa nguyên bản Khổ Hà đều dự định ly khai nơi này, bắt đầu chạy trốn. Cũng may thời khắc mấu chốt này, thần miếu sứ giả tới, trực tiếp liền cùng Ngũ Trúc giằng co đứng lên, miệng bên trong nói nghe không hiểu lời nói ngữ, cho hắn cơ hội khôi phục. Cùng trong lúc nhất thời, hải đường đoá đoá trở về. Tại thác nước bên ngoài, lớn tiếng nói sau khi ra ngoài phát sinh sự tình. Tỷ như có người học xong Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, còn có Yến Tiểu Ất bị giết, Tiêu Ân lúc này đang hướng về trên kinh thành chạy tới các loại. Những tin tức này bên trong, Yến Tiểu Ất cái chết đối với Khổ Hà tới nói không quan trọng gì. Nhưng Tiêu Ân không chết, hơn nữa còn đem Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp chuyển cho một cái người không biết tên, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Khổ Hà người này vốn chính là một cái khổ hạnh tăng, đối với thần miếu vô cùng thành kính. Trong lòng hắn, Diệp Khinh Mi nói lời, đơn giản chính là thánh chỉ đồng dạng. Trước đây Diệp Khinh Mi để hắn không cần đem thần miếu bí mật truyền đi, vì thế hắn bảo vệ mấy chục năm, một chữ không nói. Bây giờ Tiêu Ân mở miệng, hắn tất phải giết. Đến nôi cái kia học được Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp tiểu bối, nếu như là Tiêu Ân đồ đệ cái kia đến không quan trọng, cái này gọi là truyền thừa. Nhưng nếu như là thông qua thẩm vấn hoặc những phương pháp khác từ Tiêu Ân trong miệng bức bách ra ngoài, vậy hắn cũng muốn đem hắn chém giết. Nghĩ như vậy, Khổ Hà định đi tới trên kinh thành. Nhưng mà trước mặt một cái Ngũ Trúc thêm một cái thần miếu sứ giả, hắn căn bản là không có đi cơ hội. Tấu chương xong, chương 114. Tự sáng tạo Hôn Nguyên Thần Công, đột phá tông sư ngày 29 tháng 6. Vô danh giữa sơn cốc, Tần Phong đã rơi vào trầm tư trạng thái nhập định. Mà cái trạng thái này, Tần Phong đã kéo dài 3 ngày thời gian. Hắn cứ như vậy nhắm mắt ngồi, không có chút nào chuyển động. Bởi vì sớm đã thông báo, An Nhi cũng không dám quấy rầy, chỉ là ở một bên yên lặng chờ đợi. Không tệ, Tần Phong đây là tại sáng tạo duy nhất thuộc về chính mình đại tông sư công pháp. Lúc trước trong mấy ngày này, Tần Phong đem tự thân sở học tất cả phổ thông võ công, toàn bộ đều tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Bởi vậy, võ học của hắn tri thức đạt đến một cái cực sâu tình cảnh. Mà trước đó, Tần Phong trong đầu vẫn luôn dừng lại tự sáng tạo một môn võ công ý nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này liền thành Tần Phong một cái chấp niệm, mỗi thời mỗi khắc trong đầu đều đang tiến hành phương diện này tự hỏi. 3 ngày phía trước, Tần Phong trong đầu linh quang lóe lên, có điểm quan trọng. Thế là hắn nhanh chóng giao phó An Nhi không nên quấy rầy hắn, liền bắt đầu sáng tác chi lộ. Hắn nghĩ môn công pháp này, đầu tiên chắc chắn là muốn bằng diện, các phương diện đều ưu tú, cái này cũng là thích hợp nhất Tần Phong công pháp. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp am hiểu phòng ngự, lực công kích liền cũng mạnh, đây là công pháp bản thân quyết định. Bởi vì tại máy vi tính mô phỏng ở trong, mô phỏng đối tượng là nhân loại cực hạn. Nếu như ngươi lực phòng ngự mạnh đồng thời còn muốn tứ cố kiếm công kích như vậy lực, vậy căn bản chính là nghịch lý, thân thể ngươi hoàn toàn không chịu nổi, sẽ chết. Bá đạo công quyết cũng giống như thế. Bản thân trong cơ thể ngươi ẩn chứa chân khí liền đủ nhiều hơn nữa bá đạo chân khí cũng đầy đủ táo bạo, nếu như đổi thành Khổ Hà Thiên Nhất Đạo chân khí, cái kia đã mất đi cái kia cổ bá đạo cảm giác, thực lực còn có thể giảm xuống. Nếu như đổi thành tứ cố kiếm chân khí, vậy thì rất sắc bén, khánh đế cơ thể trực tiếp không chịu nổi, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà Tần Phong đâu, hắn bởi vì thiên đạo thủ cần thiên phú, cơ thể hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Theo lý thuyết, hắn hạn mức cao nhất so với người bình thường cao hơn nhiều lắm. Tại sĩ bở phủ thế giới bên trong, hắn chính là toàn thân đều có thể trang bị Ander the Adam trọng truy. Mà những người khác giống hắn như vậy làm, đừng nói là học hắn toàn bộ, cho dù là học cái 1/10, vậy cũng sẽ trở thành sĩ bẩm sĩ tổ. Cho nên Tần Phong đối với mình sáng tạo công pháp, căn bản không cần đi cân nhắc cái gì khác, lợi hại gì, liền hướng bên trong nhét chính là. Hắn tu luyện nhiều như vậy loại công pháp, xung đột lẫn nhau kỳ thực đều có không ít. Nhưng Tần Phong cơ thể cường hãn, một chút xung đột không ảnh hưởng toàn cục, khuyên tròn bồi dưỡng xong việc. Hôm nay buổi chiều, Tần Phong con mắt chợt mở ra. Hắn đứng người lên, cười ha ha. Ha ha ha, cuối cùng trở thành. Cuối cùng trở thành. Nhìn thấy bên cạnh một mặt ngộp An Nhi, Tần Phong đem hắn trực tiếp bế lên, trên không trung dạo qua một vòng. Cuối cùng trở thành. Ha ha ha. Không có cách nào, thật sự là thật là vui, Tần Phong chỉ muốn chia sẻ vui sướng trong lòng. Một hồi lâu sau đó, Tần Phong mới dần dần tỉnh táo lại, đem An Nhi thả xuống. "Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử." An Nhi gương mặt đỏ lên, nhưng vẫn là vội vàng nói: "Công tử chắc chắn đói bụng không, ta đi làm cơm." Nói An Nhi liền ra ngoài nấu cơm đi. Tần Phong thấy vậy, cười cười thì bắt đầu vận hành lên hắn sáng kiến mới công pháp. Công pháp này bắt chúng ra sở trường, lấy tinh hoa, đi cặn bã, Tần Phong đem các loại võ công đều toàn bộ cải tiến một phen, cải tiến trở thành đại tông sư cấp bậc. Tỷ như ban đầu thiếu Dương Quyền, Tần Phong cải tiến sau đó, quyền pháp đại khai đại hợp, trở nên vô cùng cứng mãnh. Quyền pháp chiêu thức cũng theo đó tinh giản, chỉ có 9 chiêu, nếu như lại thành, một quyền đủ để khai sơn phá thạch, có thể xưng là cựu Dương thần quyền. Còn có cái kia thân pháp La Yên Bộ, Tần Phong cải tiến sau đó, cùng phi điều hành kết hợp, bây giờ thân pháp khinh công hợp hai là một, luyện tới đại thành, đạp tuyết vô ngân, lăng không mà đi. Trừ cái đó ra, đủ loại phương diện, kiếm pháp, đao pháp, khổ luyện công pháp, trưởng pháp các loại. Còn có trọng yếu nhất nội công, Tần Phong toàn bộ đều có chỗ cải tiến, đều tiến vào đại tông sư cấp bậc. Giảng thật sự, trước đây đoạn thời gian kia, Tần Phong cả người đều tiến vào một loại đặc thù trạng thái đốn ngộ. Hán quan tưởng pháp, thời khắc đều đang vận chuyển, trong đầu cái này đến cái khác ý tưởng vô căn cứ bốc lên, đem tự thân cần thiết cho dung hội quan thông. Bây giờ, những thứ này từng môn đại tông sư công pháp, Tần Phong toàn bộ đem hắn chỉnh hợp lại với nhau. Đó cũng không phải đơn giản đắp lên, mà là tất cả công pháp vận hành tuyến đường, cũng có thể nối liền cùng một chỗ, liền phảng phất bản thân là một môn công pháp một dạng. Mặc dù loại công pháp này vận chuyển lại, đối với thân thể yêu cầu cực cao, nhưng Tần Phong cũng không dùng lo lắng những thứ này. Nguyên bản, Tần Phong sẽ vì môn này công pháp mới đặt tên là Hỗn Nguyên Công, dù sao đem tự thân sở học hỗn hợp lại cùng nhau mà sinh ra. Nhưng cái tên này bức cách không đủ, Tần Phong tăng thêm một cái thần chữ. Cuối cùng, Tần Phong vì đó đặt tên là Hỗn Nguyên Thần Công. Nghĩ tới đây, Tần Phong quét một chút bảng điều khiển riêng. Tính danh: Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, tông sư kỹ năng, Hỗn Nguyên Thần Công tiểu thành, độ thuần thục 3, 30, không bị ràng buộc quan tưởng pháp tiểu thành, độ thuần thục 15, 30, y lý thuật đại thành, độ thuần thục 16, 50, vô số võ công đều bị Tần Phong cho tổng hợp ở Hỗn Nguyên Thần Công ở trong, thậm chí bao gồm viên mãn cấp bậc cung thuật, ám khí thủ pháp các loại. Ngược lại chỉ cần là cùng võ công có liên quan, Tần Phong đều đem hắn tổng hợp đi vào, thì tương đương với một môn võ thuật tổng cương. Mà không bị ràng buộc quan tượng pháp cùng y thuật, đó đều là tương đối đặc thù không thuộc về võ công một đường, tự nhiên là muốn đơn độc phân chia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cái này đốn ngộ một lần thu hoạch cũng quá lớn a, không chỉ có đã sáng tạo ra Hỗn Nguyên Thần Công, quan tượng pháp độ thuần thục cũng tăng một mạng lớn. Phải biết, đây chính là tiểu thành cấp bậc quan tượng pháp, bình thường cần mấy cái buổi tối tu luyện mới có thể để thăng một điểm độ thuần thục, bây giờ lập tức tăng gọt mười mấy điểm, thật sự sảng khoái. Đúng, Tần Phong đối với thực lực của mình định vị là tông sư. Trong mắt hắn, tông sư là một cảnh giới đẳng cấp, nếu như phải nghiêm khắc phân chia lời nói, có thể chia làm tiểu tông sư, đại tông sư ba loại. Phía trước, hắn ba đạo công quyết tiểu thành, có thể tính là tiểu tông sư. Đằng sau thiên nhất đạo tâm pháp cũng tiểu thành sau đó, vẫn là tiểu tông sư, nhưng thực lực khoảng cách tông sư không xa. Mà bây giờ, Tần Phong đã sáng tạo ra mười mấy loại đại tông sư cấp bậc công pháp, hơn nữa chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đều đạt đến tiểu thành cấp bậc, hắn cho định vị của mình là tông sư. Có thể, hắn cho là tông sư đã không kém gì ngoại nhân trong miệng đại tông sư. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là ngờ tới, cần đánh qua một hồi mới biết được. Vững chắc một chút tu vi sau đó, lúc này An Nhi cũng bưng đồ ăn tiến vào. Tần Phong bụng tức thời phát ra ục ục âm thanh, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu ăn. "An Nhi, ta bế quan mấy ngày?" "3 ngày rưỡi thời gian." An Nhi lập tức đáp. "Nói như vậy, đi ra thời gian nửa tháng đồ ăn còn có bao nhiêu?" "10 ngày không có vấn đề." An Nhi không chút nghĩ ngợi đáp. Phía trước những cái kia tiền, An Nhi trong sơn động dành đến nhàm chán, liền tại phụ cận thám hiểm, không có việc gì đi săn một chút, thu thập một chút rau dại, hoa quả. Cho nên lúc này, hai người đồ ăn dự trữ còn có không ít. "Vậy thì đợi nữa 10 ngày xem." Tần Phong ăn một miếng thì nói. Hắn chờ này 10 ngày, không vì cái gì khác, chính là kiểm tra một chút, hắn cái này Hỗn Nguyên Thần Công độ thuần thục tốc độ tăng lên. Môn công pháp này, kỳ thực tương đương với mười mấy loại đại tông sư cấp bậc công pháp hợp lại cùng nhau, khó khăn kia trên lý luận là thiên nhất đạo tâm pháp mười mấy lần. Nhưng Tần Phong đem hắn hợp hai là một, độ khó giảm xuống rất nhiều, đoán chừng chỉ có 3 đến 5 lần dáng vẻ. Dù vậy, đó cũng không phải là một việc khó. Tần Phong muốn tu luyện 10 ngày xem, chờ chắc suất cụ thể bao nhiêu ngày có thể để thăng một điểm độ thuần thục sau đó, bàn lại khác. Ngay tại lúc đó, Bắc Đế ở trong kinh thành, Khánh Quốc sứ đoàn vừa mới đến không có mấy ngày, đàm phán cái gì cũng đều còn chưa bắt đầu. Đương nhiên, Phạm Nhàn đã gặp qua Bắc Tề hoàng đế chiến đấu đầu. Hắn bây giờ đang tại chính mình phụ thượng mở ra luận võ, tuyên dương hắn ở chỗ này tin tức, hấp dẫn ở trong kinh thành mật thám tới, cho hắn truyền lại tin tức. Dù sao hắn đối đầu kinh thành hoàn toàn không biết gì cả, cùng hai mắt đen tui khắp nơi tìm kiếm, không bằng làm cho những này người chủ động tìm tới. Phạm Nhàn lần này tới trên kinh thành, việc cần phải làm thật sự là nhiều lắm. Cứu lời băng vân, khởi động lại mật thám được lưới, còn phải tra nội khố buôn lậu vấn đề. Đối với Bắc Tề triều đình, hắn còn phải đi tốn thời gian hiểu rõ, thật sự là quá mệt mỏi. Một bên khác, Khổ Hà lúc này đang một mặt mướp đắng chi sắc, bởi vì Ngũ Trúc căn bản vốn không cùng hắn giảng đạo lý, một người kéo lê hắn cùng thần miếu sứ giả, hướng dẫn đem chiến trường hướng về nơi xa dẫn. Đối với cái này, Khổ Hà mười phần tức giận, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người này, đi trên kinh thành đem Tiêu Ân giết đi. Nhưng mà vẫn không có cơ hội, hai người này tốc độ đều nhanh hơn hắn, Khổ Hà không có trực tiếp cơ hội đào tẩu. Khánh Quốc, Thái Bình biệt viện, Khánh Đế, Trần Bình Bình, Phạm Kiến ba người đang tụ tập cùng một chỗ, thảo luận liên quan tới Phạm Nhàn tình huống. Ba người bọn hắn đều có riêng phần mình tin tức con đường, biết rất nhiều, nhưng cũng có một phần là không biết. Tỷ như Khánh Đế liền biết thần miếu sứ giả sự tình, Trần Bình Bình thì biết càng nhiều liên quan tới Thất Diệp tin tức, Phạm Kiến mà nói, kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, làm không tốt cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trần Bình Bình, ngươi cảm thấy cái này Thất Diệp như thế nào a? Khánh Đế chợt vấn đạo. Thất Diệp là ai? Phạm Kiến sững sờ. Một vị rất lợi hại hậu bối, thực lực cùng ảnh tử sàn sàn với nhau. Trần Bình Bình nói, cùng ảnh tử tương đương. Phạm Kiến cả kinh nói, đây chẳng phải là cựu phẩm thượng? Người này ai vậy? Ta phía trước như thế nào chưa từng nghe nói? Có phải hay không là ngươi âm thầm bồi dưỡng? Lời này nhìn như là chính hắn hỏi, trên thực tế hắn đây là đang giúp Khánh Đế mở miệng. Phạm Kiến đối với Khánh Đế thật sự là quá hiểu, cái mông một bình lên, liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Ngươi cũng biết một vị cựu phẩm thượng võ giả có bao nhiêu khó mà bồi dưỡng, đừng nói âm thầm nuôi dưỡng, cho dù là bái sư đại tông sư, cũng phải dốc lòng dạy bảo phía dưới mới có thể có thành tựu này, ta cũng không có bản sự này. Nói xong, Trần Bình Bình còn hướng lấy Khánh Đế nói, vậy hạ ngươi nhìn, gia hỏa này lại đang nói mê sảng. Vậy cái này Thất Diệp là Ngũ Trúc bồi dưỡng ra được. Khánh Đế trầm giọng vấn đạo, cái này có khả năng, đây là đại tông sư thủ đoạn. Trần Bình Bình hồi đáp, ngươi nhìn thế nào? Khánh Đế lại nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Kiến, ta cảm thấy có thể là Tứ Cố Kiếm hoặc Khổ Hà âm thầm bồi dưỡng. Phạm Kiến đề nghị, lời này chỉ có thể nói, không thể giảng giải. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, hai người này đều nhận được Diệp Khinh Mi ân huệ, phái người trợ giúp Phạm Nhàn cũng là có khả năng. Kỳ thực liền Diệp Lưu Vân cũng nhận qua Ngũ Trúc chỉ điểm, nhưng để hắn chuyên môn bồi dưỡng đệ tử đi trợ giúp Phạm Nhàn, khả năng này cũng không lớn, cho nên Phạm Kiến không có sách. Các ngươi a, Khánh Đế cười cười, cũng không có lại nói tiếp. 13 tháng 7, Tần Phong nhìn xem trong đầu xuất hiện độ thuần thục tăng thêm nhắc nhở, lông mày gắt gao nhăn lại với nhau. 14 ngày thời gian, so trước đó dự đoán thời gian 10 ngày còn nhiều thêm 4 ngày, chủ yếu chính là chờ lấy độ thuần thục tăng thêm. Phải biết, hắn trong mấy ngày nay có thể một mực tại tu luyện, độ thuần thục mới tăng lên một điểm. Tốc độ tu luyện này, thật sự là quá chậm a, muốn đạt đến tinh thông cấp bậc, chẳng phải là phải khổ tu thời gian 1 năm. Nếu như là trước kia mà nói, thời gian dài như vậy, Tần Phong có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, hắn thực lực đã có thể so với vai đại tông sư, dù là đánh không lại, hẳn là cũng có thể chạy qua được. Hắn bây giờ, hẳn là biết duy nhất đại tông sư khinh công người, tốc độ kia, đơn giản thái quá. Thi triển khinh công sau đó, người trên không trung cùng bay một dạng. Cho nên lúc này Tần Phong, liền không có kiên nhẫn khổ đi nữa tu đã lâu như vậy. Dù sao hắn trở thành đại tông sư phía trước, hắn muốn khổ tu. Bây giờ đột phá trở thành đại tông sư, còn muốn khổ tu. Vậy hắn không trắng đột phá sao? Ôm ý nghĩ này, Tần Phong cũng không có sẽ ở trong sơn cốc chờ lâu, mà là cùng An Ni cùng một chỗ, hướng về trên kinh thành phương hướng chạy tới. Đến nỗi đặt ở người khác nơi đó xe ngựa, Tần Phong trực tiếp cũng không muốn rồi. Dù sao phía trước, hắn thật không nghĩ đến tốc độ của mình sẽ tăng lên như thế lớn. Tề Quốc, trên kinh thành. Lúc này Phạm Nhàn đã đem lời băng vân cấp cứu đi ra, Khánh Quốc ở trong kinh thành mật thám điệp lưới, cũng bị hắn cho một lần nữa làm sống lại. Quách Bảo Khôn bị Phạm Nhàn xem như thủ lĩnh cho an bài ở bên này, tương đương với hắn cùng Bắc Tề hoàng đế chiến đấu đậu làm một lần giao dịch. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là vừa mới đem lời băng vân cứu đi ra, sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sứ đoàn còn tại cùng người nước Tề đàm phán, nặng nề cũng một mực đang nghĩ biện pháp đối phó hắn. Mà Phạm Nhàn cũng tại cùng lời băng vân trò chuyện ở trong, phát hiện có cái gì không đúng. Đệ tử gai lại là lời băng vân thủ hạng, tiếp đó đệ tử gai tại Đạm Châu ám sát hắn, liền nhất định là lời băng vân gánh tội thay tới Tề Quốc. Mà hắn giống như kể từ vào kinh đều sau đó, rất nhiều chuyện đều có một đôi tay vô hình đang thao túng, tại đẩy hắn đi lên phía trước. Một cái nháy mắt, Phạm Nhàn thậm chí suy nghĩ, Diệp ca có thể hay không cũng là bị Trần Bình Bình cho an bài tới. Nhưng đằng sau cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới phát hiện ý nghĩ này rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Diệp ca không thể nào là Trần Bình Bình người, vừa vặn tương phản, Diệp ca là giúp hắn thoát khỏi quân cờ thân phận trợ lực lớn nhất. Dù là Ngũ Trúc Thúc cũng không sánh được Diệp ca. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Phạm Nhàn bỗng nhiên nhớ tới Diệp ca tới. Cái này đều đi gần một tháng, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nếu như Diệp ca ở chỗ này, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a, bây giờ một người treo lên, mỗi ngày việc cần phải làm đều vẫn còn rất nhiều, thật mệt mỏi a ngay tại lúc đó. Khổ Hà cũng tại hướng về trên kinh thành chạy đến. Ngũ Trúc tên kia chiến đấu lâu như vậy, dường như là khí lực không đủ, cùng tòa thần miếu kia sứ giả rời đi. Mà hắn được khoảng không, điều tức một lát sau, liền muốn tới trên kinh thành giết Tiêu Ân. Chương 115. Thái hậu thọ yến, lang đảo khiêu khích gần nhất những ngày này, trong thành đều mười phần náo nhiệt, dù sao tới Khánh Quốc sứ đoàn. Chủ yếu nhất là, cái kia Khánh Quốc sứ đoàn còn tuyên bố Bắc Tề không cường giả, chuyên môn thiết hạ lôi đài, làm cho người đến đây khiêu chiến. Một quãng thời gian dài như vậy bên trong, hàng ngàn hàng vạn vị võ giả tiến đến khiêu chiến, trêu đến nội thành một mực có phương diện này chủ đề. Đương nhiên, những cái kia đều là quá khứ thức bởi vì gần đây điểm nóng thay đổi. Một là ở trong kinh thành, khắp nơi đều có người ở truyền ôn, nói Bắc Tề cao tầng có không ít người ám thông Khánh Quốc, tham dự nội khố buôn lậu. Ở kinh thành này bên trong những cái này cửa hàng, bên trong Khánh Quốc vật, chính là cái này một số người buôn lậu tới. Cụ thể buôn lậu người có cái nào, không có người biết, nhưng mọi người thảo luận nhiệt độ cũng rất cao. Đúng, ở đây nói buôn lậu, cũng không phải nói cùng nội khố bình thường mậu dịch. Nội khố dù sao cũng là muốn kiếm tiền, không ít thứ nên bán vẫn là bán, chủ yếu là những cái kia bị Khánh Quốc cấm hoặc có lẽ là hạn chế đồ vật. Thì như độ chấn động rượu, đường trắng, lưu ly các loại. Cái này buôn lậu trong tin tức, còn kèm theo Bắc Tề cao tầm kiếm nhiều tiền, dùng cái này cho thủ hạ trướng đồng lộc các loại tin tức. Những tin tức này đương nhiên là Phạm Nhàn cố ý thả ra ngoài. Hắn muốn trong điều tra kho buôn lậu án, nhưng không có đầu mối, những thứ này Bắc Tề quân quý cũng sẽ không đem tình huống nói cho hắn biết. Cho nên Phạm Nhàn nhất định phải đem thủy cho quấy đủ, dạng này hắn mới có thể xuống nước mò cá. Hơn nữa hắn để cho người ta tuyên dương những lời này, cũng là vì cho Bắc Tề cao tầng áp lực, để cho người ta lộ ra sơ hở. Mà ngoại trừ cái này điểm nóng bên ngoài, trên kinh thành bên này còn có một cái đại sự, đó chính là Bắc Tề Thái Hậu thọ thần sinh nhật. Nguyên bản Thái Hậu thọ thần sinh nhật cũng không phải bây giờ, nhưng bởi vì gần nhất nội thành lời đồn nổi lên bốn phía, ảnh hưởng có chút lớn. Cho nên cái này thọ thần sinh nhật sớm qua, tới dọa đè ép nội thành lời đồn. Dù sao đây cũng không phải là cái gì đại thọ, một cái bình thường thọ thần sinh nhật mà thôi, dùng để hóa giải lần này nguy cơ, cũng coi như là không tệ. Thái Hậu tự nhiên biết, những thứ này lời đồn xuất hiện nguyên nhân, đơn giản chính là Phạm Nhàn đang tra khánh quốc nội khố chính là buôn lậu, cho nên thả ra phong thanh. Nàng lần này thọ yến, liền chuẩn bị đem những lời này cho làm rõ, thật tốt nói chuyện này. Bằng không thì lời đồn một mực tại, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Đại nhân, ngươi thế nhưng là đang lo lắng ngày mai giờ ngọ yến hội. Một căn phòng bên trong, Vương Khải Niên hướng về phía Phạm Nhàn vấn đạo. Không tệ. Phạm Nhàn gật đầu nói, lần này là cái Hồng Môn yến a. Hồng Môn yến? Có ý tứ gì? Vương Khải Niên nghiêng đầu một cái, sững sờ đạo. Chính là yến không hảo yến, không người nào người tốt. Phạm Nhàn suy tư gần nhất trên kinh thành thế cục, cảm giác thật sự là có chút mưa gió nổi lên ý vị. Hắn bất đắc dĩ nói, ta dám đoán chắc, cùng nội khố cấu kết người, cái này sau lưng tập đoàn lợi ích chắc chắn không nhỏ, ngày mai đoán chừng liền sẽ đối với ta làm loạn. Cái này sau lưng không phải liền là nặng nề sao? Vương Khải Niên vẫn nói, đại nhân không phải nói, cái này cùng Khánh Quốc buôn lậu sự tình lợi ích dây dưa quá lớn, Cẩm Y Liễu vệ trưởng quản quyền kinh tế, nếu như chứng thực, người người đều biết được lợi, cho nên không có việc gì sao? Đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Phạm Nhàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi ngược lại, lão Vương, ngươi phát hiện không có, cái này Tề quốc triều đình nhiều người như vậy, nhưng không có một người vì thế gấp gáp. Những cái kia ngôn quan mặc dù thượng đấu, nhưng nhằm vào đều không phải là buôn lậu chuyện này, mà là nhằm vào có nhân tạo tin vịt, dân chúng nghị luận. Nếu như chuyện này đặt ở kinh đô, ngươi cảm thấy giám tra viện sẽ làm sao chuyện này? Đó còn cần phải nói. Vương Khải Niên trừng mắt, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là tra rõ chuyện này, đem người sau lưng đều bắt. Nói một chút, Vương Khải Niên cũng là lông mày nhíu một cái, đúng à, tin tức này là đại nhân thả ra, Bắc Tề làm sao đều không ai tìm đâu. Cẩm Y Liễu vệ không tìm, cái kia bình thường, bởi vì việc này Cẩm Y Liễu vệ xem như vừa người được lợi ích, ba không thể chuyện này có thể thành, làm việc tự nhiên đủ loại từ chối. Nhưng cái khác người đâu? Những cái kia đại thần trong triều, hay là nói thái hậu đâu? Bọn hắn theo lý thuyết hẳn là muốn khống chế những thứ này mới đúng, dù sao sự tình ảnh hưởng quá lớn. Đây không phải tìm ta sao? Phạm Nhàn cười nói, trận này thọ yến chính là một hồi nhằm vào ta cục. Nếu như ứng đối không làm, làm không tốt liền muốn sớm rời kinh. Trên kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, người nào không biết đầu nguồn là Phạm Nhàn a? Nhưng Phạm Nhàn xem như Khánh Quốc sứ đoàn làm chủ, muốn đem hắn đuổi ra trên kinh thành, nhất định phải có lý do thích hợp. Bằng không thì vô cớ đuổi người đi, sẽ rơi xuống nhược điểm, tiếp đó dẫn tới Khánh Quốc lần nữa khai chiến. Cho nên lần này thọ yến, đó chính là nhằm vào Phạm Nhàn Hồng Môn yến. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vương Khải Niên kỳ thực không ngu ngốc, nhưng muốn nói phân tích thời cuộc, vậy thì có chút lực bất tòng tâm. Còn có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Phạm Nhàn thở dài một hơi đạo. Bọn hắn người ở kinh thành, không phải Khánh Quốc kinh đô, không có ngoại viện, có thể đánh bài cũng rất ít, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đại nhân, ngươi không phải nói Diệp đại nhân sắp tới sao? Đến lúc đó nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Vương Khải Niên người này ưa thích đánh thuận gió cục, dạng này hắn vui vẻ, người khác cũng vui vẻ. Ngược gió cục cũng không phải không thể đánh, có thể miệng tương đối nát, đủ loại hát suy. Nhưng thật đến lúc động thủ, hắn cũng sẽ không như xe bị tuột xích, xem như đáng tin người. Cũng chính bởi vì điểm này, Phạm Nhàn mới một mực mang theo hắn, bằng không thì như xe bị tuột xích mà nói, hắn sớm đã đem người đã đi. Diệp đại nhân. Phạm Nhàn lắc đầu nói, không thể đem hy vọng đặt ở chuyện hư vô mở mịt phía trên. Phạm Nhàn tự nhiên sẽ hiểu, Tần Phong nếu như tới nói đúng hắn trợ giúp cực lớn, nhưng cầu người không bằng cầu mình. Một kiện chuyện không có nắm chắc, không thể xem như át chủ bài. Đi, đi trước gặp Lợi Băng Vân. Bây giờ bọn hắn muốn làm chính là không để Bắc Tề nắm được án, cho nên cái này mật thám phương diện, trước tiên cần phải lặn xuống, còn có sứ đoàn các nơi, cũng phải thu liễm, không phạm sai lầm. Thần Miếu sứ giả chết. Chết ở một chỗ không biết tên trong núi hoang, bị ngũ trúc giết chết. Nhưng có lẽ là bởi vì bị Thần Miếu sứ giả ảnh hưởng, hoặc là cùng Khổ Hà chiến đấu tiêu hao không thiếu năng lượng, ngũ trúc lần chiến đấu này sau đó liền biến mất không thấy. Mà Khổ Hà lúc này đã đi tới trên kinh thành chính giữa hoàng cung. Lúc trước hắn cùng ngũ trúc chiến đấu, trên thân là bị thương còn không nhẹ. Bây giờ đến trong hoàng cung, cũng không có vội vã đi giết Tiêu Ân, mà là bắt đầu ngồi xuống khôi phục thương thế. Hơn nữa hắn giết Tiêu Ân, cũng sẽ không tự mình đi giết. Xem như Bắc Tề quốc sư, nếu như tự mình ra tay giết Tiêu Ân, ảnh hưởng quá lớn, tốt nhất vẫn là mượn người khác chi thủ, tỉ như Thái Hậu. Ngày mai vẫn là Thái Hậu thọ yến, Tề quốc trọng thần đều biết ra sân, vừa bạn cũng không phải triều hội. Lúc này hạ lệnh giết Tiêu Ân, coi như phù hợp. Đến nỗi thọ thần sinh nhật giết người phải trang phạm vào kỷ hủy, Khổ Hà cũng mặc kệ những thứ này. Lại nói, cái này thọ yến không phải trước thời hạn sao, lại không tính chân chính thọ thần sinh nhật, giết người không có việc gì. Đúng, thọ yến thời điểm, cái kia Khánh Quốc sứ đoàn còn có thể tiến vào yến hội ở trong, bên trong có một cá nhân tu luyện tiên nhất đạo tâm pháp, hắn phải xử lý một chút. Khổ Hà đến, 10 phần ẩn nấp, trước mắt cũng chỉ có Thái Hậu một người biết. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Hôm sau buổi sáng, Tề quốc các trọng thần nhao nhao hướng về hoàng cung đi đến, Phạm Nhàn tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Xem như Khánh quốc làm chủ, hắn được cho phép mang hai người dự tiệc, chọn lọc tự nhiên Vương Khải Niên cùng Cao tới. Ba người bọn họ còn tới tương đối sớm, đến đại sảnh thời điểm, người khác đều không đến, chỉ có người phục vụ đứng ở đại sảnh hai bên. Đại nhân, quả nhiên cùng ngươi đoán một dạng, là Hồng Môn Yến. Vương Khải Niên nhìn xem trống rỗng đại sảnh, một mặt khẳng định nói. Cái gì là Hồng Môn Yến? Cao tới liền vội vàng hỏi. Vương Khải Niên quét Cao tới một mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tràn ngập kiến thức cảm giác ưu việt. Cái này ngươi không biết đâu, Hồng Môn Yến chính là yến không hảo yến, không người nào người tốt, chuyên môn đối phó ta đại nhân đâu. Thì ra là thế. Cao tới một bộ bừng tỉnh biểu lộ, Vương huynh thực sự là học thức bên bác, tại hạ bội phục. Liền biết khoe khoang. Phạm Nhàn tức giận nói, cũng là đại nhân dạy thật tốt. Vương Khải Niên vội vàng định nọt nở nụ cười. Bất quá hôm nay tình huống này, xem ra là không lành được. Thở dài một hơi, ba người cũng là bị người phục vụ dẫn vào đại điện bên trong, phân biệt ngồi xuống. Vương Khải Niên cùng Cao tới mới vừa bắt đầu, còn chuẩn bị ngồi ở Phạm Nhàn bên người, nhưng thân phận quá kém, bị dẫn tới vị trí cuối. Không đợi bao lâu, trong đại sảnh lần lượt có người đi vào. Hà đạo nhân là cái thứ nhất, hắn âm thầm nhắc nhở Phạm Nhàn, nói Lang Đào hôm nay sẽ ở trên đại điện khiêu chiến hắn, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếp lấy Lang Đào cùng Hải Đường Đoá Đoá cũng tiến vào. Lang Đào mặc dù thực lực cường đại, so Hải Đường Đoá Đoá còn muốn lợi hại hơn, nhưng hai người tại Tề quốc thân phận địa vị vẫn là chênh lệch rất lớn. Hải Đường Đoá Đoá chính là Tề quốc thánh nữ, yến hội thời điểm trực tiếp đứng tại thái hậu bên cạnh. Mà Lang Đào bất quá là một kẻ thảo dân, chỉ có thể cùng Hà đạo nhân cùng nhau ngồi ở vị trí cuối, tại Vương Khải Niên cùng Cao tới đối diện. Ngay tại Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Lang Đào thời điểm, Hải Đường Đoá Đoá đến đây. Đầu nàng hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, ra hiệu Phạm Nhàn đi bên cạnh. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Phạm Nhàn vẫn là đi theo. Không biết thánh nữ các hạ tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Vị kia Diệp đại nhân đâu? Còn chưa tới trên kinh thành. Hải Đường nhiều đoán ở miệng hỏi. Kỳ thực Phạm Nhàn mới vừa vào trên kinh thành thời điểm, nàng liền hỏi qua một lần. Lúc đó Phạm Nhàn nói với hắn, tại Tề quốc cảnh nội khắp nơi đi chơi, hơn một tháng sau mới có thể trở về. Cái này đều một tháng thời gian nên trở về tới á không có. Phạm Nhàn lắc đầu và nói, ngươi tìm Diệp đại nhân làm gì? Hải Đường đoá đoá trầm ngâm một chút, mới lắc đầu nói, không có gì. Nhất định là có chuyện. Phạm Nhàn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Hải Đường Đoá Đoá không có khả năng vô duyên vô cớ ở thời điểm này hỏi hắn cái này. Nhưng đối phương không nói, Phạm Nhàn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có ta đi trở về. Đi thôi. Hải Đường Đoá Đoá khoát tay nói. Nàng sở dĩ tới hỏi Phạm Nhàn Tần Phong sự tình, nguyên nhân rất đơn giản. Sáng nay thời điểm, nàng và Lang Đảo đi gặp một chút Khổ Hà. Tề quốc quốc sư Khổ Hà, bình thường thì sẽ không đi lên kinh thành. Một mặt là công pháp cho phép, tại tự nhiên ở trong mới có thể tu hành càng nhanh. Một mặt khác chính là bản thân hắn tính tình liền không thích náo nhiệt, cho nên một mực chờ ở bên ngoài. Lần này tới trên kinh thành, dĩ nhiên chính là vì giết Tiêu Ân, còn có một chút cũng là bởi vì Tần Phong, dù sao đối phương học được Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Tại Khổ Hà trong lòng, cái này cũng là thần miếu một bộ phận, hắn tự nhiên muốn quản một chút. Hải Đường Đoá Đoá chính là biết được điểm này, cho nên mới suy nghĩ sớm tới nhắc nhở một phen. Nhưng bây giờ Tần Phong không tại, cũng không có nhắc nhở tất yếu. Rất nhanh, theo canh giờ tới gần, Tề quốc các trọng thần cũng là nhao nhao vào sân ngồi xuống. Không bao lâu, trong phòng khách chỗ ngồi liền bị người ngồi đầy. Thái hậu Giá Lâm, bệ hạ Giá Lâm. Theo một đạo vang vọng gọi tên âm thanh, trong phòng khách tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó, đợi đến tất cả mọi người đều ngồi xuống sau đó, tất cả mọi người đều nâng chén hướng Thái hậu hạ lễ nói, cung chúc Thái hậu thọ cùng trời đất, thiên thu vĩnh kéo dài. Phạm Nhàn cũng không có nói lời này, cũng liền mời một ly rượu. Dù sao đây là Bắc Tề Thái hậu, cũng không phải Khánh quốc Thái hậu. Chư vị ý tốt, ai ra nhận, thỉnh. Theo Thái hậu tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là đầy uống rượu trong chén. Còn xin chư vị ái khanh, an tọa. Tạ Thái hậu. Lần này quá trình đi đến, yến hội mới tính chính thức bắt đầu. Nhưng mà đám người vừa ra tọa, Lang Đào liền từ vị trí cuối đi tới. Hắn tại trong điện quỳ xuống hành lễ, cao giọng nói, Thái hậu, bệ hạ, thảo dân Lang Đào muốn cùng Nam Khánh thượng bang Phạm đại nhân luận võ chúc thọ, vì thọ yến thêm một phần náo nhiệt. Chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phạm công tử có muốn cùng nhau a? Chiến đầu đầu hỏi một câu, đem quyền lựa chọn giao cho Phạm Nhàn, tương đương với vì Phạm Nhàn giải vây. Bẩm bệ hạ, Lang Đào chính là cựu phẩm thượng cao thủ, ngoại thần cam bái hạ phòng, cái này giao đấu thì không cần. Phạm Nhàn cất cao giọng nói, hắn biết được lần này đến hội không tầm thường, khả năng cao sẽ nhằm vào hắn. Có thể đây cũng quá trực tiếp à, yến hội vừa mới bắt đầu à, này liền muốn cùng hắn luận võ, thật sự là có chút để hắn ngoài ý muốn. Bác tể người hung hãn như vậy sao? Nếu như thế, liền không cần so. Chiến đầu đầu nói, đồng thời quay đầu trưng cầu Thái hậu ý kiến. Dù sao cái này chính là Thái hậu thọ yến, làm chủ nên nàng. Mà thừa dịp cái này quay người, Lang Đào đứng dậy hướng về phía Phạm Nhàn nói, nghe Khánh quốc dùng võ lập quốc, không nghĩ tới lại có người không đánh mà hàng. Phạm đại nhân, ngươi đây là thừa nhận Khánh quốc suy nhược. Võ giả suy bại sao? Cá nhân ta chịu thua, cùng Khánh quốc không quan hệ. Phạm Nhàn nói. Lang Đào cười nói, sứ đoàn trước cửa, không phải thắng liên tiếp bất bại sao? Tiến lên kinh lúc, không phải cắm kỳ vào cung sao? Như thế nào hôm nay ta tới, cũng không dám động thủ đâu. Lúc vào thành ngợi, bởi vì nặng nghề tiểu kiếm yêu, Bắc Tề người đối bọn hắn sứ đoàn cũng không tính toán hữu hảo. Phạm Nhàn tự nhiên cũng là giống như trong phim truyền hình một dạng, đem lá cờ cắm ở trên xe ngựa, một đường vào kinh. Bây giờ bị hỏi, Phạm Nhàn trong đầu đang suy tư nên như thế nào phản kích đâu. Lang Đào một bộ khinh thường ngữ khí nói, chẳng lẽ các ngươi Nam Khánh võ giả cũng là lẫn yếu sợ mạnh hạng người? Ta cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận Nam Khánh người tập võ nhu nhược nhát gan, không chiến cũng được. Phạm Nhàn có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hợp lấy hảo thoại ngạt thoại đều bị ngươi nói thôi, bây giờ trả lại người lời tân bút, Phạm Nhàn cũng là nổi giận. Hắn trực tiếp đứng người lên, nói, hảo, vậy liên chiến. Hắn không muốn chiến, chủ yếu là không muốn gây chuyện. Nhưng Lang Đảo cái này đều cưới khuôn mặt thâu suất, hắn tự nhiên là muốn ứng chiến. Bây giờ hắn đã vào cựu phẩm một tháng thời gian, một thân thực lực sớm đã củng cố. Hơn nữa bởi vì Tần Phong dạy bảo, thực lực của hắn đề thăng cực lớn, hắn cũng đúng lúc cùng cựu phẩm thượng qua tay, xem chênh lệch như thế nào. Chương 116. Thế hòa, đại tông sư Khổ Hà nếu như không có Tần Phong biến số này, Hải Đường Đoá Đoá cùng Phạm Nhàn quan hệ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc này gặp Lang Đảo ra tay, nàng nói không chừng sẽ giúp Phạm Nhàn ngăn lại. Nhưng là bây giờ, bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Hải Đường Đoá Đoá cùng Phạm Nhàn cũng chỉ là quen biết hời hợt. Hơn nữa bây giờ Phạm Nhàn đứng dậy, trên mặt cũng không có chút nào bối rối, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương cũng không cần trợ giúp. Ta không giỏi binh khí, liền tỉ thí với ngươi quyền pháp a, mong rằng Thái hậu ân chuẩn. Phạm Nhàn nhìn Lang Đảo một mắt sau, hướng về Thái hậu chắp tay nói. Hắn nghe nói Lang Đảo quen dùng song đao, thực lực cực mạnh. Phạm Nhàn vì để tránh cho bị bên dưới âm thủ, cho nên yêu cầu so quyền pháp, dạng này hắn liền có thể dương trường tránh đoạn. Hơn nữa hắn căn bản là không có hỏi Lang Đảo có đồng ý hay không, mà là trực tiếp hỏi Thái hậu. Vậy liền so đấu một phen a. Thái hậu cười dặn dò, nhưng không cần thiết đả thương hai nước hòa khí, điểm đến là dừng. Là. Lang Đảo cùng Phạm Nhàn đều là lĩnh mệnh. Tiếp lấy, hai người liếc nhau, liền ở trong sân đứng vững. Lang Đảo cựu phẩm thượng thực lực, còn tu hành thiên nhất đạo tâm pháp, mặc dù dấu hiệu là song đao, nhưng công phu quyền cước cũng không kém. Phạm Nhàn mặc dù chỉ là cựu phẩm phía dưới, nhưng tu hành bá đạo công quyết, khinh công, quyền pháp cũng đều là từ Tần Phong truyền thụ, từ tiểu còn bị ngũ trúc nghiêm ngặt huấn luyện, kiến thức cơ bản vẫn là rất sát thật. Lẫn nhau chào sau đó, Lang Đảo cũng không khách khí, trực tiếp chân đạp thân pháp, đấm thẳng đánh tới. Dù sao thực lực cao hơn Phạm Nhàn nhiều lắm, Lang Đảo cũng sẽ không thăm dò cái gì, trực tiếp chính là ra tay toàn lực. Một quyền này thế đại lực trầm, chân khí phồng lên, còn chưa tới gần, Phạm Nhàn liền có thể cảm nhận được một cỗ kình phong ập vào mặt. Hắn sát mặt bình tĩnh, hai tay hóa quyền bị trường, chân khí tại giữa hai tay vừa đi vừa về khuấy động. Bằng vào chân khí bá đạo, một quyền này không chỉ không có ảnh hưởng đến hắn, Lang Đảo ngược lại còn bị Phạm Nhàn cho mang theo thân thể hơi mất trọng lượng. Sơ hở. Phạm Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, tay trái quyền chấm mê hoặc đối thủ, tay phải khoái quyền đột nhiên xuất kích. Bất quá Lang Đảo lúc này vẫn là cho thấy cựu phẩm thượng võ giả cường hãn, hắn không chút nào hoảng, chân khí trong cơ thể phun trào, vậy mà ra quyền mạnh kháng. Bành! Một tiếng vang trầm, chân khí tứ giật, đại sảnh hai bên triều thần quần áo đều bị cố kình phong này nhấc lên, cách gần, màu đầu đều bị hất bay. Mà giữa sân, thân thể hai người chỉ một thoáng phá giải. Phạm Nhàn liền lùi lại hai bước mới chỉ, trái lại Lang Đảo, thậm chí ngay cả lui năm bước mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Một màn này, để cho tại chỗ mọi người đều là sững sờ. Lang Đảo đây chính là cựu phẩm thượng a, vẫn là Khổ Hà đại đệ tử. Lẫn nhau đối đầu một quyền, ở hạ phong lại là Lang Đảo. Hải Đường Đoá Đoá cũng là có chút điểm chấn kinh. Tần Phong lợi hại cũng coi như đối phương liền Yến Tiểu Ất cũng có thể miểu sát, bực này cường giả, chỉ sợ tại cựu phẩm thượng bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng trước mắt Phạm Nhàn, nàng nhớ kỹ là mới vừa tiến vào cựu phẩm không lâu á, dựa vào cái gì a? Vậy mà có thể tại cùng Lang Đảo trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Thủ tọa phía trên, Thái Hậu cũng là ánh mắt ngưng lại, cảnh tượng này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiến đấu đầu đồng dạng ánh mắt lấp lóe, nàng phía trước nghe Phạm Nhàn 16 hàng năm bát phẩm, đem chỉnh cự thụ cho tại chỗ chém giết. Cái kia võ đạo thiên phú, liền đã để cho người ta kinh ngạc. Thế nào biết ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn không chỉ có đột phá cửu phẩm, chiến lực lại còn mạnh như thế. Còn không chờ đám người kinh ngạc, cái kia Phạm Nhàn ổn định thân thể sau đó, cả người cũng là xông thẳng hướng về phía Lang Đảo. Tần Phong dạy qua hắn, thời điểm chiến đấu, muốn lúc nào cũng nắm chặt cơ hội. Bây giờ Lang Đảo cước bộ chưa ổn, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, đúng là hắn tiến công thời cơ. Phạm Nhàn được thế không tha người, một đôi thiết quyền đánh hổ hổ sinh uy, cơ hồ toàn chỉnh đè lên Lang Đảo đánh. Bất quá Lang Đảo trung quy là cửu phẩm thượng cao thủ, ngay từ đầu là khinh thường, bị chiếm được tiên cơ. Nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng Phạm Nhàn tiết tấu tấn công, nhiều nhất lại có 3 chiêu, hắn liền có thể tiến hành phản kích. Nhưng vào đúng lúc này, Phạm Nhàn ngưng kết chân khí, toàn lực một quyền đập ra. Một quyền này muốn tránh cũng không được, Lang Đảo chỉ có thể tụ tập chân khí sẽ cùng cứng rắn liều mạng một quyền. Đang 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 bá đạo chân khí căn bản vốn không giảng đạo lý, Lang Đảo cho dù là cựu phẩm thượng thực lực, cũng không khả năng trực tiếp phòng thủ, lần nữa bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Mà Phạm Nhàn lại là mượn nhờ cố lực lượng này, trực tiếp lui về phía sau tung bay đến đại sảnh phía trước nhất. Mà khi Lang Đảo chuẩn bị lại đến thời điểm, Phạm Nhàn lại là quay người hướng về phía trên hành lễ nói, Thái hậu, bệ hạ, lần này giao đấu, không bằng coi như thế hòa à. Nghe nói như thế, Lang Đảo lập tức liền nổi giận, nói gấp, còn không có đánh xong. Phía trước bởi vì bị Phạm Nhàn cướp được tiên cơ, trong mắt người ngoài, Lang Đảo đây chính là bị toàn trình đè lên đánh đó a hai lần đối quyền, cũng đều là Lang Đảo thua càng nhiều. Hơn nữa lúc này Phạm Nhàn nói thế hòa. Vậy thật là thế hòa sao? Hắn thân phận gì? Thực lực gì? Khổ Hà đại đệ tử, còn đạt đến cựu phẩm thượng. Phạm Nhàn bất quá là một vị mới vừa vào cựu phẩm, không có bái sư võ giả thôi. Cái này truyền đi là huề lời nói, hắn Lang Đảo còn biết xấu hổ hay không? Chính vì vậy, Lang Đảo gấp. Nhưng mà một màn này, người ở bên ngoài xem ra là thuộc về là thua không dậy nổi. Dù sao Phạm Nhàn toàn trình chiếm ưu thế, đối phương nói thế hòa, đó là chiếu cố ngươi Lang Đảo mặt mũi, ngươi còn quấn người khác tiếp tục đánh, đây không phải là cố tình gây sự sao? Lần này luận võ chỉ là trợ hứng, liền như vậy thì ngưng. Phạm Nhàn khoát tay áo, một bộ không so đo thắng thua bộ dáng. Mắt thấy Lang Đảo còn muốn mở miệng, Thái Hậu nhịn không được, nói, đủ, liền như vậy mới thôi. Dây dưa tiếp nữa, ngoại nhân nhìn thế nào bọn hắn Bắc Tề. Vừa mới Lang Đảo đều cho Phạm Nhàn chụp mũ mang ý nghĩa một trận chiến này xem như nửa cái quốc chiến. Thế hòa đã là kết cục tốt nhất bằng không thì thật dây dưa, rất là tể quốc khuôn mặt. Là, Lang Đảo tức đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thi lễ một cái, về tới trên chỗ ngồi. Mà liền tại Phạm Nhàn chuẩn bị trở về chính mình trong chỗ ngồi thời điểm, trong đại sảnh chợt vang lên một đạo lạ lẫm lại thanh âm giàn mua. Không tệ, rất không tệ. Người tên là gì? Đám người tìm âm thanh nhìn lại, phát hiện người nói chuyện vậy mà tại trong đại sảnh. Người kia một thân thanh bạch xen nhau trường sam, trên đầu mang theo mũ trùm, khuôn mặt gầy gò, hoa râm râu dài, nhìn xem niên kỷ không nhỏ, bên hông còn có một khối tạo hình kỳ lạ ngọc bội. Trong đại sảnh lúc trước đều không có người, người này là bỗng nhiên xuất hiện. Mà theo tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây đều là phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên. Liên Thái Hậu, Chiến Đầu Đầu cũng là đứng lên, một mặt kinh ngạc. Hải Đường gặp qua sư phụ, Lang Đảo gặp qua sư phụ. Đầu tiên là Hải Đường Đóa Đóa cùng Lang Đảo chắp tay hô một tiếng. Sau đó, mọi người còn lại, bao quát Phạm Nhàn, Vương Khải Niên bọn hắn, toàn bộ đều phúc trí tâm linh, đồng loạt chắp tay hô. Gặp qua quốc sư đại nhân, Bắc Đế quốc sư khổ hạ, đại tông sư. Quang đại tông sư ba chữ này, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao đây chính là đại tông sư a, một người đủ để diệt một nước tồn tại. Kỳ thực tại Khánh Dư Niên trong thế giới, bởi vì tin tức bế tắc, lại thêm đại tông sư quanh năm không xuất thủ, mọi người đối với hắn thực lực dự phán, thường thường cũng là thất thường. Có không ít người cảm thấy, nếu như cựu phẩm thượng số lượng đủ nhiều, liền có thể vây giết đại tông sư. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là một loại vọng tưởng thôi. Lao thần gặp qua Thái Hậu. Khổ Hà hướng về Thái Hậu hơi hơi hành lễ. Quốc sư mau mau miễn lễ. Thái Hậu nào dám kinh thường, đội vàng nói. Hôm nay Khổ Hà xuất hiện, điểm này Thái Hậu là biết đến, nhưng xuất hiện sớm như vậy, ngược lại có chút ra dự liệu của nàng. Nghe Thái Hậu ngày sinh thiết yến, Lao thần đặc biệt tới dự tiệc. Khổ Hà vừa cười vừa nói. Nhưng lời này, mọi người tại đây một cái tin tưởng cũng không có. Nếu như nói là 70 đại thọ, đại thọ 80 tuổi loại này, người đến đây dự tiệc, cái kia còn thật bình thường. Nhưng lần này bất quá là một cái bình thường sinh nhật ta, làm phiền quốc sư tự mình đến đây. Chắc chắn không tầm thường. Giờ khắc này, người thông minh đã bắt đầu đang suy tư, cuối cùng là một cái gì điều lệ mà Phạm Nhàn, lúc này con mắt trợn thật lớn. Không phải chứ, Hồng Môn Yến cũng coi như ngươi Hạng Vũ đem Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cho mời đi ra, có phải hay không có chút không chơi nổi. Vừa mới Khổ Hà xuất hiện một khắc này, Phạm Nhàn cảm thụ ra, ánh mắt của đối phương là theo dõi hắn. Một vị đại tông sư nhìn chăm chú, thật sự là để tâm lý hắn áp lực cực lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vũ Trúc đã nói với hắn, hắn sẽ một mực đè lên Khổ Hà, không để đối phương đi ra. Lúc này Khổ Hà đến ở kinh thành, Vũ Trúc thúc đâu? Mau mau, cho quốc sư thượng tọa. Thái Hậu lập tức sắp xếp người tại Chiến Đầu Đầu đối diện thả cái chỗ, Khổ Hà cũng đi qua ngồi. Mà dưới trướng sau đó, Khổ Hà lại hướng về Phạm Nhàn phương hướng nói, đã sớm nghe Khánh Quốc có một tiên tài võ đạo, tên là Phạm Nhàn, chắc hẳn chính là ngươi đi. Văn bối Phạm Nhàn, gặp qua quốc sư đại nhân. Phạm Nhàn một mặt cung kính hành lễ nói, tại hạ bất quá là hơi có thiên phú, đảm đương không nổi thiên tài võ đạo một tử. Đối mặt đại tông sư, hắn nhưng không có chút nào ngạo khí, hắn cũng ngạo không nổi. Mà trong đại sảnh, tại Khổ Hà mở miệng thời điểm, những người khác cũng đều là nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Đây chính là đại tông sư à, trước đây hoàng vị thay đổi thời điểm, Khổ Hà thế nhưng là xuất thủ qua. Một ngày kia, Khổ Hà liền ngồi một mình tại trước đại điện, phía sau là làm bộ đáng thương Thái Hậu cùng Chiến Đậu Đậu. Mà ở phía trước hắn, 3000 tinh nhuệ giáp sĩ cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Khiêm tốn. Khổ Hà cười cười. Văn bối không dám. Phạm Nhàn đội vàng nói. Bất quá Khổ Hà lại không có lại nói cái gì. Trong đại sảnh an tĩnh một hồi, chợt có một vị thần tử đi tới trong đại sảnh. Thần Ngụy Thăng, tham kiến Thái Hậu. Hán hướng Thái Hậu hành đại lễ. Ngụy Khanh bình thân. Thái Hậu đưa tay nói, không biết Ngụy Khanh cần làm chuyện gì a? Thần muốn tham trước đó cẩm y liễu vệ thủ lĩnh Tiêu Ân. Ngụy Thăng chỉ vào bên ngoài đại điện mà nói, cái kia Tiêu Ân thông đồng với địch bán nước, tâm hắn đáng chết, thần thỉnh trị hắn tội chết. Nặng nề. Thượng Sam Hổ. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Có ít người đi xem Khổ Hà sắc mặt, có người nhưng là tại nhìn nặng nề Thượng Sam Hổ sắc mặt. Đại đa số người cũng không biết rõ đây là một cái gì tình huống, vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu cầm Tiêu Ân nói chuyện. Thượng Sam Hổ trước tiên hướng nặng nề ném ánh mắt cam thủ, hắn thấy đây nhất định là nặng nề thủ bút. Bởi vì toàn bộ Bắc Đế muốn cho nhất Tiêu Ân chết cũng chỉ có nặng nề, hai người có trực tiếp xung đột lợi ích. Nhưng nặng nề lúc này lại một mặt ngộng. Chuyện này cùng hắn không có nửa xu quan hệ à? Hắn mặc dù muốn cho Tiêu Ân chết, nhưng điều kiện tiên quyết là hỏi ra trong miệng bí mật a Tiêu Ân thế nhưng là bị Trần Bình Bình tại Khánh Quốc nhốt 20 năm a. Cái này trong 20 năm bí mật, hắn tại không có hỏi tình huống phía dưới, thật không nghĩ lấy giết chết Tiêu Ân. Bất quá Tiêu Ân miệng rất cứng, hắn căn bản nảy ra không ra. Cho tới bây giờ, hắn đối với cái này đã dần dần mất đi hứng thú. Bây giờ còn có người muốn cho Tiêu Ân chết, vậy thì tốt, đều không cần hắn động thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền rất nghi hoặc. Cái này Ngụy Thăng là ai phái đó a? Căn cứ hắn biết, người này cũng không đảng phái, cũng không có đặc thù gì, lúc này làm sao lại bỗng nhiên tham Tiêu Ân đâu? Cái này sau lưng, phải chăng có âm mưu gì? Mà Phạm Nhàn bên này, cũng là sắc mặt quái dị. Hắn đối với Tiêu Ân, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì, trên người bí mật, Diệp Ca đã biết được, nói thích hợp thời cơ nói cho hắn biết. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ cần nghĩ biện pháp hoàn thành Trần Bình Bình giao phó cho hắn nhiệm vụ, giết chết Tiêu Ân liền tốt. Cho nên lúc này, nghe nói như thế, tâm tình của hắn cũng không tệ. Ngụy Khanh, Tiêu Ân tại Khánh Quốc bị cầm tù 20 năm, nói gì thông đồng với địch bán nước a? Thái hậu một mặt bộ dáng kinh ngạc. Kỳ thực, cái này Ngụy Thăng chính là nàng chuyên môn an bài, mục đích đúng là vì chơi chết Tiêu Ân, chứng cứ phương diện sớm đã chuẩn bị xong. Khổ Hà xem như đại tông sư, không tiện ra tay trực tiếp diện sát Tiêu Ân. Thái hậu cũng là như thế, cũng không tiện trực tiếp ngoạm ăn xử tử Tiêu Ân. Dù sao Tiêu Ân tại Khánh Quốc bị giam nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nàng trực tiếp giết, liền lộ ra bất cận nhân tình. Kỳ thực nếu không phải là Khổ Hà yêu cầu, Thái hậu kỳ thực là muốn lần nữa khải dụng Tiêu Ân. Trước kia nặng nghề bằng vào hộ giá chi công, một mực thâm thụ Thái hậu coi trọng, bây giờ tại Tề quốc có thể nói là một tay che trời. Bây giờ tại Thái hậu xem ra, nặng nghề đúng là có một chút không kiểm soát, thay đổi Tiêu Ân nói không chừng sẽ tốt hơn. Thần không dám lừa gạt Thái hậu, đây là chứng cứ. Ngụy Thăng lập tức từ trong ngực móc ra một bản sổ con, đưa lên. Thái hậu làm bộ liếc mắt nhìn, sau đó chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói, đáng chết. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Ân chính là trung thành hạng người, không nghĩ tới vậy mà không chịu được như thế. Có ai không, đem Tiêu Ân mang cho ta đi lên. Thái hậu trong tay chứng cứ, chính là Tiêu Ân cùng giám tra viện cấu kết chứng cứ phạm tội. Loại chứng cứ này là khó khăn nhất bị kiểm chứng, dù sao giám tra viện tại Khánh Quốc, ngươi chứng thực cũng không biện pháp chứng thực thật ạ. Đối với cái này, đương nhiên là có người không phục. Thượng Sam Hổ lập tức đứng dậy nói, cái này Ngụy Thăng cái gọi là chứng cứ căn bản không thể nào khảo chứng, hoặc là vô căn cứ nói xấu, mong rằng Thái hậu, bệ hạ minh giám. Nghe nói như thế, Thái hậu còn chưa mở miệng đâu. Cái kia Ngụy Thăng lại lần nữa nói, Thái hậu, thần còn muốn tham đại tướng quân Thượng Sam Hổ tự ý rời vị trí, cũng có thông đồng với địch cơ hội, đây là chứng cứ. Nói, hắn từ trong ngực lại móc ra một cái sổ con. Phía trên này chứng cứ liền rõ ràng nhiều, là Thượng Sam Hổ tháng trước tự ý rời vị trí, mang theo một đội thân binh thẳng đến Khánh Quốc, cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về ghi chép. Đây là chứng minh thực tế, Thượng Sam Hổ căn bản là cãi lại không được, chớ đừng nhắc tới cho Tiêu Ân đi cãi lại. Có ai không, đem lên Sam Hổ ấn xuống đi, chờ xử lý. Thái hậu phất phất tay, lập tức có người đem Thượng Sam Hổ cho áp giải đi. Có đại tông sư ở đây, Thượng Sam Hổ nho nhỏ cựu phẩm thượng, căn bản cũng không dám phản kháng. Lần này, duy nhất có tư cách vì Tiêu Ân cầu tha thứ người không thấy, phía dưới chính là thẩm phán Tiêu Ân. Chương 117. Vở kịch liên tiếp diễn ra, Phạm Nhàn chấn kinh từ Khổ Hà xuất hiện, lại đến Ngụy Thăng lên đấu, tiếp lấy Thượng Sam Hổ bị áp giải đi. Phạm Nhàn có thể nói là nhìn một hồi vở kịch ra. Cho nên, đây hết thảy cũng là vì giết Tiêu Ân. Tiếp đó đoạt Thượng Sam Hổ quân quyền. Có thể nặng nề đâu. Người này cản trở Bắc Tề cao tầng phát tài, không xử lý sao? Còn có, cái này giết Tiêu Ân kế hoạch, không phải là nặng nề ở sau lưng đẩy tay a? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng, Phạm Nhàn đoán chừng, cái này người sau lưng, không phải Thái hậu liền hẳn là Khổ Hà. Có thể nguyên nhân cuối cùng đâu? Tại sao muốn giết Tiêu Ân? Mục đích là cái gì? Phạm Nhàn lập tức liền mê mang, hắn chợt phát hiện, đối với cái này Tề quốc chính trị, hắn là một chút cũng nhìn không thấu, a cũng không lâu lắm, Tiêu Ân liền bị dẫn tới. Rõ ràng, Tiêu Ân bị sớm chuyển tới chính giữa hoàng cung, đây là một hồi có dự mưu chỉ chứng. Giờ khắc này, trong phòng khách mỗi quan viên đều biết điểm này, cũng không có ai dám đần độn vì Tiêu Ân kể tội. Khổ Hà, Tiêu Ân. Làm Tiêu Ân bị mang lên đại điện một khắc này, ánh mắt của hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Khổ Hà. Khổ Hà cũng nhìn qua hắn, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Rất nhanh, Thái hậu nghiêm nghị mở miệng nói, Tiêu Ân, có nhân xâm ngươi thông đồng với địch bán nước, đây là chứng cứ phạm tội, ngươi có thể nhận tội. Nói xong, Thái hậu trực tiếp để cho người ta đem chứng cứ phạm tội đặt ở Tiêu Ân trước mặt. Tiêu Ân nắm lên nhìn mấy lần, liền mở miệng nói, trở về Thái hậu, bệ hạ, thần oan uổng, đây là lời nói vô căn cứ. Thần bị giam tại xem tra trong nội viện thời điểm, chưa bao giờ cùng người mở miệng nói qua, cái này thảo luận ta cáo chi giám tra viện Tề quốc cơ mật, căn bản không thể nào nói đến a. Lại nói, như thế nguồn tin tức tại Khánh quốc giám tra viện, đây cũng là nơi nào tìm tới? Chẳng lẽ là có người thông đồng với địch? Tiêu Ân cái này lời chứng vẫn tương đối sắc bén, nói chứng cứ đến từ giám tra viện, nhưng ngươi cầm chứng cứ này không phải liền là phải thông qua giám tra viện sao? Cái này cầm chứng cứ sự tình, bản thân liền là thông đồng với địch. Trở về Thái hậu, đây là cầm ý vệ ta đánh vào Khánh quốc giám tra viện gián điệp đạt được. Ngụy Thăng giải thích nói, giám tra viện cho cái gì cũng dám tin, cái kia nếu như giám tra viện truyền tin tới, nói cái kia nặng nề là giám tra viện gián điệp, ngươi có tin hay là không? Khi thực tiến vào đại sảnh nhìn thấy Khổ Hà một khắc này, Tiêu Ân liền hiểu, hắn hẳn chính là phải chết. Có thể 20 năm đều đến đây, bây giờ hắn cái này tôn nhi lập tức liền muốn thành gia lập nghiệp. Hắn muốn sống thêm một đoạn thời gian, ít nhất phải sống đến chắc trai xuất sinh, a chính là bởi vì loại này dục vọng cầu sinh, mới khiến cho hắn trong đại sảnh cùng người biện luận. Bằng không thì dựa theo tính tình của hắn, đã sớm trực tiếp động thủ. Người đây là quỷ biện. Ngụy Thăng không nhanh không chậm nói, trở về Thái hậu, lúc trước đại tướng quân Thượng Sam Hổ đi tới Khánh quốc biên cảnh, kỳ thực là đi cướp đi Tiêu Ân. Mà chúng ta cẩm y diệp vệ có một vị gián điệp liền xen lẫn trong sứ đoàn đội ngũ ở trong, trên người hắn có đại lượng liên quan tới Tiêu Ân thông đồng với địch chứng cứ. Bây giờ, ta đã không liên lạc được hắn. Ta hoài nghi, hắn có thể gặp Thượng Sam Hổ độc thủ, đây là phản quốc, tâm hắn đang chết. Giết Tiêu Ân, Thái hậu dùng tam bản phủ. Cũng không phải mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cầu. Mà là, có lẽ có, vẫn là có lẽ có. Cho Tiêu Ân theo Thượng không có chứng cứ tội danh, cho lên Sam Hổ theo Thượng không có chứng cứ tội danh, lấy sau cùng Thượng Sam Hổ mệnh tới uy hiếp Tiêu Ân đi vào khuôn khổ. Tiêu Ân là người thông minh, tin tưởng những vật này xuất hiện, hắn cũng liền hiểu ý nếu như hắn nhận tội, vậy thì lưu hắn một cái thể diện. Nếu như quật cường đến cùng, cái kia sau cùng thể diện cũng không có. Phạm Nhàn ở một bên, như ngồi bàn chông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Hắn cái mông lúc nào cũng rời tới rời lui, không biết nên ngồi nơi nào. Dù sao lúc này giữa sân tại nói chính là bọn hắn Khánh Quốc chuyện của sứ đoàn tình. Trong sứ đoàn có gián điệp, hắn như thế nào không biết. Còn có Tiêu Ân thông đồng với địch phản quốc, hắn như thế nào cũng không biết. Đúng, còn có tin tức tìm giám tra viện người chứng thực, hắn không phải liền là giám tra viện đệ tử sao? Mặc dù trong lòng mười phần hoạt động mạnh, nhưng Phạm Nhàn cũng sẽ không thật sự ngốc đến mở miệng tham dự Tề quốc chính trị nội đấu. Tuôn mũi này, nói cho cùng chính là để Tiêu Ân chết. Hắn tham dự vào, ngoại trừ gây một thân tao bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa đại tông sư Khổ Hà An vị ở bên cạnh, Phạm Nhàn tuyệt không bị ràng buộc, hắn cũng không dám mở miệng. Lại nói, lúc này ở người nước Tề trong mắt, giám tra viện hết thảy đều không thể tin, hắn cái này để tư mở miệng nói lời, làm sao có thể được xưng là chứng cứ đâu? Tiêu Ân, ngươi nhìn thế nào? Thái hậu vấn đạo. Ta nhìn thế nào? Ta trên hoàng tuyển lộ nhìn. Đến lúc này, Tiêu Ân xem như biết rõ, hắn hôm nay là không chết không thể. Hắn không chết mà nói không chừng còn có thể liên lụy thượng sang hổ. Khổ Hà cái này cậu vật vẫn ngồi ở bên cạnh, hắn cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chết đi coi như xong cầu. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Ân cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Thái hậu, thần nhận tội, thần thông đồng với địch phản quốc, thỉnh cầu vừa chết. Tiêu Ân lớn tiếng nói, thần trước khi chết, nhưng cầu một sự kiện. Tiêu Ân trước khi chết một sự kiện, tất cả mọi người hết sức tò mò, hắn biết nói thứ gì. Nhất là nặng nghề, trong lòng của hắn còn nhắc tới Tiêu Ân trong miệng bí mật. Nếu không phải là Khổ Hà ngồi ở chỗ này, hắn hận không thể đi lên cùng hắn rằng co một phen. Ngươi nói, thần muốn cùng Khánh Quốc làm chủ. Phạm Nhàn nói một câu. Tiêu Ân chỉ vào một bên Phạm Nhàn nói, ta. Phạm Nhàn ngón tay chính mình, một mặt ngộng. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang, để Phạm Nhàn mười phần khẩn trương. A, Thái hậu sững sờ. Sau đó nói, Phạm Nhàn chính là Khánh Quốc làm chủ, vì ngoại thần, đại biểu là Khánh Quốc, không nhận ta cai quản, ngươi lại tự đi hỏi hắn. Ta Thái hậu ân điện. Tiêu Ân hành lễ sau đó, trực tiếp đi về phía Phạm Nhàn. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Phạm Nhàn nhìn xem đến gần Tiêu Ân, cảnh giác mà hỏi. Tiêu Ân muốn chết, tại sao muốn tìm hắn nói chuyện? Chuyện này thật sự là quỷ dị, Phạm Nhàn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không hiểu. Tiêu Ân nương đến gần vừa đủ sau đó, nhỏ giọng nói, Phạm đại nhân, xin hỏi Diệp đại nhân ở đâu? Hắn nhưng là cầm ta một bản Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp. Hắn cùng Phạm Nhàn nói chuyện, tự nhiên không phải là vì giao phó cái gì, hắn cũng sẽ không ngu đến mức bại lộ Phạm Nhàn là cháu mình thân phận. Mục đích của hắn có hai cái, một là mượn đao giết người, đem Tần Phong giết đi. Hắn mượn cây đao này, chính là đại tông sư Khổ Hà. Vừa mới Tiêu Ân tiếng nói rất nhỏ, cách nửa mét có thể liền nghe không tới. Nhưng trong cái đại sảnh này mặt, ngoại trừ Phạm Nhàn bên ngoài, còn có một người có thể nghe được. Đó chính là Khổ Hà. Rõ ràng Tần Phong tên kia đáp ứng cùng mình giao dịch, đi rất nặng nề. Nhưng đối phương vẫn không có thực hiện, cái này khiến Tiêu Ân có chút bực bội. Chủ yếu nhất vẫn là, Tần Phong quá ưu tú, vẫn là Khánh Quốc người, về sau có lẽ sẽ trở thành Tề quốc họa lớn. Cho nên lúc này, hắn muốn cho Khổ Hà biết chuyện này, tiếp đó đi tự tay đem Tần Phong giết chết. Hai đâu, nhưng là ly gián Phạm Nhàn cùng Tần Phong. Cái này Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, hắn là cho Tần Phong. Nếu như Tần Phong không có đem chuyện này cáo chi Phạm Nhàn, lúc này Tiêu Ân lời nói này, đó chính là chu tâm chi ngôn. Nói xong, hắn cũng không cho Phạm Nhàn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng dậy rời đi. Phạm Nhàn chỉ cảm thấy khó hiểu, cha hỏi một nửa, còn không muốn câu trả lời, thực sự là kỳ quái. Tội thần, thỉnh tội. Tiêu Ân bị dạp trên đất, hướng về Thái hậu lớn tiếng nói. Tội thần Tiêu Ân, phạm thông đồng với địch bán nước tội, nguyên nên chu di tam tộc, nhưng niệm hắn đối với Tề quốc cuối cùng cũng có công lao, chỉ tứ tử tội theo tội danh bị tuyên cáo, Tiêu Ân cũng bị áp giải đi. Một hồi vợ kịch kết thúc sau đó, căn bản không kịp hiểu ra, trận tiếp theo vợ kịch theo sát lấy liền lên tràng. Trận này vợ kịch, cùng trong phim truyền hình một dạng, là bãi miễn nặng nghề vợ kịch. Trước kia tuần vui này là từ thượng sang hổ cùng nặng nghề hát đối, nhưng bởi vì Phạm Nhàn không cùng thượng sang hổ hợp tác, cái này đại tướng quân tự nhiên cũng không có đi nương nhờ Thái hậu. Cứ như vậy, lại là một vị quan viên đi lên thăm người. Thần Cao Hải Bình, tham cẩm y liệt vệ chấn phủ ti tổng chỉ huy sứ nặng nghề, dính liễu cấu kết giám tra viện, bán đứng quân tình, có thông đồng với địch phản quốc cơ hội, mong rằng Thái hậu minh xét. A, nặng nghề nhiều năm chấp trưởng cẩm y liệt vệ, đối với ta đại tề trung thành tuyệt đối, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung a. Thái hậu vấn đạo. Thần có chứng cứ. Cao Hải Bình nói, phía trước quốc chiến tổn thất nặng nề, cái này bại một lần nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Khánh quốc mật thám lợi Băng Vân tướng quân tình tiết ra ngoài, mà nói Băng Vân đi lên kinh thành sau đó, lại cùng Thẩm gia tiểu thư tình đầu ý hợp. Tuyệt không chuyện này. Nặng nề gần như gầm thét mở miệng nói ra. Nặng nề những năm gần đây, đại quyền trong tay, đúng là bành trướng lên, vừa mới Thái hậu nói hắn đối với đại tề trung thành tuyệt đối thời điểm, hắn còn một mặt đắc ý đại nạn lâm đầu, còn chưa thể biết được. Lợi Băng Vân cùng Thẩm gia tiểu thư tương giao rất thân, chuyện này nhiều người có thể làm chứng. Lợi Băng Vân bị bắt thời điểm, Thẩm gia tiểu thư nhiều lần thăm hỏi, còn có theo từng câu nói thật bị nói ra, nặng nề cũng là càng ngày càng hoảng. Vội vàng nói, Thái hậu, thần tuyệt không từng tướng quân tình cáo chi người nhà, cái kia Lợi Băng Vân nhất định là từ đường dây khác biết được tin tức. Thẩm chỉ huy sự trung thành, ta vẫn biết đến, có thể khiến muội cùng Khánh quốc mật thám quan hệ cá nhân rất thân, chung quy là gia giáo không nghiêm. Thái hậu trầm giọng nói, như vậy đi, tổng chỉ huy sứ ngươi vẫn là trước tiên làm, nhưng trên người này mãng văn, chưa hết bỏ đi à? Lần này trừng trị, nhìn như không lớn, hơn nữa nặng nề còn có chức vị tại người. Nhưng người sáng suốt đều biết, nặng nề đã xong. Một bên, Phạm Nhàn cả người cũng làm động. Cuối cùng là gì điều lệ a? Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng đây là cho hắn làm cho hồng môn đến đâu. Hiện tại xem ra, Tiêu Ân phải chết, nặng nề rơi lại, cái nào hắn chẳng phải là gì đều hoàn thành. Chính là để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Tại sao lại dạng này, nhất là Tiêu Ân sau cùng câu nói kia, để hắn có chút không nghĩ ra. Rất nhanh, nặng nề bị tháo bỏ xuống mã cục. Sau đó Thái Hậu lấy cảm xúc kích động làm lý do, đem người cho đưa về phủ thượng. Đến lúc này, Thái Hậu hôm nay mục đích đã đạt thành hơn phân nửa. Đợi đến trong đại sảnh tâm tình của mọi người thoáng hòa hoãn lại, Thái Hậu nói, "Phạm Nhàn, ngoại thân tại." Phạm Nhàn liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Ta nghe ngươi trở về Khánh Quốc sau đó, liền muốn trưởng quản nội khố quyền kinh tế cái này sau đó, liền từ Cẩm Y Liễu vệ thay ta đại tể, cùng ngươi phương cửa hàng qua lại bàn giao a." Thái Hậu âm thanh quanh quẩn tại phòng khách này ở trong, mọi người đều là một bộ bừng tỉnh biểu lộ. Trong thành lời đồn, bọn hắn cũng là nghe. Từ trong bọn hắn cũng có thể nhìn thấy một chút Phạm Nhàn ý nghĩ, đơn giản là xin ý tiếp tục làm, buôn lậu tiếp tục làm. Loại này đại hảo sự, bọn hắn tự nhiên cũng đều là vui lòng nhìn thấy A ngoại thần hiểu rồi, chuyện này ngoại thần nhất định để bụng. Phạm Nhàn gật đầu nói, những chuyện này không phải một chốc có thể đàm luận hiểu, bây giờ đáp ứng, về sau từ từ nói chuyện. Vậy chuyện này liền quyết định. Thái Hậu nâng chén nói, vì hai nước sau này mậu dịch càng thêm hưng thịnh, cùng Khánh Quốc buôn lậu, bọn hắn Tề Quốc cũng biết bởi vậy được lợi, cuộc mua bán này bọn hắn sẽ không thua thiệt. Chung dẫn một ly sau, giữa sân nguyên bản khẩn trương không khí lấy được một chút hòa dịu. Bất quá nhưng vào lúc này, Khổ Hà mở miệng. Phạm Nhàn, vừa rồi Tiêu Ân nói tới Diệp đại nhân là ai? Hải Đường Đoá Đoá nói người kia cũng gọi là Diệp đại nhân, xem ra hẳn là Tiêu Ân nói cái này. Hơn nữa đối phương còn cùng Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp có liên quan, Khổ Hà nhất thiết phải hỏi rõ ràng. Hồi Quốc sư đại nhân, Diệp đại nhân cùng ta một dạng, đều là giám tra viện đệ tử. Vậy hắn người ở nơi nào? Làm Khổ Hà mở miệng sau đó, trong đại sảnh lại khôi phục an tĩnh trạng thái, chỉ có thể nghe được đối thoại của hai người âm thanh. Một tháng trước hắn có việc rời đi, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Người không tại. Khổ Hà cũng không có hỏi lại, chuyện này không đổi. Hắn tiếp tục vấn nói, ngươi chân khí này có chút đặc thù a. Kỳ thực mới vừa vào trước khi đến, Khổ Hà liền phát hiện điểm này. Bất quá khi đó Tiêu Ân còn chưa bị gánh tội thay, cho nên Khổ Hà thì nhịn lấy không tiếp tục hỏi. Bây giờ nên nói cũng đã nói, hắn cũng coi là cho Thái Hậu mặt mũi, hắn tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng nghi ngờ trong lòng. Hồi Quốc sư đại nhân, đây là gia truyền công pháp. Phạm Nhàn cẩn thận trả lời. Gia truyền công pháp? Tên đâu? Khổ Hà phát hiện Phạm Nhàn chân khí trong cơ thể, vậy mà cùng hắn tu luyện chân khí giống nhau đến mấy phần chỗ, cái này khiến hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Vô danh công pháp. Phạm Nhàn không dám không đáp. Vô danh. Khổ Hà nói, có thể hay không biểu thị một phen? Trực tiếp cảm ứng nhìn thấy chân khí, công pháp tình huống tương đối, nếu như vận chuyển lại mà nói, là hắn có thể đủ càng thêm rõ ràng phân biệt ra được. Khổ Hà có chút hoài nghi, Phạm Nhàn công pháp tu luyện có thể cùng Diệp Khinh Mi có liên quan. Đi. Phạm Nhàn gật đầu nói. Kể từ gặp Tần Phong sau đó, Phạm Nhàn cũng là biết được hắn công pháp này tầm quan trọng. Nếu như Khổ Hà nói thẳng muốn công pháp của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chối từ. Nhưng bây giờ chỉ là để hắn diễn luyện một phen mà thôi, thế thì không quan trọng. Cứ như vậy, Phạm Nhàn tại Khổ Hà trước mặt diễn luyện lên bá đạo công quyết. Nhìn một chút, Khổ Hà còn một chút đứng lên, tốc độ cực nhanh, cũng tương đối đột nhiên. Một màn này để trong đại sảnh tất cả mọi người sợ hết hồn. Xuống một giây, Khổ Hà chạy tới Phạm Nhàn bên người, vẫn nói, Phạm Nhàn đúng không? Mẫu thân của ngươi là ai? Phạm Nhàn nhíu mày, đắc, đây là gia sự, cần phải không cần cáo chi quốc sư đại nhân a? Chính xác như thế, nhưng ngươi công pháp cùng ta sở học giống nhau đến mấy phần, ta phải hỏi thăm một phen. Khổ Hà mở miệng, Phạm Nhàn cũng dám cự tuyệt, mọi người thấy Phạm Nhàn trong ánh mắt mang theo vẻ bội phục. Hồi quốc sư đại nhân, không thể nói. Phạm Kiến đã nói với hắn, thân phận của mẹ hắn tương đối là thủ, không thể nói cho ngoại nhân. Phạm Nhàn tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn tận lực không đi bại lộ. Khổ Hà dường như là có chút gấp, hắn thân thể đến gần một chút, dùng chỉ có Phạm Nhàn có thể nghe được âm thanh vấn đạo. Diệp Khinh Mi thế nhưng là mẫu thân của ngươi. Nghe vậy, Phạm Nhàn con ngươi co rụt lại, trên mặt mang vẻ khiếp sợ. Hắn biết được Diệp Khinh Mi cùng trên đời giữa đại tông sư đều có chỗ liên quan, nhưng thân phận của hắn, nhưng không có tuyên dương ra ngoài. Cái này Khổ Hà, vì cái gì trực tiếp liền có thể đoán ra thân phận của hắn? Quả nhiên, ngươi là con của nàng. Khổ Hà nhìn xem Phạm Nhàn biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Đại tông sư vậy mà đối với Phạm Nhàn cái này một cái ngoại thần cảm thấy hứng thú, một màn này làm cho tất cả mọi người đều mười phần chú ý rất nhanh, Khổ Hà tâm tình liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng về Phạm Nhàn vừa nói: "Vị kia Diệp đệ tử ở nơi nào? Ôn chuyện có thể chờ một hồi rồi nói, bây giờ vị này Diệp đệ tử, hắn trước tiên cần phải hỏi thăm một chút. Nghe nói ngươi đang tìm ta." Cửa đại điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người áo xanh ảnh, hắn nghiêng lỗ tai làm lắng nghe hình dáng. Mà người này chính là mới vừa rồi cảm thấy trên kinh thành không lâu Tần Phong. Chương 118. Khổ Hà lao trèo lên trong đại điện, bởi vì Tần Phong đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ cũng là một mặt ngộp, sau đó chính là kinh ngạc. Người này ai vậy? Cái kia Diệp đệ tử, hắn lúc nào xuất hiện? Bên ngoài tại sao không ai ngăn? Còn trẻ như vậy một người, cũng dám tại đại tông sư trước mặt nói như vậy, ai cho hắn lá gan? Khổ Hà cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn mới bởi vì đột nhiên biết được Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi nhi tử, lực chú ý đều tại trên người, lại thêm cảm xúc kích động, cho nên không có đi để ý xung quanh. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong sau đó, lông mày nhíu một cái. Người này thực lực tuyệt không phải cửu phẩm, chẳng lẽ đại tông sư? Trẻ tuổi như vậy, còn họ Diệp, Diệp Trùng. hay là con của hắn Diệp Hoàn? Diệp đại nhân. Phạm Nhàn lúc này giống như là tìm được người lãnh đạo đồng dạng, nhanh tới đây đến Tần Phong bên người. Cách đó không xa, Vương Khải Niên cùng Cao Tới thấy thế, cũng là lấy dũng khí đi tới. Vô luận nói như thế nào, bây giờ tại bên trong tòa đại điện này, mấy người bọn hắn chính là nhất thể. Một người xảy ra chuyện, những người khác cũng trốn không thoát, dứt khoát đứng chung một chỗ. Chết như vậy tốt xấu cũng có thể chỉnh chỉnh tề tề. Rảnh rỗi đệ. Tần Phong vô Phạm Nhàn bả vai nói. Một tháng thời gian không thấy, hắn lúc này tâm tính đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây Tần Phong bởi vì đối tự thân thực lực không đủ giải, có chút không tự tin, cho nên làm việc vẫn còn tương đối cẩn thận. Mà bây giờ Tần Phong lại khác biệt, hắn lấy ngũ trúc vì mô bản, biết được bây giờ thực lực của mình không sai biệt lắm có thể bước ngũ trúc ra bảy thành lực tả hữu. Ngũ trúc đây chính là khánh dư niên thế giới bên trong sức chiến đấu cao nhất à, cùng khánh đế không sai biệt lắm loại kia. Bây giờ Tần Phong có ngũ trúc bảy thành khí lực, thực lực phương diện hẳn chính là có thể sánh vai đại tông sư, cho dù là đánh không lại, chạy trốn cũng không phải vấn đề. Cho nên bây giờ Tần Phong tâm thái rất buông lỏng, người bình thường thái độ cũng đã không cần thiết. Diệp ca, ngươi có thể tính tới. Phạm Nhàn nghe Tần Phong đều gọi hắn rảnh rỗi đệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hô Diệp đại nhân. Trên đường chậm trễ một ngày, Tần Phong cười nói, hắn nguyên bản đã sớm nên đến trên kinh thành, vấn đề là hắn không biết đường a, phía trước tìm địa phương bế quan, khắp nơi chạy lung tung, làm hắn đều không biết vị trí. Mà Tần Phong lại chỉ là tại giám tra viện nhìn qua Tề quốc đại khái địa đồ, nhất là biên phòng đồ khắc sâu ấn tượng. Nhưng đến Tề quốc bên trong, bản đồ kia chênh lệch cũng rất lớn. Tần Phong mỗi đi một đoạn nhi, liền phải tìm dân bản xứ hỏi hỏi đường. Cực kỳ cực phẩm là, có đôi khi hỏi lộ hay là sai, có ít người căn bản cũng không biết trên kinh thành ở đâu, cho Tần Phong mụ chỉ chỗ. Bởi vì những nguyên nhân này, Tần Phong hoa hơn một ngày thời gian mới cuối cùng đi tới trên kinh thành. Sau đó, hắn liền nghe được Thái hậu Thọ Yến tin tức. Đi tới sứ đoàn vị trí sau, hắn cũng không có phát hiện Phạm Nhàn, thế là đem An Mi sau khi để xuống, Tần Phong liền hướng về hoàng cung chạy đến. Lấy Tần Phong lúc này thực lực, giữa ban ngày tiến hoàng cung cũng như vào chỗ không người. Khinh công của hắn đã đạt đến khói xanh vào trần thế, đạp tuyết rơi không dấu vết trình độ. Trên đời mấy vị giữa đại tông sư đều có am hiểu, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, có am hiểu khinh công. Hắn nhớ kỹ bạ dẹt đối với đại tông sư có uy hiếp, khánh đế nhiều năm như vậy không dám ra ngoài cùng, sợ chính là cây súng bắn tiền này. Kỳ thực, khánh đế chỉ biết là Diệp Khinh Mi có một cái dương, có thể siêu viễn cự ly lấy tính mạng người ta, là trong thần miếu mang ra thần vận. Cụ thể có bao nhiêu uy lực, có thể hay không lấy đại tông sư tính mệnh, khánh đế cũng không biết, nhưng hắn không dám đánh cược. Khánh đế là không am hiểu khinh công, cũng không am hiểu cảm giác, hắn sợ trường là chân khí lợi hại. Cho nên đối mặt súng bắn tỉa thời điểm, hắn có thể trốn đệ nhất phát, nhưng không tránh được ngũ trúc tính toán hảo điểm đến phát thứ hai. Nhưng nếu như đổi lại là am hiểu khinh công Diệp Lưu Vân, dù là cảm giác khoảng cách cùng khánh đế không sai biệt lắm, bạ dẹt cũng là rất khó đánh trúng hắn. Tốc độ của viên đạn đúng là vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng đại tông sư cảm giác cũng không phải chỉ dựa vào âm thanh, mà là có rất nhiều phương diện khác nhân tố. Chỉ cần không phải bị hạn chế di động đồng thời súng ngắm dán khuôn mặt thu phát, Diệp Lưu Vân cũng có thể né tránh. Duy nhất giết chết đại tông sư phương pháp chính là lợi dụng tin tức kém, khi dễ đối phương không biết bạ dẹt tình huống cụ thể, hoặc đánh lén, hoặc bắn nhắm liên tục, hoặc đánh bất ngờ, ngược lại đắc lực kế. Đến nỗi Tần Phong, hắn hình lục giác chiến sĩ, toàn năng vương, có thể tại đơn độc một cái phương diện, Tần Phong vẫn chưa bằng những thứ này tiến vào đại tông sư mấy chục năm láo quái vật. Nhưng hắn mỗi phương diện đều nở hoa a, nếu cho những thứ này các đại tông sư đều liệt một cái 6 chiều số liệu đồ, bọn hắn am hiểu phương hướng có thể có 70 phân, 80 phân, mà không am hiểu phương hướng nhưng là 50 phân tả hữu. Mà Tần Phong, tất cả phương hướng toàn bộ 60 điểm. Hơn nữa đây vẫn là chỉ là hắn hôn nguyên thần công tiểu thành thời điểm thực lực, nếu như đạt đến tinh thông, có thể toàn bộ đạt đến 80 phân, đại thành tức toàn bộ là 90 điểm trở lên, viên mãn chính là mát điểm. Hơn nữa Tần Phong còn biết được bạ dẹt tồn tại, không có tin tức kém. Hắn thực lực này, chỉ cần thần miếu không phải cho hắn làm đi ra vũ khí laser hoặc pháo điện từ cái gì, hắn trên cơ bản sẽ không đống nhiên bạo tễ. Ngươi chính là cái kia Diệp đệ tử. Khổ Hà hướng về Tần Phong mở miệng hỏi. Nói chuyện đồng thời, người khác cũng chậm chậm hướng về Tần Phong đi đến. Đối mặt vị này có khả năng cũng là đại tông sư khuôn mặt xa lạ, hắn rất cẩn thận. Bởi vì Phạm Nhàn thế nhưng là Diệp Khinh Mi nhi tử à, khó trách phía trước ngũ trúc muốn tới ngăn cản hắn ra ngoài. Bây giờ lại tới một vị đại tông sư, ủy mới biết ngũ trúc có hay không tại phụ cận. Vạn bối thất Diệp, xin ra mắt tiền bối. Tần Phong chắp tay nói. Hắn người này vẫn là rất giảng lễ phép, đối mặt tiền bối, tự nhiên là nên biết lễ. Khổ Hà thật là không có trả lời, nhưng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hải Đường Đoá Đoá. Hải Đường, đồ nhi tại. Hải Đường Đoá Đoá vội vàng chắp tay nói. Người này có phải hay không chính là ngươi nói cái kia? Khổ Hà chỉ vào Tần Phong vấn đạo. Sư phụ, chính là hắn. Hải Đường Đoá Đoá gật đầu nói. Ngay tại lúc đó, Phạm Nhàn đi tới Tần Phong bên cạnh nhỏ giọng vấn đạo. Diệp ca, ngũ trúc thúc có phải hay không tới? Hôm nay ngũ trúc thúc không tới, cảm giác chịu không được a. Tần Phong mặc dù mạnh, nhưng Phạm Nhàn cũng sẽ không cho rằng Tần Phong bế quan một lần liền có thể đột phá đến đại tông sư. Dù sao trong lòng hắn, đại tông sư đây chính là cường đại nhất mấy người, không phải nghĩ đột phá đã đột phá. Mấy tháng trước, ngũ trúc còn nói qua, Tần Phong thực lực cũng liền so phổ thông cựu phẩm thượng mạnh hơn một chút. Vừa mới qua đi bao lâu, chắc chắn không có khả năng lập tức đã đột phá đại tông sư a. Không thấy. Tần Phong lắc đầu. A. Phạm Nhàn sững sờ, khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Mà lúc này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Liên Cổ Hà cùng Hải Đường Đoá Đoá ngắn ngủi này mấy câu, tin tức trong đó lượng cũng không ít. Cái này lạ lẫm thiếu niên là giám tra viện đệ tử, còn cùng Hải Đường đoá đoá phía trước nhận biết. Giám tra viện đệ tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cùng đại tông sư so sánh, cho dù là giám tra viện viện trưởng, cũng không thể coi là cái gì a, bây giờ lại làm cho Khổ Hà đối đãi như vậy, người này rốt cuộc là thân phận gì? Quốc sư, không biết vị này đệ tử có gì chỗ đặc thù? Cao tọa bên trên, Thái Hậu mở miệng hỏi. Bây giờ bên trong đại điện, tại đại tông sư lúc nói chuyện dám mở miệng cũng chỉ có Thái Hậu, dù sao nàng thế nhưng là Khổ Hà tẩu tẩu. Trở về Thái Hậu, đây là ngoại thần huynh trưởng, tên là Thất Diệp, mặc cho giám tra viện đệ tử trước. Phạm Nhàn liền vội vàng giải thích. Ngũ Trúc không đến, hơn nữa vừa mới Khổ Hà còn nói ra mẹ nó thân phận. Tại không biết Khổ Hà mục đích phía trước, Phạm Nhàn lúc này chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái. Nghe nói như thế, trong phòng khách đám người lập tức khe khẽ bàn luận. Thực sự là giám tra viện đệ tử, một cái nho nhỏ đệ tử vì cái gì phách lối như vậy? Phạm Nhàn không phải Khánh Quốc Tư Nam Bá Tước Phạm Kiến con tư sinh sao? Như thế nào nhiều một cái tên gọi Thất Diệp huynh trưởng? Thất Diệp? Chưa nghe nói qua cái tên này à? Phạm Nhàn vẫn là Nam Khánh Lý Bạch, cái này Thất Diệp lại là vị nào? Nghị luận chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, bởi vì Khổ Hà mở miệng. Thất Diệp, đồ đệ của ta nói ngươi học được bổn môn Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, chuyện này có thể hay không là thật? Khổ Hà âm thanh rất là trầm thấp, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Nghe vậy, Thần Phong lông mày nhíu một cái, nói: Theo ta được biết, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp xuất từ thần miếu ở trong, lúc nào trở thành ngươi? Trong phim truyền hình, đối với đại tông sư tình huống cũng không có miêu tả quá nhiều. Tần Phong đối với cái này cũng chỉ biết đại tông sư thực lực cường đại, mà những thứ khác liên quan với bọn họ tính cách cái gì, hết thảy không biết. Mà xem như một vị hậu bối, đối với lao nhân, trưởng bối tôn kính, đó là phải. Đây là Trung Hoa truyền thừa xuống truyền thống mỹ đức. Nhưng nếu như người trưởng bối này là một vị già mà không kính, cậy già lên mặt lao trèo lên, vậy hắn cũng không cần khách khí. Chẳng lẽ ngươi là từ trong thần miếu lấy được không thành? Nghe được thần miếu hai chữ này, Khổ Hà liền tựa như bị kích phát từ mấu chốt một dạng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ngựa khí cũng có một tia bất thiện. Khá lắm. Tần Phong phía trước còn tại phán đoán, Khổ Hà đến cùng có phải hay không một vị lao giả. Hiện tại xem ra, quả nhiên là. Mặc dù Tần Phong biết được Khổ Hà đây là đáp ứng Diệp Khinh Mi, phải bảo vệ thần miếu bí mật, nhưng cũng không phải như thế bảo vệ, ai chỉ là hỏi ngược một câu mà thôi, ngựa khí như thế hướng. Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Tần Phong lạnh rên một tiếng đạo. Hắn cùng với lao trèo lên cũng sẽ không giảng đạo lý, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Hơn nữa bây giờ thực lực để thăng, Tần Phong nhu cầu cấp bách tìm một vị đại tông sư đánh một chầu, tới nghiệm chứng thực lực bản thân. Diệp ca, đây chính là đại tông sư a. Nghe được Tần Phong nói lời sau đó, Phạm Nhàn cả người đều sợ ngây người. Ngũ Trúc Thúc không tại, liền mấy người bọn hắn, dù là tính cả Vương Khải Niên cùng cao tới, cũng không đủ đại tông sư một cái tay đánh đó a. Bất quá nghĩ đến Tần Phong trước kia hành động, tựa hồ chưa từng đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Hoặc là Ngũ Trúc Thúc tới, nhưng Tần Phong không có nói với hắn. Hoặc chính là Tần Phong đã đạt đến đại tông sư. So với cái sau, rõ ràng Ngũ Trúc Thúc đến khả năng tính chất càng lớn, nhưng chẳng biết tại sao, Phạm Nhàn lại cảm giác là loại thứ hai. Vương Minh, chúng ta có phải hay không phải chết? Cao tới hướng về một bên Vương Khải Niên vấn đạo. Nhưng mà hắn cũng không đợi Vương Khải Niên trả lời, liền tự mình nói, bất quá trước khi chết có thể cùng đại tông sư một trận chiến, cũng đủ để an ủi thở bình sinh. Vương Khải Niên, ngươi chỗ này còn an ủi thở bình sinh đâu, ta còn không muốn chết ta, trong nhà thê nữ còn đang chờ ta về nhà đâu. Vương Khải Niên vừa nghĩ tới sau khi hắn chết người nhà không còn dựa vào, cả người sắp khóc đi ra. Mà bên trong đại sảnh những người khác, nghe được Tần Phong mà nói sau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này chán sống rồi a, cũng dám cùng đại tông sư nói chuyện như vậy. Phạm Nhàn không phải thật thông minh sao? Như thế nào cái này làm minh trưởng sẽ như vậy ngu xuẩn? Bây giờ chọc giận đại tông sư, chỉ sợ còn có thể liên lụy Phạm Nhàn, Phạm đại nhân thật là xui xẻo a, bày ra như thế một cái minh trưởng. Thái Hậu nhưng là suy nghĩ, phải chăng muốn mở miệng bảo vệ Phạm Nhàn? Dù sao vị này chính là Khánh Quốc làm chủ, đại biểu cho Khánh Quốc mặt mũi, nếu như bị Khổ Hà giết đi, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Phạm Nhàn trở lại Khánh Quốc sau đó còn có thể chấp trưởng nội khố, đối với Bắc Tề tới nói là chuyện tốt, tốt nhất đừng chết. Cùng ta có liên can gì? Khổ Hà chợt phá lên cười. Tiếng cười kia rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể truyền khắp đại sảnh mỗi một góc. Hơn nữa theo tiếng cười của hắn, còn có từng cỗ chân khí hướng về chung quanh quyết tán, giống như trong nước gợn sóng đồng dạng, chấn những người khác chân khí có chút bất ổn. Thực sự là thật can đảm. Hôm nay, ta liền muốn ngươi cái này tiểu nhi biết được đối với thần miếu kính sợ. Nghe vậy, Tần Phong hướng về bên trái vung tay lên, một cỗ nhu hòa chân khí phiêu đãng mà ra. Đem Phạm Nhàn, Vương Khải Niên còn có cao tới ba người, trực tiếp cho quét đến đại sảnh một bên. Tiếp lấy, Tần Phong sau nhảy ra cửa điện, trong miệng cũng gọi hô, ngươi cái này lao trèo lên, thực sự là sẽ trúng mũ, muốn đánh cứ đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ thực trước đây thời điểm, Tần Phong cho là những cái kia đại tông sư, xem như cao nhân tiền bối, nói chuyện chắc chắn rất có phong phạm. Nhưng thật coi Tần Phong cũng có đại tông sư thực lực sau đó, hắn đột nhiên liền rõ hiểu. Đại tông sư phía dưới, võ giả mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là sẽ bị quản chế tại hoàng quyền. Cho nên có chế ước, ngươi làm việc, nói chuyện đều sẽ có chỗ cố kỵ, gặp thời khắc chú ý ảnh hưởng. Mà tới được đại tông sư sau đó lại khác biệt, ngươi nói chuyện căn bản không cần con cong nhiễu nhiễu, đi thẳng về thẳng chính là âm mưu, quỷ kế, ta trực tiếp lấy lực phá đi. Cho nên đối mặt Khổ Hà, hắn nghĩ tới gì nói gì, hoàn toàn không cần cân nhắc kết quả, cùng lắm thì cùng hắn đánh một chầu thôi. Hừ, bị Tần Phong gọi là lao trèo lên, Khổ Hà cũng là tức giận, lạnh rên một tiếng sau, trực tiếp đi theo Tần Phong ra đại điện. Thấy vậy một màn, trong phòng khách đám người nào còn có tâm tư ở bên trong ngồi a, nhao nhao đứng dậy, hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Không quan tâm cái kia Tần Phong thực lực như thế nào, có thể kiến thức đến khổ hạ vị này đại tông sư ra tay, bản thân liền là một kiện chuyện may mắn. Bọn hắn sợ đi ra chậm, Tần Phong liền đã bị khổ hạ giết đi, cho nên nhao nhao chạy cực nhanh. Nhanh nhất, đương nhiên chính là Phạm Nhàn, Vương Khải Niên còn có cao tới 3 người. Đại nhân, Diệp đại nhân không có sao chứ? Vương Khải Niên vừa chạy vừa vấn đạo. Sẽ không có chuyện gì. Phạm Nhàn gật đầu nói, Diệp ca hẳn là đột phá trở thành đại tông sư. Phía trước Phạm Nhàn liền có chỗ ngờ tới, mà vừa rồi Tần Phong cái kia tiện tay vung lên, vậy mà vô căn cứ đem bọn hắn 3 người cho quét đến một bên. Loại thủ đoạn này, cửu phẩm võ giả có thể làm không đến. Đại tông sư, cao tới cùng Vương Khải Niên hít sâu một hơi. Đối với đại tông sư, bọn họ giải quyết ít, cũng không biết đại tông sư cụ thể có thứ gì thủ đoạn. Vừa mới bọn hắn bị đẩy ra, còn tưởng rằng là công pháp đặc thù gì đâu, không nghĩ tới lại là đại tông sư thủ đoạn. Cái kia Diệp đại nhân, chẳng phải là trên đời vị thứ 5 đại tông sư? Đối mặt Vương Khải Niên vấn đề này, Phạm Nhàn đã không dành trả lời, bởi vì lúc này ánh mắt của hắn đã bị trên quảng trường hoàng cung tình huống hấp dẫn. Tấu chương xong, chương 119. Đại tông sư chi chiến Bắc Tề hoàng cung chủ điện phía trước là một mảng lớn ngự giai, có gần 100 mét dài. Mà tại ngự giai phần cuối, đó là một mảnh cực lớn quảng trường. Quảng trường nguyên bản trấn thủ cấm quân sớm đã rút lui, lúc này trung ương chỉ có 2 người. Nói đúng ra, là 2 đạo đang nhanh chóng đan xen bóng người. Đó là Khổ Hà đang cùng Tần Phong tiến hành tính thăm dò tiến công, chỉ thấy quyền ảnh xen lẫn, khi thì khuấy động lên khí lãng. Vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền đem quảng trường tảng đá mặt đất đánh khắp nơi đều là cái hố. Mà tại chiến đấu trung ương nhất, 2 người quyền phong lại có thể lôi kéo phong bạo, từng cỗ luồng khí xoáy đem đá vụn cho cuốn lên đứng lên, cho bụi đầy trời. Giảng thật sự, Tần Phong thật đúng là không có toàn lực xuất thủ qua, bây giờ thanh thế này, ngược lại là có mấy phần dọa người. Nhưng Tần Phong biết được, loại này khí lực tiết ra ngoài cũng không phải nói chính mình lợi hại đến mức nào, mà là tự thân đối với chân khí trưởng khống độ còn chưa đủ. Hắn như công pháp đại thành, một quyền đánh ra, tất cả khí lực đều biết hội tụ ở trên nắm tay, căn bản sẽ không có chỗ tiêu tán. Lại thật là đại tông sư. Cửa cung điện, Phạm Nhàn lẩm bẩm nói: "Đại nhân, chúng ta không cần chết, thật sự là quá tốt." Vương Khải Niên hưng phấn nói. Hắn ngược lại không có nghĩ quá nhiều, cái gì vị thứ 5 đại tông sư, sau ngày hôm nay bố cục thế giới sẽ có thay đổi mới. Những vật này hắn đều không xem vào, Vương Khải Niên cư trong nhà hắn cái kia một mẫu 3 phần đất, mà bác tề các vị đại thần lại là cao mày, nhất là thái hậu cùng chiến đấu đầu, trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Đây chính là vị thứ 5 đại tông sư, hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất hiện một vị, vừa lên tới liền cùng bọn hắn Bắc Tề quốc sư đánh nhau. Này đối Bắc Tề tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Không quan tâm Khổ Hà có thể hay không đánh thắng, bọn hắn Tề quốc đều ở vào diệt vong biên giới. Dĩ vãng trên thế giới chỉ có 3 vị trên mặt nổi đại tông sư, Khánh quốc trong hoàng cung còn ẩn tàng một vị. Thế nhưng không quan trọng, bởi vì hôm nay thiên hạ cục diện là đánh ra một loại cân bằng, là các phương thế lực lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Đông Di thành ở giữa, nhìn như ai cũng không rút, nhưng nếu như Khánh quốc thật muốn diệt Bắc Tề, Tứ Cố Kiếm nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì nếu như Khổ Hà bị Khánh quốc 2 vị đại tông sư cho vây giết, Tứ Cố Kiếm cũng tất nhiên sẽ bước phía sau trận. Môi hở răng lạnh đạo lý, Tứ Cố Kiếm vẫn hiểu. Nhưng hôm nay, trên đời lại thêm một vị mới đại tông sư, vô luận người này thuộc về loại nào thế lực, đều mang ý nghĩa thiên hạ cân bằng đã mất đi. Lại thêm vị này đại tông sư cùng Khổ Hà tựa hồ không đối phó, Khánh quốc nếu như thừa cơ tới xâm chiếm Tề quốc, Tứ Cố Kiếm là ngăn không được. Muốn hóa giải nguy cơ lần này, rất khó. Điểm này, Khổ Hà biết không? Có thể a, nhưng Tần Phong vừa nhắc tới thần miếu, Khổ Hà liền lên đầu, đây chính là hắn suốt đời tín ngưỡng. Liên tựa như những cái kia tinh mỹ, tinh này người mở dạng, ngươi mắng hắn không có việc gì, ngươi mắng hắn càng ác, hắn chắc là có thể quỷ biện. Nhưng nếu như ngươi đi mắng bọn hắn tín ngưỡng, hoặc đâm thủng tín ngưỡng của bọn họ, vậy bọn hắn trong nháy mắt sẽ phá lớn phòng. Khổ Hà bây giờ chính là loại trạng thái này, hắn nhìn Tần Phong đối với thần miếu bất kính, hắn không thể đem Tần Phong đưa đến thần miếu trước mặt, để hắn dập đầu nhận tội. Mà liên tại Bắc Tề cao tầng ở đây suy tư thời điểm, trong sân chiến đấu tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Tần Phong thân pháp như điện, trong chớp mắt lấn đến gần, quyền phong lạnh tấu xương, mỗi một kích đều dắt hết sức uy thế, chân khí phun trào ở giữa, thậm chí phát ra liên tục tiếng nổ đùng đoàng. Khổ Hà ngược lại cũng không hoảng, chân khí trong cơ thể phun trào, kết thành từng tầng trong suốt hộ thuẫn, mặc cho Tần Phong mưa to gió lớn một dạng công kích, tất cả hóa thành vô hình. Cái này xác rùa đen, thật cứng rắn. Tần Phong lúc này đã là ra tay toàn lực, nhưng công kích của hắn, thậm chí ngay cả Khổ Hà chân khí hộ thuẫn đều không đánh tan được. Tần Phong biết được, đây là Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp công lao. Công pháp này luyện tới tinh thông cấp bậc, liền có thể mượn thiên địa chi địa gia tăng bản thân, hình thành hộ thể chân khí vững như nguyên thiết, không gì không phá. Cái gọi là thiên địa chi lực, đơn giản chính là bốn phía không chỗ nào không có mặt phóng xạ thôi. Đáng chết. Tần Phong hoặc quyền pháp, hoặc trường pháp, hoặc kiếm pháp các loại, các thức chiêu thức đều hướng Khổ Hà trên thân gọi, nhưng đều không thể phá phòng ngự. Bất quá Khổ Hà công kích tại Tần Phong trong mắt tốc độ cũng không nhanh, hắn bằng vào thân pháp cũng có thể né tránh. Nhưng hắn dạng này toàn lực công kích và né tránh, đối với chân khí tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng đối với cái này Tần Phong tuyệt không hoảng, bởi vì hắn kết hợp bá đạo công quyết cùng thiên nhất đạo tâm pháp đặc tính, có thể đem tự thân chân khí cho lặp lại lợi dụng. Mặc dù tỷ lệ lợi dụng chỉ có 6 thành không đến, nhưng đây đã là một cái rất mạnh con số, có thể để Tần Phong toàn lực chiến đấu tốt nhất mấy canh giờ. Người cái này sát rùa đen, ngược lại là cứng rắn. Tần Phong công kích thời điểm, còn có rảnh rỗi nói chuyện. Người đến cùng là ai? Khổ Hà nhíu mày vấn đạo. Mặt ngoài hắn phòng thủ 10 phần nhẹ nhõm, trên thực tế Tần Phong công kích rất mạnh. Phổ thông một quyền, một trường, kỳ thực đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hắn hộ thuẫn bởi vậy cũng tại lao nhanh tiêu hao chân khí. Giảng thật sự, đối mặt Tần Phong thời điểm, Khổ Hà cảm giác giống như là tại đối mặt một cái hơi yếu một chút vũ trụ. Tốc độ cực nhanh, uy lực không nhỏ công kích, còn có đủ loại phương diện ưu thế, vậy mà toàn trình áp chế hắn. Mỗi lần hắn nghĩ phản kích, Tần Phong không chỉ có né tránh đồng thời, còn có thể hướng hắn ra tay. Có đến vài lần nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, liền trúng chiêu. Phải biết, lúc này thương thế của hắn còn có một số không có khôi phục, nếu như bị thương nữa mà nói, vậy thì nguy hiểm. Liên quan gì đến ngươi? Đánh nổ vỏ rùa đen của ngươi lại nói. Tần Phong từng bước ép sát, thi triển khinh công, tìm lấy Khổ Hà sơ hở. Nhưng mà Khổ Hà lại là vững như bàn thạch, lấy không chê vào đâu được phòng ngự dẫn dắt đến tiết tấu của chiến đấu. Xem như có thể tại ngũ trúc thủ hạ liên tục kháng đánh rất nhiều ngày tồn tại, Khổ Hà phòng ngự kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Tần Phong đánh rất lâu cũng tìm không thấy cơ hội. Trước đại điện, Hải Đường đoá đoá đến gần Phạm Nhàn bên này, vấn đạo. Phạm Nhàn, ngươi người huynh trưởng này, lai lịch gì? Vì cái gì phía trước chưa từng nghe qua? Tần Phong xuất hiện, thật sự là quá đột nhiên. Cựu phẩm trở lên cao thủ, bình thường đều sẽ danh dương thiên hạ, cho dù là ẩn giấu, cũng sẽ có điều vết tích. Tề quốc cùng Khánh quốc, giữa hai bên ai không phải sắp xếp vô số mật ám, gián điệp. Đối phương tình báo, nhất là liên quan tới lợi hại võ giả tình báo, hai phe ai không rõ ràng. Còn có Đông Di thành bên kia, hai nước cũng đều biết được cao thủ trong đó số lượng. Nhưng Tần Phong người này, đột nhiên đi ra ngoài, thật sự là quỷ dị. Nay liền không làm phiền thánh nữ các hạ phí tâm, chuyện này ngươi muốn hỏi, trực tiếp hỏi anh ta đi thôi. Phạm Nhàn hướng xuống chỉ nói. Hải Đường đoá đoá, nàng cái này tới, một mặt là chiến đấu đậu để nàng tới, một mặt khác, nàng cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên tới tìm hiểu tin tức. Dù sao chuyện này đã quan hệ đến Bắc Tề tồn vòng căn cơ, nếu như xảy ra chuyện, quốc đem không còn. Phạm đại nhân, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến đại tông sư thực lực cường đại cỡ nào. Hải Đường đoá đoá chỉ vào phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi quảng trường nói, đây vẫn là hai vị đệ lên đánh nguyên nhân, bằng không thì thật làm càn đánh nhau, trên kinh thành chỉ sợ đều biết hủy đi một nửa. Hải Đường đoá đoá gặp qua Khổ Hà chân chính ra tay thời điểm ý lực, một trưởng kia đánh đi ra, một chi hồ nước đều bị đánh bay đứng lên, mười mấy trượng vách đá đều biết lom đi vào. Đại tông sư khủng bố như vậy. Phạm Nhàn nghe vậy há to miệng. Khổ Hà cùng Tần Phong tại chiến đấu, trang diện kia mặc dù lớn, cũng rất khủng bố, nhưng cùng hủy diệt nửa tòa thành so sánh, thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Bọn hắn đã không phải là loài người. Hải Đường đoá đoá nói, kỳ thực hiện tại chúng ta ở đây nói chuyện, bọn hắn nói không chừng đều có thể nghe thấy. Vương Khải Niên cùng cao tới hai người nguyên bản đang thảo luận Tần Phong đâu, đột nhiên liền ngậm miệng lại. Cái này cách có hơn 200m à, trong lúc này còn tại chiến đấu, đất đá bay mù trời cái này đều có thể nghe được, đơn giản kinh khủng. Nhìn xem Phạm Nhàn ánh mắt khiếp sợ, Hải Đường đoá đoá tiếp tục nói. Phạm đại nhân, ngươi hẳn là cũng biết, bây giờ trên đời này tương đối hòa bình hoàn cảnh, chủ yếu là đến từ đại tông sư cân bằng. Bây giờ ngươi vị huynh trưởng này trở thành trên đời vị thứ 5 đại tông sư, cân bằng đem bị đánh vỡ. Mong rằng Phạm đại nhân xem ở trên đời vạn dân phân thượng, chờ một lúc quên đủ ngươi vị huynh trưởng này, cho bệ hạ cùng thái hậu một cái cơ hội. Hải Đường đoá đoá câu nói này, là đem toàn bộ Bắc Tề hoàng thất địa vị đặt ở Tần Phong phía dưới. Dù sao đây chính là đại tông sư a. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết, đại tông sư là áp đảo hoàng quyền phía trên. Phía trước đều phân người nước Tề, Khánh quốc người, bây giờ làm sao lại thành trên đời vạn dân? Phạm Nhân nói, chuyện này ta thật không có biện pháp làm quyết định, nhưng ta có thể chuyển cáo Diệp ca chuyện này. Đa tạ Phạm đại nhân. Hải Đường đoá đoá cũng không có nhiều dây dưa, hơi hơi thi lễ sau, trực tiếp rời đi. Mà tại chỗ, Phạm Nhàn lại là nội tâm cảm khái. Đại tông sư không hổ là đại tông sư, vậy mà áp đảo hoàng quyền phía trên. Vừa mới Hải Đường đoá đoá trong giọng nói ý tứ, hắn nghe hiểu rồi, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Trước kia Phạm Nhàn trong đầu cảm thấy lợi hại nhất là hoàng đế, bởi vì hắn nắm giữ vô hạn quyền hạn. Nhưng bây giờ Phạm Nhàn phát hiện, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là tối cường quyền hạn. Đại tông sư, chỉ có giống Diệp ca một dạng trở thành đại tông sư, dạng này mới có nắm giữ năng lực của tự thân, bằng không thì cựu phẩm thượng cũng đều chỉ là quân cờ mà thôi. Liên cung yến tiểu ớt một dạng, tùy ý bị sát hại. Bái sư. Đối với hắn muốn bái sư, chỉ có bái Tần Phong vi sư, Phạm Nhàn mới có đột phá đại tông sư hy vọng. Bằng không thì dựa vào tự học bá đạo công quyết, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đột phá đại tông sư. Nhưng vào lúc này, quảng trường lại là phát ra một tiếng cực lớn nổ đùng thanh âm. Nguyên lai là Khổ Hà cùng Tần Phong toàn lực đối mặt một quyền. Một quyền này uy lực cực lớn, khuấy động tứ tán chân khí, đem xa xa cửa thành đều rung ra một vết nứt. Mà tại đại điện bên này, một đạo chân khí xông thẳng đại điện bảng hiệu, trực tiếp đem hắn đánh cho nứt ra. Quanh bảng hiệu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, cả kinh người chúng quanh phân tán bốn phía né ra. Lại nhìn quảng trường, hai người đã tách ra. Tần Phong bị cỗ này cự lực cho chấn chân khí trong cơ thể trì trệ, vội vàng điều tức. Mà Khổ Hà bên kia lại là vây tay một cái, trong thiên địa nguyên khí liền bị chiêu đi qua, trợ hắn khôi phục nhanh chóng chân khí. Tần Phong, Khổ Hà làm sao lại ma pháp? Liên vừa rồi tình huống kia, Tần Phong biết được, tuyệt đối là một loại ma pháp. Đem chung quanh nguyên khí cho tụ tập lại, trực tiếp khôi phục chân khí, loại năng lực này thật sự là cường đại, đánh lâu dài lợi khí. Đương nhiên, Tần Phong rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trực tiếp lần nữa xuống tới, cùng Khổ Hà chiến đấu. Lần này, Tần Phong ít một chút né tránh, từ đó cứng đối cứng. Bành rất nhanh, Tần Phong lấy bả vai trái gặp một trường đại giới, cũng một quyền đánh trúng Khổ Hà cánh tay phải. Điểm này rất trọng yếu. Tần Phong cũng học qua Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, biết được hắn vị trí cháo môn. Lúc này một quyền đánh đối phương cánh tay phải du lên, vận chuyển chân khí không khoái. Cơ hội. Sau đó trong chiến đấu, Tần Phong mỗi một lần nghị công kích cháo môn, Khổ Hà liền sẽ tận lực đi chuyển đổi vị trí. Nhưng loại phong ngự này, rõ ràng không có phía trước hoàn mỹ như thế. Cũng không lâu lắm, Tần Phong lại đánh trúng mấy cái khác cháo môn, để Khổ Hà vốn là tối đen khuôn mặt càng đen hơn. Hắn càng đánh càng kinh hãi, người trẻ tuổi kia thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Chủ yếu nhất là, đối phương vậy mà hết sức quen thuộc Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, hắn tại trước mặt phảng phất bị nhìn thấu một nửa, thật sự là có chút quỷ dị. Cuối cùng, Khổ Hà cũng không dám tiếp tục tiến công toàn trình phòng thủ, không bao lâu liền khôi phục chân khí vận hành. Người cái này tiểu nhi, nơi đây không thi triển được, có gan đi theo ta. Khổ Hà hô to một tiếng sau, hướng về hoàng cung đằng sau chạy tới. Phía sau kia là một cái chuyên môn bị lập nên chỗ, bởi vì địa hình đặc thù, nguyên khí dồi dào. Khổ Hà tiến vào bên trong sau đó, thực lực bản thân sẽ đề cao không thiếu. Đến lúc đó cũng không phải là Tần Phong đè hắn, mà là hắn toàn trình đè lên Tần Phong đánh. Lao giả, đánh không lại muốn chạy bị ngươi nói đường hoàng, thực sự là không biết xấu hổ. Tần Phong gặp Khổ Hà muốn chạy, hắn cũng là hét lớn một tiếng đuổi theo. Tiếng này hét lớn, cửa đại điện tất cả mọi người nghe được, thần sắc khác nhau. Có người cảm thấy Tần Phong là đang hư trương thanh thế, có người cảm thấy Khổ Hà thật là bị đánh chạy. Nhưng bất kể nói thế nào, Khổ Hà không có thắng tên tiểu bối này, bản thân liền là thua. Liên cùng Lang Đảo cùng Phạm Nhàn chiến đấu một dạng, thế hòa chính là thua. Lúc này, có người không rõ ràng tình trạng, vậy mà muốn đi uy hiếp Phạm Nhàn, hoặc có lẽ là đem Phạm Nhàn mấy người bắt lại, đến lúc đó uy hiếp Tần Phong. Cũng may Hải Đường Đóa Đóa một mực nhìn lấy Phạm Nhàn bọn hắn, mắt thấy có người vụ bể, trực tiếp đánh ngất xỉu trên mặt đất. Phạm Nhàn, ngươi bị sợ hãi. Thái hậu tự mình tới đối với Phạm Nhàn hòa ái nói. Đa tạ Thái hậu quan tâm, ngoại thần không có việc gì. Phạm Nhàn hành lễ nói. Hắn biết được, vô luận là Thái hậu, Hải Đường Đóa Đóa vẫn là chiến đấu đầu, e ngại cùng kính ý, là sau lưng hắn Tần Phong, cũng không phải hắn. Phạm Nhàn có thể làm rõ định vị của mình, cho nên đã rất khiêm tốn. Ngược lại là Vương Khải Niên cùng cao tới, miệng đều nhanh muốn bệnh đến bầu trời, rất giống lượng kiếm bên trong Vương có thắng. Đây chính là đại tông sư a. Bọn hắn vậy mà cùng một vị đại tông sư đồng hành lâu như vậy, thật sự là để cho người ta kiêu ngạo. Hơn nữa còn thân hơn mắt thấy nhận ra hai vị đại tông sư chiến đấu, liên loại kinh nghiệm này, trở lại Khánh Quốc nói cùng người khác nghe, sẽ làm cho người tiện diễm không thôi. Chuyện này là để các ngươi bị sợ hãi, như vậy đi, chờ một lúc lại bày một đạo tư yến, chúng ta tự mình mới hảo hảo thương lượng một phen, vừa bạn rất tốt. Thái hậu một mặt thân thiết biểu lộ. Nhưng Phạm Nhàn có thể nghe ra, Thái hậu ngữ khí cũng không phải trước đây cao cao tại thượng, mà là một loại cầu khẩn. Nàng đang cầu khẩn Phạm Nhàn có thể đến nơi hẹn, bởi vì chỉ có dạng này, chờ một lúc bọn hắn mới có cơ hội cùng Tần Phong nói một chút. Phạm Nhàn nghĩ tới Hải Đường Đóa Đóa lời mới rồi, còn có Khổ Hà vị này đại tông sư, hắn cảm thấy là nên nói chuyện rồi. Thế là Phạm Nhàn gật đầu nói, vậy thì phiền phức Thái hậu. Không phiền phức, không phiền phức. Thái hậu lắc đầu liên tục, phái người đi chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 120. Hòa đàm, cáo chi Phạm Nhàn chân tướng hoàng cung hậu viện. Khổ Hà đang đứng tại một chỗ trên đất trống, chỉ vào liếc phía trên mái hiên chỗ Tần Phong hô. Ngươi xuống a. Tần Phong trợn trắng mắt nói, lao giả, có gan ngươi đi lên a. Ngươi xuống. Ngươi đi lên. Hai người bây giờ tình huống này, nhìn như có chút hài hước, giống tiểu hài tử ầm ĩ đồng dạng. Trên thực tế chính xác như thế, hai người nói chuyện không có gì trình độ. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là Tần Phong bị hố. Cái này Khổ Hà đi đến nơi này sau, dường như là đi tới sân nhà đồng dạng, thực lực tăng nhiều. Nếu như nói trước đây Khổ Hà phòng ngự là 80 phân, phương diện khác chỉ có 45 phân. Như vậy hiện tại, Khổ Hà phòng ngự thì đến được 90 phân, phương diện khác cũng đều nhau nhau đột phá 60 phân. Mà Tần Phong đâu, từ đầu đến cuối cũng là toàn bộ 60 phân, cứ như vậy, Tần Phong ưu thế cũng sẽ không còn tồn tại. Vừa rồi tại phía dưới thời điểm, hắn bị cái này lao trèo lên bụng trộm đánh thật nhiều quyền. Ý thức được chỗ có vấn đề sau, Tần Phong lập tức rời đi chỗ kia, lên một bên trên mái hiên. Như thế kêu mấy vòng sau đó, vô luận là Tần Phong vẫn là Khổ Hà đều ý thức được, hai người giữa hai bên cũng không có cách nào cầm đối phương như thế nào. Lúc này, bọn hắn ngoại trừ rằng con nữa bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, Khổ Hà yên tâm bên trong khó chịu, nói, đánh tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, tiểu tử ngươi nói đi, muốn thế nào? Hắn lời này nhìn như là đem quyền chủ động giao cho Tần Phong, để chính mình ở vào bị động vị. Kỳ thực bằng không thì, lúc này hai người rằng co phía dưới, quyền chủ động đều là đối với nửa mở. Mà Tần Phong nếu như nói trước lời nói, Khổ Hà trong nháy mắt liền có thể nắm giữ hắn danh giới cuối cùng, có lợi cho tiếp xuống đàm phán. Giảng thật sự, nếu không phải là cầm Tần Phong không có cách nào, Khổ Hà cần phải đem Tần Phong đầu cho vặn xuống tới. Nhưng hắn cũng biết, đến đại tông sư loại cảnh giới này, đã không phải là đơn đả độc đấu liền có thể giết người. Muốn giết chết một vị đại tông sư, ít nhất cũng phải cần hai vị cùng cấp bậc tồn tại vây công mới được. Ta muốn thế nào? Lời này muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Tần Phong trực tiếp đem đá quả bóng trở về. Hắn cùng Khổ Hà đánh nhau nguyên nhân rất đơn giản, dạy dỗ một chút cái này lao trèo lên, đồng thời kiểm nghiệm một chút năng lực của tự thân. Hai điểm này, bây giờ đều hoàn thành rất không tệ. Mặc dù không có hoàn toàn giáo huấn Khổ Hà, nhưng cũng là đánh đối phương mấy quyền. Bất quá gia hỏa này lực phòng ngự thật sự là quá kinh người, hắn đánh lên đi vậy không chút phá phòng ngự. Lại có là kiểm nghiệm thực lực bản thân, Tần Phong đối với cái này rất hài lòng. Thực lực của hắn có Khổ Hà làm tham khảo, cũng là triệt để biết rõ, hắn bây giờ thì tương đương với một vị đại tông sư. Công kích phương diện cũng tạm được, nếu không phải là hắn biết được Tiên Nhất Đạo Tâm Pháp bí mật, cũng không biện pháp phá Khổ Hà phòng. Phương diện thân pháp cũng không tệ lắm, ít nhất hắn toàn lực né tránh lời nói, Khổ Hà là không đụng tới hắn. Đến nỗi phương diện phòng ngự, hắn còn kém rất rất xa Khổ Hà, nhưng Khổ Hà công kích cũng tương đối kém, không cách nào phá hắn phòng. Diệp Kinh Mi cùng ngươi quan hệ thế nào? Khổ Hà vấn đạo. Đây là hắn chú ý nhất một vấn đề. Dù sao tại Tần Phong phía trước, đột phá đại tông sư người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Diệp Kinh Mi có quan hệ. Bây giờ mặc dù Diệp Khinh Mi đã chết mười mấy năm, nhưng thứ trong lúc nhất thời, Khổ Hà vẫn cảm thấy Tần Phong cùng Diệp Khinh Mi có liên quan. "Không có quan hệ gì với ngươi." Tần Phong trực tiếp đáp. "Cái kia Ngũ Trúc cùng ngươi quan hệ thế nào?" Khổ Hà nhịn xuống nộ khí tiếp tục vấn đạo. "Vẫn là không có quan hệ gì với ngươi. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, ngươi lại xuống, cùng ta tái chiến." Khổ Hà cả giận nói. "Này liền gấp." Tần Phong cười nhạo một tiếng nói, "Đùa ngươi thật không có ý tứ." Sau đó nói, "Các ngươi Tây Quốc, cho ta mau chóng sưu tập bí tịch võ công, ta muốn tất cả bí tịch võ công, thiên môn hiếm thấy tốt hơn, số lượng ít nhất 5000 bản." Tần Phong bây giờ tu luyện Hỗn Nguyên thần công, đã không phải là thông qua chiến đấu liền có thể nhanh chóng để thăng độ thuần thục. Hắn phải đi lĩnh ngộ càng nhiều kiến thức võ đạo, dạng này mới có thể tăng thêm thu hoạch độ thuần thục tốc độ. Tề quốc võ đạo cùng Khánh quốc võ đạo, cả hai là có chênh lệch, phía trước hắn học Khánh quốc võ học, nhìn như toàn diện, nhưng trên thực tế vẫn có một ít thuộc loại hắn không có đề cập tới. Bây giờ bổ tu những thứ này, đối với hắn tu luyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vậy mà nghĩ trộm ta Bắc Tề võ đạo truyền thừa, ngươi tiểu tử này tâm thật độc. Khổ Hà không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, đừng suy nghĩ, chuyện này không có khả năng. Các ngươi không giúp ta sưu tập cũng được, ta có thể tự mình sưu tập, bất quá sưu tập toàn bộ phía trước, ta sẽ không rời đi. Đến lúc đó Khánh quốc tiến đánh Tề quốc, ta cũng có thể tới tìm ngươi đánh nhau. Diệp Lưu Vân đi xem ở Tứ Cố Kiếm, tin tưởng không bao lâu nữa, Tề quốc liền sẽ biến thành Khánh quốc. Đúng. Đến lúc đó, ta lại đi sưu tập bí tịch võ công cũng được, bởi vì lúc kia liền có giám tra viện giúp ta đi tìm. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Hết lần này tới lần khác đối với cái này, Khổ Hà còn không có biện pháp. Tần Phong nói sự tình nếu quả thật phát sinh, Tề quốc cũng sẽ không đem tồn tại. Trầm mặc một lát sau, Khổ Hà mở miệng. 5000 vốn không có thể, toàn bộ Tề quốc tìm khắp cả cũng không có thật nhiều, nhiều nhất 1000 bản. 2500 bản, thiếu một bản đều không được. Tần Phong thái độ kiên quyết. Lúc trước hắn báo 5000 vốn cũng là ăn nói lung tung, lấy Tề quốc cùng Khánh quốc so sánh, 2700 bản khoảng là tương đối bình thường con số. Đi. Nhưng sách của ngươi vừa đến cùng liền lập tức đi. Khổ Hà bất đắc dĩ mở miệng. Giảng thật sự, nếu không phải là Ngũ Trúc ngăn chặn hắn thời điểm, Tần Phong không có ở Tề quốc cảnh nội gây sự, Khổ Hà lúc này cũng sẽ không tin Tần Phong nói lời. Không có vấn đề. Tần Phong gật đầu. Cứ như vậy, hai người đàm long sau đó, liền không có chờ lâu, mà là cùng một chỗ hướng về đại điện đi đến. Lúc này trong đại điện, những đại thần kia sớm đã rời đi, chỉ để lại Phạm Nhàn, Hải Đường và Đoá, Thái Hậu những người này ở đây tiến hành tư yến, yên lặng chờ đợi Tần Phong cùng Khổ Hà đại chiến kết quả. Trong đại điện, ngay cả một cái thị vệ, thị nữ cũng không có, chỉ có mấy người bọn hắn. Đại nhân, bọn hắn tới. An tĩnh trong đại điện, Vương Khải Niên âm thanh vang lên, hết sức khẽ khẽ. Nhưng tất cả mọi người không có để ý, mà là nhao nhao đưa mắt về phía cửa đại điện. Chỉ thấy Tần Phong cùng Khổ Hà hai người, một mặt mỉm cười đi đến. Hai người cái kia hòa thuận dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là phía trước đánh qua cuộc chiến này. Thấy vậy một màn, trong đại điện mấy người, vô luận là Phạm Nhàn bên này vẫn là Thái Hậu bên kia, đều thở dài một hơi. Bởi vì đây đã là kết quả tốt nhất. Hai vị đại tông sư và nói chuyện, không có kiếm bạt nô trương trạng thái, đây là một cái khởi đầu tốt. Diệp ca, bên này. Phạm Nhàn đứng dậy tới nên đón Tần Phong. Sư phụ. Hải Đường Đoá Đoá nhưng là tới nên đón Khổ Hà. Hai vị đại tông sư, tự nhiên cũng là thượng tọa, hơn nữa lúc này Thái Hậu cũng không dám ngồi ở chủ vị, mà là ngồi ở Khổ Hà bên cạnh. Khánh Dư Niên thế giới bên trong, trung vi là thực lực vi tôn. Một đến đại tông sư sau đó, đãi ngộ đó liền hoàn toàn khác nhau. Có thể tại trước sân khấu, đại tông sư còn phải làm bộ bị quản chế tại hoàng quyền, nhưng đến bí mật, Thái Hậu hoàng đế đều phải dựa vào bên cạnh đứng. Thậm chí tại trước sân khấu, đại tông sư cũng có thể hoàn toàn mặc sắc hoàng đế. Hai người ngồi xuống sau đó, những người khác đều không dám mở miệng. Rảnh rỗi đệ, vừa rồi như thế nào? Bọn hắn không có làm khó các ngươi a? Tần Phong quét Phạm Nhàn bọn hắn một mắt. Không có không có. Phạm Nhàn khoát tay nói. Vậy là được. Tần Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Hậu nói, vừa mới ta cùng với quý quốc sư tiến hành một phen hữu hảo luận võ luận bàn, thuận tiện đã đạt thành một cái hợp tác. Nội dung hợp tác rất đơn giản, cho ta 2500 vốn không giống nhau bí tịch võ công, chỉ cần đồ vật giao đến trên tay của ta, ta liền sẽ mang theo Nam Khánh sứ đoàn rời đi. Nghe nói như thế, Phạm Nhàn khẽ miệng giật một cái. Lao trèo lên quý quốc sư hành hung lao trèo lên hữu hảo luận bàn luận võ cái tên này biến hóa, để hắn không nhịn được cười. Mà đối diện, Thái Hậu tự nhiên là hướng Khổ Hà ném ánh mắt hỏi thăm, nhận được cho phép sau, nàng lập tức liền đem sự tình đáp ứng xuống. 5 ngày thời gian, Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ đem việc này làm hảo. Vậy ta liền chờ tin tốt lành. Tần Phong cũng không nói nhiều, đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Thấy vậy một màn, Phạm Nhàn ba người lập tức đuổi kịp. Khổ Hà ánh mắt cũng không có nhìn Tần Phong, mà là nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Nguyên bản hắn còn nghĩ cùng Phạm Nhàn nói gì, nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Sư phụ, vừa rồi trận chiến kia nhìn xem Tần Phong bọn hắn rời xa, Hải Đường Đoá Đoá đi lên vấn đạo. Xem như thế mà a. Khổ Hà cảm khái nói, thực sự là hậu sinh khả úy a. Đối mặt đồ đệ, Khổ Hà cũng sẽ không đem chính mình không tốt một mặt bày ra. Mới ra cửa đại điện, Phạm Nhàn liền không kịp chờ đợi vấn đạo. Diệp ca, ngươi đột phá đại tông sư. Diệp ca, mới vừa rồi là ai thua ai thắng a? Diệp ca, như thế nào ngươi đột nhiên liền cùng Khổ Hà hòa hảo rồi? Diệp ca, ngươi xem mặt đất, loang loang lổ lổ, ngươi lực tàn phá này thật là khủng bố. Phạm Nhàn vấn đề, Tần Phong đều thuận miệng giải đáp. Mà khi mấy người từ cửa thành rời đi thời điểm, cái kia binh lính thủ thành mong Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là đại tông sư à, vừa mới chiến đấu dư ba liền đánh thiên hôn địa ám, cắt đất bay tán loạn. Những cảnh tượng kia đều khắc ấn ở những thứ này binh lính trong đầu. Mấy người trở lại sứ đoàn sau không bao lâu, bên ngoài có hai đầu tin tức liền truyền ầm lên. Diệp ca, bên ngoài bây giờ đều đang đồn tin tức của ngươi.
Ta biết.
Thần Phong gật đầu. Phía ngoài truyền ôn, hắn đã sớm nghe được. Đầu thứ nhất tin tức rất đơn giản, chính là trên đời xuất hiện vị thứ năm đại tông sư, tên là Thất Diệp, có thể đến từ Khánh Quốc, nhìn xem hơn 20 tuổi. Bởi vì Tần Phong lai lịch bí ẩn, thân phận thần bí, cho nên tin tức truyền cũng ít. Nhưng vị thứ năm đại tông sư xuất hiện, riêng này cái tên tuổi, liền đầy đủ để cho người ta rung động. Mà đầu thứ hai tin tức, chính là Tần Phong cùng Khổ Hà chiến đấu tin tức. Tự nhiên tuyên truyền là thế hòa, nhưng kể cả như thế, cũng vẫn là để cho người ta chấn kinh. Khổ Hà thế nhưng là khổ tu mấy chục năm đại tông sư, mà Thất Diệp mới xuất hiện, dường như là mới đột phá không bao lâu. Loại tình huống này, trực tiếp đánh thành thế hòa, thực sự là chủ đề tính kéo căng. Không cần chuyên môn che lấp sao? Phạm Nhàn vấn đạo. Người che giấu được. Tần Phong hỏi ngược một câu. Những tin tức này, nhìn thấy nhiều người như thế, bây giờ đã không có cách nào ngăn cách. Lại nói, Tần Phong cũng không muốn ngăn cản tin tức này truyền bá. Hắn lại không cần ẩn tàng cái gì, người khác biết cũng không sao. Diệp ca, trước ngươi nói, liên quan tới ta nương tin tức, chọn một cái thời cơ thích hợp tới nói cho ta biết, bây giờ xem như thời cơ thích hợp sao? Tính toán. Tần Phong gật đầu nói, ta đột phá tông sư sau đó, trên cơ bản liền không có cái gì sợ. Nghe vậy, Phạm Nhàn một mặt mong đợi nhìn xem Tần Phong, chờ đợi hắn nói chuyện. Kỳ thực ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói, bởi vì việc này liên quan vẫn là thật lớn. Mẫu thân ngươi là Diệp Khinh Mi, điểm này ngươi hẳn phải biết, nhưng mà phụ thân của ngươi, kỳ thực là Khánh Đế. Phạm Nhàn, a. Hắn mùng một nghe chuyện này liên quan trọng đại, còn tưởng rằng cùng thần miếu có liên quan, nhưng không nghĩ tới lập tức chuyển đến phụ thân của mình trên thân.
Không.
Không phải.
Khánh Đế.
Cái này sao có thể? Cho nên, hắn là tư sinh hoàng tử. Nhìn xem Phạm Nhàn cái kia ngậm bức ánh mắt, Tần Phong tiếp tục nói, Diệp Khinh Mi chết, tất cả mọi người đối với nàng chết đều kiêng kỵ không sâu, trên thực tế, nàng là bị Khánh Đế giết.
Cái gì?
Vì cái gì a? Phạm Nhàn liên tục nghe được cái này hai đầu kình bạo tin tức, người đều ngu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng nàng chết, chủ yếu cũng là bởi vì Khánh Đế, khả năng cao là bởi vì nàng quá ưu tú a, ưu tú đến khiến người sợ hãi. Đối với Diệp Khinh Mi đánh giá, Tần Phong vẫn là thật cao. Mặc dù người nàng người bình đẳng ý nghĩ rất ngây thơ, cũng không có chân chính đem mình ngự biến thành sự thật, nhưng nàng lại thật sự rõ ràng ảnh hưởng đến một nhóm người. Dù sao người cũng là có tính hạn chế, có thể Diệp Khinh Mi suy nghĩ chờ sau này làm tiếp thứ gì, nhưng lại ngã xuống đi tới con đường tương lai bên trên. Tần Phong tiếp tục nói, thần miếu, nó tại vùng cực bắc, dọc theo bắc tề một mực hướng về bắc đi, liền có thể gặp. Chờ trong chốc lát, Phạm Nhàn phát hiện Tần Phong không nói. Thế là mở miệng hỏi, liền không có.
Đúng a?
Tần Phong một bộ chuyện đương nhiên nói, tiêu ân quá phí lời, ta cho tinh giản rồi một lần, chỉ những thứ này. Phạm Nhàn, đây không khỏi cũng quá tinh giản quá mức à, nhưng lời này lượng tin tức chính xác rất lớn. Đầu tiên là thần miếu vị trí, tại vùng cực bắc, còn có hắn cha ruột là Khánh Đế, Diệp Khinh Mi nguyên nhân cái chết là Khánh Đế. Phạm Nhàn làm rõ mạch suy nghĩ, không rảnh đi nghĩ quá nhiều, hắn suy tư còn có cái gì muốn biết. Liên hỏi, Diệp ca, cái kia Tiêu Ân còn có những cái kia đại tông sư, cùng ta nương lại có quan hệ thế nào? Mẹ ngươi từ trong thần miếu đi ra, vừa vặn gặp được Tiêu Ân cùng Khổ Hà, tiếp đó giao cho Khổ Hà thiên nhất đạo tâm pháp, hơn nữa để Khổ Hà giữ nghiêm thần miếu bí mật. Cái kia Khổ Hà đối với mẹ ngươi có thể sùng bái, nàng lời nói làm thánh chỉ. Thì ra là thế, khó trách Tiêu Ân sẽ chết. Phạm Nhàn hiểu rồi nguyên lý trong đó. Sau cái kia đâu? Về sau mẹ ngươi đem ngũ trúc thúc tử trong thần miếu mang ra ngoài, đi Khánh Quốc, quen biết Tứ Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân, Trần Bình Bình bọn hắn, nhưng cái kia đại tông sư đều hoặc nhiều hoặc ít cùng mẹ ngươi có liên quan. Cái kia Diệp ca ngươi đây, còn có ngươi sư phụ đâu? Có phải hay không một vị ẩn tàng đại tông sư? Sư phụ ta có phải hay không đại tông sư đã không trọng yếu, hắn chính xác cùng Diệp Khinh Mi có rất trọng yếu quan hệ, chẳng qua hiện nay đã ẩn cư, sẽ lại không xuất hiện, đến nỗi ta, tình huống của ta ngươi không phải cũng biết. Nhìn xem Phạm Nhàn rơi vào trầm tư, Tần Phong cũng không có quấy rầy, chạy tới một bên đang ngồi, chậm đợi Phạm Nhàn tiêu hóa những tin tức này. Ngay tại lúc đó, vô số bổ câu đưa tin từ trên kinh thành hướng về bên ngoài bay đi. Trên đời vị thứ năm đại tông sư tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Mọi người trong nhà, một hai vê đút dâng lên, ban cầu một phiếu. Còn có chia sẻ cho đại gia một cái kiến thức nhỏ. Ta vậy mà mới biết được, bánh trưng là vì kỷ niệm quốc nguyên, nhưng tiết đoan ngọ không phải, trước đó liền có. Còn có tháng 7 lưu hỏa, nó lại là hình dung thời tiết mát mẻ ý tứ, phá vỡ nhận thức thuộc về là. Cảm tạ mập bơi cùng với các vị độc giả các lao ra khen thưởng cuối cùng, ma thú khảo thí nuốt vào tuyến, ta đi lên xem một chút tình huống, vì liên minh. Tấu chương xong, chương 121. Phạm Nhàn bái sư, ta quá muốn tiến bộ. Tần Phong đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa. Phạm Nhàn trong phòng trầm tư thời điểm, Tần Phong thật tốt ngâm một cái tắm, đổi một thân quần áo mới, chính là rất thông thường một thân áo xanh trường sam. Những cái kia hoa lệ trang phục mặc vào phiền phức, hơn nữa không quá thoải mái. Tần Phong càng ưa thích mặc một cái đơn giản bên trong áo, bên ngoài bộ một tầng trường sam chính là. Đương nhiên, hắn cái gọi là phổ thông cũng không phải quần áo chất liệu phổ thông, mà là kiểu dáng phổ thông, sợi tổng hợp chất liệu cái gì, cũng là thượng phẩm. Dù sao cũng là trong sứ đoàn mang quần áo, không có cái gì tàn thứ phẩm. An Nhi, ngươi lại phóng thích một chút cái kia tụ khí thuật. Tần Phong sau khi tắm, tìm được An Nhi.
Hảo.
An Nhi mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Rất nhanh, nàng vung tay lên, trong không khí nguyên khí liền hướng về tụ tập mà đến. Phạm vi không lớn, cũng liền phương viên chừng 1 mét. Hơn nữa pháp thuật này chủ yếu hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là tăng cường cái khác pháp thuật lực công kích, là một cái phụ trợ hình ma pháp. Tây Dương bên kia ma pháp sư thời điểm chiến đấu, bình thường đều sẽ sớm phóng thích một cái, cứ như vậy, sau này lại phóng thích ra ma pháp, uy lực liền sẽ có được tăng phúc. Nhưng Tần Phong cẩn thận cảm ứng một phen sau, phát hiện cái này tụ khí thuật, vậy mà cùng phía trước Khổ Hà thả ra pháp thuật có mấy phần giống nhau. Lúc đó đánh, Khổ Hà chân khí trực tiếp trở về đầy, thật sự là vô lại. Bây giờ căn cứ vào cái này tụ khí thuật, Tần Phong phát hiện hai người chỗ tương tự, cũng là từ trong thiên địa rút ra nguyên khí, tiếp đó đem hắn cho tụ tập tại thân thể phụ cận. Nhưng Khổ Hà pháp thuật rút ra phạm vi có phương viên mấy trăm mét, rút ra lượng cũng hoàn toàn không phải An Nhi có thể so sánh được. Chủ yếu nhất là Khổ Hà rút ra sau đó nguyên khí sẽ bị tiến hành một lần gia công, sau đó để cơ thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành chân khí. Vô luận là lần này gia công phương pháp, vẫn là hấp thu tiến thân thể sau nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí phương pháp, cũng là chỗ khó. Tần Phong đoán chừng đây cũng là Khổ Hà chính mình nghiên cứu đi ra ngoài, hơn nữa điều nghiên rất lâu. Bởi vì Tần Phong vẫn ăn xong bé gái, Tây Dương bên kia căn bản là chưa từng gặp qua tương tự pháp thuật. Nhưng Tần Phong đối với ma pháp nghiên cứu cũng đạt tới cảnh giới cực cao, An Nhi trong quyển sách kia ma pháp, Tần Phong cũng đều viên mãn. Hắn tin tưởng, trải qua một đoạn thời gian khảo thí, hẳn là có thể đem Khổ Hà loại pháp thuật này cho tự sáng tạo ra. Cũng chính vì chính mình có tự tin, Tần Phong phía trước đưa yêu cầu thời điểm, cũng không có nói chuyện ma pháp, chỉ nói bí tịch võ công. Lại nói, giống loại khổ này tâm nghiên cứu đồ vật, tại Khổ Hà trong lòng chắc chắn rất trọng yếu, hắn trao đổi đến khả năng không cao. "Tốt, nhận lấy đi." Tần Phong gật đầu một cái, rời đi. Hắn đi tới Phạm Nhàn trong phòng, nhìn thấy Phạm Nhàn đang dùng bút trên giấy viết chữ. "Đang làm gì đâu?" Tần Phong vấn đạo. "Ta đang phân tích, sau khi trở về nên làm những gì?" Phạm Nhàn ngẩng đầu nói. "Cho nên phân tích ra cái gì?" Tần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, Phạm Nhàn phát dục đến một nửa, liền bỗng nhiên biết được cuối cùng bột ngay tại bên cạnh sau đó sẽ như thế nào ứng đối. "Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là điều tra ra mẹ ta nguyên nhân cái chết. Khánh Đế vì sao muốn giết mẹ ta? Còn có, mẹ ta có ngũ trúc thuốc bảo hộ, vì cái gì còn có thể chết? Chuyện này thật sự là quá kỳ hoặc, ta phải điều tra tinh tường." Phạm Nhàn người này có một chút hảo, hắn sẽ chủ động đi suy xét, trong đầu có chính mình một bộ bình phán tiêu chuẩn. Tần Phong nói Khánh Đế là hung thủ, Phạm Nhàn cũng sẽ không trực tiếp liền tin, hắn suy nghĩ chính mình đi trước điều tra một phen. Dù sao hắn cũng rất kỳ quái, Khánh Đế vì sao muốn giết Diệp Khinh Mi? Công cao trấn chủ, vẫn là nói người người bình đẳng ý nghĩ cùng hoàng quyền xung đột. Nếu như chỉ là bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Khinh Mi liền bị Khánh Đế giết lời nói, Phạm Nhàn sẽ không do dự, hắn chắc chắn giết Khánh Đế vì Diệp Khinh Mi báo thù. Mà nếu như là nguyên nhân khác, sự tình liền phức tạp, Phạm Nhàn phải điều tra sau đó mới có thể làm ra phán đoán. "Ngươi rất khó tra, chuyện lúc trước, Khánh Đế nhất định sẽ hạ lệnh phong tỏa." Tần Phong nói. "Chuyện này trước tiên không đổi, chậm rãi tra chính là." Phạm Nhàn khoát tay nào nói, "Đi đầu khẩn yếu nhất, vẫn là Diệp ca ngươi. Ngươi cái này đạt đến đại tông sư sau đó, ảnh hưởng quá lớn, không biết mấy vị khác đại tông sư sẽ có phản ứng gì. Ta lo lắng, Diệp ca ngươi có thể sẽ gây nên mấy vị khác đại tông sư kiêng kỵ." Nói đến đây, Phạm Nhàn lời nói xoay chuyển, "Bất quá ta nghĩ tới hai cái biện pháp, có thể không có nỗi lo về sau." "Hai loại biện pháp?" Tần Phong kỳ đạo. "Ừm." Phạm Nhàn gật đầu nói, "Loại phương pháp thứ nhất rất đơn giản, cái này Tề quốc có một vị đại tông sư, Đông Di thành có một vị đại tông sư, Khánh quốc lại có hai vị đại tông sư. Nhưng nếu như Diệp ca ngươi đem sư phụ ngươi gọi tới, lại thêm ngũ chúc thúc, chúng ta liền có ba vị đại tông sư, ai dám chọc chúng ta?" Tần Phong nghe vậy khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Nếu như hắn thật sự có một vị đại tông sư sư phụ, phương pháp kia quả thật không tệ, thậm chí chỉ cùng ngũ trúc kết minh, đó cũng là cực tốt. Hai vị đại tông sư cùng một chỗ xuất hiện, đây chính là nắm giữ diệt sát cái khác đại tông sư thực lực. "Còn có, mẹ ta kỳ thực lưu lại một cái có thể đánh giết đại tông sư vũ khí." Phạm Nhàn hưng phấn nói, "Ba vị đại tông sư lại thêm một cái có thể đánh giết đại tông sư vũ khí, chúng ta trực tiếp vô địch, dù là đối đầu cái khác tất cả đại tông sư cũng không sợ. Nếu quả thật như rảnh rỗi để nói tới, vậy dĩ nhiên là tránh lo âu về sau." Tần Phong cười nói, "Nhưng sư phụ ta thì sẽ không rời núi, trước đây ta rời đi thời điểm, hắn cũng đã bệnh nặng, bây giờ sợ đã qua đời. Đến nỗi ngươi nói vũ khí, ta cũng chưa từng gặp qua, không biết uy lực như thế nào, phương pháp này có chút treo." Tần Phong bây giờ đã không có khả năng đem thân phận chân thật của mình nói cho Phạm Nhàn, bởi vì như vậy không có ý nghĩa. Dù sao hắn thật sự người xuyên biệt, Phạm Nhàn bất quá là một vị giả người xuyên biệt thôi, chuyện này nhân quả quá lớn, Tần Phong nói ra, chỉ sợ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được biên số. Cho nên nói, thân phận của hắn bây giờ vẫn dùng tiếp nữa á trợ giúp Phạm Nhàn, cũng là thường lại hắn lợi dụng thân phận mang đến nhân quả. A, Phạm Nhàn sửng sốt một chút, sau đó nói, "Diệp ca, ta nghe nói Giang Nam Tam Đại Phường có chữa trị vũ khí chỗ, đến lúc đó chúng ta đi Giang Nam xem." Phía trước đi sứ Bắc Tề thời điểm, Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc nói chuyện không thiếu lời nói, biết được một chút liên quan tới Giang Nam Tam Đại Phường sự tình. Đó là nội khố chỗ cốt lõi, có vượt qua thời đại kỹ thuật. Trong tay hắn cái thanh kia bạ dẹn, thiếu sót một cái trọng yếu bộ kiện, có thể thông qua bên trong máy móc cho chế tạo ra tới. "Vậy trước tiên đi Giang Nam." Tần Phong gật đầu nói, "Nếu mà có được bạ dẹn tại, cái kia đúng là một sự giúp đỡ lớn. Diệp ca, trước tiên cần phải về kinh đô phục mệnh, sau đó mới có thể đem cái dương mang đến Giang Nam, hơn nữa ta còn có chút sự tình phải hỏi một chút cha ta, còn có một số lời nói phải giao phó cho Như Như." Phạm Nhàn nói. Nghe vậy, Tần Phong cũng là ý thức được, Phạm Nhàn đây là tại cùng hắn mịt mở biểu đạt còn có người nhà muốn xen vào đâu. Hắn xem như đại tông sư, tự nhiên muốn đi thì đi, nhưng Phạm Nhàn cũng không phải đại tông sư, hơn nữa tại kinh đô còn có cả một nhà người. Nếu như hắn trực tiếp đi, vạn nhất ảnh hưởng đến Phạm Kiến bọn họ làm sao bây giờ? Hơn nữa Phạm Nhàn thật sự có lời muốn hỏi Phạm Kiến, trong đầu của hắn có thật nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp. vậy trước tiên đi kinh đô. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó vẫn nói, cái kia loại biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp này đơn giản, đó chính là lợi dụng nhân tính. Phạm Nhân nói, đại tông sư cũng là người, có người liền có nhược điểm, cũng biết hoài nghi người khác. Diệp ca ngươi chỉ cần buông lời ra ngoài, nói mình cùng tứ cố kiếm giao hảo, hoặc có lẽ là cùng Diệp Lưu Vân giao hảo, các đại tông sư mặc kệ tin hay không, trong lòng chắc chắn sẽ có một cây gai, để bọn hắn sẽ không liên hợp lại. Mà sẽ không liên hợp đại tông sư, có ngũ trúc thúc cùng Diệp ca tại, cũng là đứng ở thế bất bại. Phạm Nhàn mấy loại này phương pháp, cũng là chạy cân bằng đi, kỳ thực không muốn cho người đánh nhau. Dù sao phía trước Phạm Nhàn cũng từng gặp đại tông sư lực phá hoại, đơn giản kinh khủng. Nếu quả thật đánh nhau, đây chẳng phải là cùng bạo phát chiến tranh hạt nhân không sai biệt lắm. Không cần phiền toái như vậy. Tần Phong khoát tay nào nói, chuyện ngoại giới không cần để ý tới, ta tại khinh công một đạo rất có tạo nghệ, ta không gây chuyện gì, cũng không sợ sự tình. Phía trước cùng Khổ Hà tại hoàng cung trong hậu viện thời điểm chiến đấu, Tần Phong khảo nghiệm khắp mọi mặt thực lực. Khinh công phương diện, hắn tự nhiên cũng khảo nghiệm qua. Chỉ cần hắn toàn lực thi triển khinh công, tốc độ là so Khổ Hà phải nhanh. Mà đại tông sư bên trong, duy nhất am hiểu khinh công chính là Diệp Lưu Vân. Tần Phong lực phòng ngự mặc dù không bằng Khổ Hà, nhưng cũng không yếu, Diệp Lưu Vân không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Phía trước cùng Khổ Hà trước khi đến hoàng cung trên đường, Tần Phong kỳ thực hỏi qua Khổ Hà một vấn đề. Đó chính là hắn cùng tứ cố kiếm, Diệp Lưu Vân so sánh, ai thực lực càng mạnh hơn. Khổ Hà trả lời là đều có ưu khuyết, nhưng cũng không có nghiền ép ưu thế, đến lại tông sư sau đó, kỳ thực thực lực sai biệt đã không lớn. Nếu quả thật liều mạng mà nói, lưỡng bại câu thương là trạng thái bình thường. Bởi vì Khổ Hà cái này thuyết minh, Tần Phong cũng đối mấy vị khác đại tông sư có một cái trên thực lực hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới Khổ Hà sẽ ở trong chuyện này nói dối, bởi vì không cần thiết, chỉ cần thăm dò một chút liền có thể biết thật giả. Diệp ca lợi hại, lưu địa. Phạm Nhan nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Rõ ràng không giống như hắn lớn hơn bao nhiêu, lúc này nhân ra vậy mà đều thành đại tông sư, bực này thiên phú, hắn thực danh hâm mộ. Nhất là thành đại tông sư sau đó, nói chuyện sức mạnh đều đủ rất nhiều, không nhìn sắc mặt người, tùy tâm sử dụng. Dừng một chút, Phạm Nhan dường như là làm một cái quyết định trọng đại. Hắn trực tiếp quỳ ở Tần Phong trước mặt, đồng thời nói, Diệp ca, ngươi làm sư phụ ta à, ta cũng nghĩ thành đại tông sư. Giờ khắc này, Phạm Nhàn trên gương mặt kia liền viết 6 cái chữ lớn. Ta quá muốn tiến bộ. Kể từ kiến thức đến đại tông sư địa vị cùng thực lực sau đó, Phạm Nhàn trong đầu liền chỉ muốn lấy đại tông sư. Quyền hạn, đó bất quá là thực lực phụ thuộc phẩm thôi. Không thành đại tông sư, một đời đều là sâu kiến. Đây là Phạm Nhàn vừa mới suy nghĩ sau đó, cho ra một cái kết luận. Tần Phong thấy vậy một màn, tựa hồ sớm đã coi đoán trước, cũng không có quá mức kinh ngạc. Diệp ca, ngươi còn kém ta một cái cam kết, liền thu ta làm đồ đệ a. Chỉ có trở thành đại tông sư, ta mới có tiếp tục điều tra mẹ ta nguyên nhân cái chết sức mạnh. Phạm Nhàn lúc nói lời này, một trái tim đều nhắc tới cổ họng. Dù sao trước mắt Tần Phong thân phận cùng phía trước đã hoàn toàn không đồng dạng, đây chính là cao cao tại thượng đại tông sư a. Hắn còn có thể cùng Tần Phong gọi nhau huynh đệ, bản thân liền là một vinh quang to lớn. Mà lần này bái sư nếu như không được mà nói, có thể ngay cả huynh đệ cũng không được làm. Phong hiểm rất lớn, nhưng Phạm Nhàn nhất thiết phải đánh cược một eo, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhìn xem Phạm Nhàn ánh mắt kiên định kia, Tần Phong chợt có chút buồn cười, hắn còn là lần đầu tiên gặp Phạm Nhàn bộ dáng này. Nhưng Tần Phong cũng không quá cho Phạm Nhàn áp lực, rất nhanh, hắn liền vừa cười vừa nói: "Đi, ngươi coi như đại đồ đệ của ta a." Rất sớm phía trước, hắn kỳ thực liền có thu Phạm Nhàn làm đồ đệ ý nghĩ. Dù sao có một cái đồ đệ sai sự, dù sao cũng tốt hơn tự làm tất cả mọi việc. Nhưng lúc đó hắn thực lực vẫn còn tương đối nhỏ yếu, trong đầu nghĩ nhiều nhất chính là tăng cao thực lực, những thứ khác cũng không quá muốn quản. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã đạt đến đại tông sư, thu đồ liền thành một kiện chuyện đã rồi. Khổ Hà, tứ cố kiếm còn có Diệp Lưu Vân, kỳ thực đều có đồ đệ. Khổ Hà có Lang Đảo cùng Hải Đường Đoá Đoá, tứ cố kiếm có tứ cố kiếm cùng Kiếm Lư, Diệp Lưu Vân cũng có đồ đệ, nhưng tương đối nổi danh hay là hắn nhi tử cùng cháu trai. Đồ đệ có thể giúp một tay làm rất nhiều chuyện, thuộc về là đại tông sư ý chí kéo dài. Cũng liền khánh đế loại này làm hoàng đế làm việc cũng không cần tự thân đi làm, cho nên không cần thu đồ. Bất quá thật tính ra, Hồng Tứ Tưởng cũng coi như là khánh đế một cái đồ đệ. Đệ tử Phạm Nhàn, bái kiến sư phụ. Phạm Nhàn cả người vô cùng hưng phấn, đội vàng cấp Tần Phong dập đầu lạy ba cái. Giờ khắc này, hắn xách theo tâm cuối cùng bung ra. Bây giờ, hắn cũng là đại tông sư đồ, vẫn là đại sư minh, về sau sư phụ lại thu đồ, cũng là hắn lớn nhất. Mà có đại tông sư làm chỗ dựa, hắn về sau làm việc phương diện cũng có nhiều hơn một phần sức mạnh. Âm mưu quỷ kế cái gì hắn có thể không phòng được, nhưng ít nhất ở trên ngoài sáng, không ai dám đem hắn như thế nào. Hắc hắc, đồ nhi ngoan của ta, đứng lên đi. Tần Phong bung tay lên, một cỗ nhu hòa chân khí liền đem Phạm Nhàn cho nâng lên. Sau đó nghiêm mặt nói, ngươi đã bái ta làm thầy, vậy ta cũng muốn nói với ngươi tình tưởng một quy. Sư phụ mời nói, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Phạm Nhàn vội vàng nói, một, không thể vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi. Hai, muốn làm rõ sai trái. Ba, cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nghe rõ không có? Hiểu rồi, hiểu rồi. Phạm Nhàn liên tục gật đầu. Phía trước những cái kia môn quy cái gì đều rất bình thường, chính là cuối cùng điểm này để Phạm Nhàn ý thức được Tần Phong đến tuột cùng là một cái người như thế nào. Hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền nhất định đem hết thể nguy hiểm cho bóp chết tại cái nồi ở trong. Tất nhiên biết rõ, ta liền chuyển cho ngươi bản môn công pháp Hôn Nguyên Công. Hôn Nguyên Thần Công mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa cũng chỉ có Tần Phong một người có thể luyện, những người khác nghĩ luyện đều luyện không được, căn bản không chịu nổi. Mà Tần Phong lúc này nói cái này Hôn Nguyên Công là Tần Phong chính mình tinh giản sau một cái phiên bản. Mặc dù là tinh giản qua, nhưng hiệu quả đã không kém. Bởi vì trong đó bao hàm một môn kinh công, một môn khổ luyện cùng với một môn quyền pháp. Nhanh nhẹn, phòng ngự, sức mạnh, ba điểm này toàn bộ đều sáng chói. Nếu như đã luyện tạo thành, hình lục giác chiến sĩ có thể không đảm đương nổi, nhưng hình tam giác chiến sĩ vẫn là có thể làm một làm. Tấu chương xong, chương 122. Truyền công, tin tức truyền khắp thiên hạ Tần Phong cho Phạm Nhàn truyền công, cũng không phải cho hắn một quyển sách, mà là trực tiếp lợi dụng chân khí, tại Phạm Nhàn thể nội dẫn đạo, đem vận hành tuyến đường rõ ràng chú đi ra. Bởi vì hai người chân khí không giống nhau, Tần Phong chân khí tại Phạm Nhàn thể nội, giống như là chỉ đường đèn sáng đồng dạng, Phạm Nhàn rất nhanh liền nhớ kỹ đường lối vận công. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Tần Phong mang theo Phạm Nhàn vận công, tiếp đó đem chiêu thức cũng đều dạy cho hắn. "Tốt, những thứ này đều truyền cho ngươi, về sau có cái gì sẽ không hỏi lại ta." Tần Phong gặp Phạm Nhàn đều học không sai biệt lắm, gật đầu nói: "Tạ sư phụ truyền công." Phạm Nhàn vội vàng hướng Tần Phong hành lễ. Hắn không phải kẻ ngu, cũng không phải võ đạo tiểu bạch. Đối với môn này Hôn Nguyên Công, mặc dù Phạm Nhàn không biết Tần Phong là nơi nào lấy được, nhưng tinh diệu cùng hoàn chỉnh trình độ, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tu luyện Bá Đạo Công Quyết, mặc dù tinh diệu, nhưng nếu như phía trước không có Tần Phong chỉ điểm, hắn đến cửu phẩm sau đó, làm không tốt lúc nào cũng có thể sẽ thụ thương. Hơn nữa công pháp vẫn là không trọn vẹn, tối đa cũng chỉ có thể đến cửu phẩm. Mà bây giờ, hắn chỉ cần an ổn tu luyện môn này Hôn Nguyên Công, liền có cơ hội đột phá đến đại tông sư. Câu độc mục lập tức biến thành tiền đồ tươi sáng, vẫn là đường cao tốc. Phạm Nhàn đỗng nhiên trong lòng có ngộ ra. Bái sư Tần Phong sẽ là hắn đời này làm qua sáng suốt nhất một cái quyết định. Người đến. Tần Phong ngồi ở một bên trên ghế, từ tốn nói. Phạm Nhàn chạy tới mở cửa, thấy được vừa đưa tay chuẩn bị gõ cửa Lợi Băng Vân. "Sao ngươi lại tới đây?" Phạm Nhàn sửng sở. "Diệp đại nhân có đây không?" Lợi Băng Vân cầu kiến Diệp đại nhân. Lợi Băng Vân bên ngoài một mặt cung kính chắp tay nói. Tần Phong rõ ràng dùng tên giả thất Diệp, nhưng lúc này hắn Diệp đại nhân tên tuổi đã truyền khắp. Nghe vậy, Phạm Nhàn quay đầu nhìn Tần Phong một mắt, hỏi thăm ý kiến. "Không thấy." Tần Phong nói. Cái này đầy trong đầu cũng là vì Khánh Quốc gia hỏa tới tìm hắn, Tần Phong không cần đoán đều biết, nhất định là vì khuyên hắn vì Khánh Quốc hiệu lực các loại. Loại người này, vì trong lòng tín ngưỡng, cái gì cũng không biết sợ. Tại Lời Băng Vân trong mắt, đại tông sư cũng tại Khánh Quốc phía dưới. "Diệp đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng, là liên quan tới nặng nghề." Lời Băng Vân vội vàng hô. "Ngươi cùng Phạm Nhàn nói liền có thể." Tần Phong khoát tay nói. Cùng Lời Băng Vân loại người này nói chuyện, là cảm giác rất mệt mỏi, cho nên hắn lười nói. Nghe vậy, Phạm Nhàn lập tức mang theo Lời Băng Vân rời khỏi phòng, hướng về đi ra bên ngoài. Không bao lâu, Phạm Nhàn liền trở lại cho Tần Phong báo cáo. "Sư phụ, là nặng nghề muốn cùng chúng ta làm giao dịch, hắn nói cho ta biết Khánh Quốc cao tầng cùng Bắc Đề buôn lậu người là ai, nhưng muốn chúng ta đem muội muội của hắn cho mang đi. Bây giờ nặng nghề đã mất đi ân sủng, mà muội muội của hắn lại cùng Khánh Quốc cấu kết. Nếu như không đem muội muội đưa tiễn, hai huynh muội đoán chừng đều phải chết tại Tây Quốc." Nặng nghề mặc dù bảo thủ, nhưng hắn thật sự rất thông minh, biết được hiểu Tần Phong là Khánh Quốc đệ tử hơn nữa là đại tông sư sau đó, hắn liền dự liệu được, Tây Quốc sau đó nhất định sẽ xong. Chủ yếu nhất là, Tiêu Ân vẫn là thái hậu giết chết. Đại tướng quân Thượng Sam Hổ về sau nếu là biết, Tề Quốc làm không tốt còn có thể nội loạn. Cho nên để muội muội cân nhắc, hắn dù là tổn hại Tề Quốc lợi ích, cũng phải cáo chi Phạm Nhàn. "Chuyện này ngươi nhìn xem xử lý chính là, chờ ta sách đến nhớ kỹ cho ta biết." Tần Phong nói xong, liền trở về phòng ngủ của mình ở trong. Mà Phạm Nhàn, hắn nhưng là đi làm việc đi. Từ hắn biết được Khánh Đế là chính mình giết mẹ cựu nhân sau đó, trong lòng của hắn đối với giúp Khánh Quốc làm việc, là mười phần kháng cự. Bởi vì giúp Khánh Quốc chính là giúp Khánh Đế, cái này khiến hắn rất là xoắn xuýt. Nhưng bây giờ còn không phải cùng Khánh Đế lúc trở mặt, hắn phải nỗ lực tu luyện, tích xúc thực lực. Hôm sau buổi sáng, Khánh Quốc, kinh đô bên ngoài Bắc Môn, có một lính liên lạc cưỡi ngựa, thẳng tắp hướng về đại môn mà tới. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Trong tay người kia nắm lấy một cái tin thùng, bên trong đựng là trong đêm từ Tề Quốc gửi tới tình báo. Quát chói hai âm thanh làm cho tất cả mọi người theo bản năng đứng ở hai bên, để lính liên lạc nhanh chóng tiến vào nội thành. "Thế nào? Như thế nào đống nhiên liền 800 dặm khẩn cấp, lại muốn đánh giặc? Không thể nào, chúng ta Khánh Quốc không phải đại thắng sao? Còn phái ra tiểu phạm Lý Bạch đi sứ Bắc Đề, bây giờ sứ đoàn cần phải ở bên trong kinh thành mới là, đây là cái tình huống gì? Quỷ mới biết, đoán chừng là sự tình có biến a. Hy vọng không cần đánh giặc, nhị đệ ta đều không có trở về đâu, ai 800 dặm khẩn cấp, bình thường đều là phát sinh chuyện trọng đại sau mới có thể vận dụng truyền lệnh đẳng cấp." Lính liên lạc từ Bắc Môn đến hoàng cung dọc theo đường đi, dẫn tới vô số người ghé mắt. Rất nhanh, lính liên lạc đến trước cửa hoàng cung, đội vàng đem tin tức chuyển cho cấm vệ. Một khắc đồng hồ sau, trong ngự thư phòng, hầu công công tay run run, đem thư tín đưa đến Khánh Đế trước mặt. "Vậy hạ, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp." Khánh Đế sững sờ. Hắn không cảm thấy gần nhất sẽ có cái đại sự gì à, lấy thần miếu sứ giả đi bộ, hẳn là sớm tìm được ngũ trúc mới đúng. Bây giờ tin tức này, chẳng lẽ là Tề Quốc xảy ra điều gì ý đồ xấu? Suy nghĩ, hắn cũng là tiếp nhận thư tín, đem hắn mở ra. Lúc đầu, Khánh Đế cả người tư thế ngồi cũng là nửa nằm, hắn cũng không có cảm thấy sẽ phát sinh cái đại sự gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy tin tức một khắc này, trực tiếp an vị thẳng người, khóe mắt không tự chủ run run, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn lăn qua lộn lại đem tin nhìn ba lần. Cuối cùng mới nói với mình, đây không phải giả. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Trên thế giới bị thứ năm đại tông sư, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Bắc Tề trong hoàng cung. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này người cùng Khổ Hà còn đánh một trận, cuối cùng thế hòa thu tay lại. Giám tra viện đệ tử, Diệp đại nhân, đây không phải Trần Bình Bình nói, cùng Ngũ Trúc tương quan người kia sao? Giờ khắc này, Khánh Đế trong lòng nghĩ rất nhiều. Trần Bình Bình phải chăng cùng Ngũ Trúc thông đồng? Ngũ Trúc phải chăng đã sớm khôi phục ký ức? Thần Miếu sứ giả bị giết, Ngũ Trúc bây giờ ở nơi nào? Tại Bắc Đề, tại Đông Di Thành, tại Phạm Nhàn bên cạnh. Vẫn là nói, đang cầm lấy trong thần miếu thần khí, chốt ở phía ngoài hoàng cung, chờ lấy hắn ra ngoài. Khánh Đế vẫn luôn đang đánh cờ, hắn bằng vào trí thông minh, còn có hoàng quyền sức mạnh, khắp nơi sắp đặt, khắp nơi chôn quân cờ. Lý Vân Duệ là con cờ của hắn, Trần Bình Bình là con cờ của hắn, Phạm Nhàn cũng là hắn quân cờ, thậm chí Đại Tông Sư cũng là hắn quân cờ. Tại Khánh Đế xem ra, hắn đánh cờ thời điểm, mặc dù sẽ có lỗi cờ, nhưng hắn nắm giữ đi lại phương pháp cùng thủ đoạn. Trong kế hoạch của hắn, mỗi một vòng đều sẽ có rất nhiều loại phương pháp tới cam đoan cuộc cờ tiến hành. Thế nhưng là vào hôm nay, hắn chợt phát hiện, bàn cờ đối diện nhiều một vị kỳ thủ. Đây là một vị lạ lẫm lại kỳ lộ khó lường kỳ thủ, Khánh Đế đối nó không biết chút nào, cũng không biết đối phương là không nắm giữ lật tung bàn cờ năng lực. Loại này không biết cảm giác, để hắn lo nghĩ, cũng làm cho hắn đối với thần miếu vũ khí cảm giác sợ hãi mạnh hơn một phần. "Để Trần Bình Bình, nhanh chóng lăn tới đây cho ta." Ngây người một lát sau, Khánh Đế cơ hồ là gầm thét nói ra câu nói này. Hầu công công chưa bao giờ thấy qua Khánh Đế tức giận như thế, hắn vội vàng nói một tiếng lĩnh chỉ sau đó liền đi gọi người đi. Giám tra viện, bên trong phòng làm việc của viện trưởng. "Nhìn thấy không? Đại tông sư, trên đời vị thứ 5 đại tông sư." Trần Bình Bình chỉ vào trên mặt bản tình báo mới nhất đối với ảnh tử nói. "Thật không nghĩ tới a, cái kia thất diệp vậy mà thật là đại tông sư." Trần Bình Bình khắp khuôn mặt là mỉm cười. Đây là hắn những ngày gần đây đến nay đã nghe qua tốt nhất một tin tức. Ta cũng không nghĩ đến a, vậy mà liền đột phá đại tông sư. Ảnh tử một mặt ngốc trệ. Vừa mới qua đi bao lâu a? 2 tháng trước, hắn cùng với Tần Phong còn đánh qua một trận. Lúc đó thực lực đối phương mặc dù cường đại, nhưng hắn cảm giác vẫn là có thắng lợi hy vọng. Mà nửa tháng phía trước, đối phương lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Lúc đó ảnh tử cùng Trần Bình Bình kỳ thực liền hoài nghi Tần Phong là đại tông sư. Bây giờ xem ra, lúc đó căn bản là không có hoài nghi sai. Cách không nhất vật, đây chính là đại tông sư tiêu chí. Quá tốt rồi. Trần Bình Bình kích động nắm chặt nắm đấm, lần này Phạm Nhàn có đại tông sư trợ lực, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Chớ cao hứng quá sớm, bây giờ sự tình còn không rõ, cái kia thất diệp thái độ chúng ta cũng không biết, phải thận trọng. Ảnh tử dặn dò một câu, sau đó lại nói, bất quá cái kia thất diệp có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đại tông sư, ta cảm giác ta hẳn là cũng có thể. Nghe xong Tần Phong đột phá đại tông sư tin tức, ảnh tử lớn chịu cổ vũ, hắn cảm giác có thể thử xem xung kích đại tông sư chi cảnh. Chính xác phải thận trọng. Trần Bình Bình gật đầu nói, tiễn đưa ta đi hoàng cung à, bệ hạ nhìn tin tức này, chắc chắn là muốn tìm ta. Kinh đô, nhị hoàng tử phủ đệ. Ngươi nói cái gì? Trên đời vị thứ 5 đại tông sư. Lý Nhận Trạch đống nhiên phun ra trong miệng nho, một mặt chấn kinh. Tên người kia gọi là Thất Diệp, cùng Cổ Hà bất phân thắng bại, vẫn là ta Khánh Quốc giám tra viện đệ tử. Phạm Không Cứu nói. Giám tra viện đệ tử. Lý Nhận Trạch không đợi Phạm Không Cứu đọc tiếp xuống, đoạt lấy thư tín, tra xét. Nhìn một chút, Lý Nhận Trạch khuôn mặt càng ngày càng đen. Hỏng, hỏng. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong miệng nho đều không thơm. Bởi vì trong phong thư nhắc tới, vị này đại tông sư cùng Phạm Nhàn quan hệ không tệ. Phải biết, bởi vì hắn lôi kéo Phạm Nhàn một mực không chiếm được đáp lại, Lý Nhận Trạch cũng liền mất kiên trì. Trong khoảng thời gian gần đây bên trong, hắn đã bắt đầu cho Phạm Nhàn đào hố, dẫn dụ Phạm Tư Triệt cùng Tam Hoàng Tử đi đầu tư ôm người lâu. Nhưng hôm nay, Phạm Nhàn cùng Đại Tông Sư giao hảo, hắn còn lôi kéo cái rắm. Có Đại Tông Sư che đậy, Phạm Nhàn tiếp nhận nội khố là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa dù là hắn không đứng đội, ai cũng không dám đối với hắn như thế nào. Mà lúc trước hắn lôi kéo, cũng đã thành chê cười. Không chỉ có như thế, Ôn Nguyệt Lâu sự tình cũng không thể bị chọc ra, bằng không thì Phạm Nhàn đến lúc đó tra được trên người hắn, sợ rằng sẽ là một cái phiền toái. Nhanh, nhanh đi nói cho Tạ Nhất Định sao, để hắn đừng làm, đem người cho gọi trở về. Lý Nhận Trạch lúc này trong đầu chỉ muốn nên như thế nào bổ cứu chuyện này, bằng không thì thật ác Phạm Nhàn, vậy coi như hỏng. Trong hoàng cung, Đông cung, Thái tử Lý Thừa Càn biết được Tần Phong tin tức này sau, lập tức liền thẳng đến Hoàng hậu Tẩm cung mà đi. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Hoàng hậu nhìn thấy Lý Thừa Càn cái kia hốt hoảng bộ dáng, tức giận nói. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không có tâm tình nói những thứ này, trực tiếp quát tay trận lại nói, đều đi ra ngoài. Hoàng hậu nghe vậy cũng là sức sở, đều trước không cho nàng lễ ra mắt, thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Thế nào? Cung nữ sau khi đi, nàng vấn đạo. Xảy ra chuyện lớn mẫu hậu. Lý Thừa Càn nói gấp, trên đời xuất hiện vị thứ 5 đại tông sư, còn cùng Phạm Nhàn giao hảo. Cái gì? Vị thứ 5 đại tông sư? Hoàng hậu có một chút đứng người lên, chau mày. Người kia bị người khác gọi vì Diệp đệ tử, dường như là giám tra viện đệ tử, chủ yếu hắn còn cùng Phạm Nhàn giao hảo, mẫu hậu, ta nên làm cái gì? Lý Thừa Càn ý nghĩ rất đơn giản, phía trước bởi vì bị Lý Vân Duệ liên lụy, hắn tại Phạm Nhàn trong mắt hình tượng cũng không tốt, bây giờ đối phương lại cùng đại tông sư có liên lạc, lần này hướng chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Loại chuyện này đã có chút vượt qua Lý Thừa Càn tưởng tượng, cho nên hắn đến tìm hoàng hậu lấy thỉnh kinh. Diệp đệ tử, họ Diệp, hắn cùng Diệp Kinh Mi có quan hệ gì? Hoàng hậu đột nhiên liền thần sắc khẽ giật mình. Mẫu hậu, này làm sao lại cùng Diệp Kinh Mi lôi kéo cùng nhau? Ta nói chính là Phạm Nhàn a. Lý Thừa Càn gấp. Ngươi không hiểu. Hoàng hậu chau mày. Ngươi cái kia chút bản sự không tính là gì, nếu như người đại tông sư kia thật cùng Diệp Kinh Mi có liên quan, chỉ sợ Khánh Quốc sẽ không còn tồn tại a. Lý Thừa Càn, a. Hắn gặp ở nơi này vấn đề lớn nhất, không phải liền là sợ Phạm Nhàn đối phó hắn, ảnh hưởng hoàng vị bất ổn sao? Bây giờ như thế nào đột nhiên liền muốn diệt quốc? Mẫu hậu, ngươi cũng đừng nói đùa ta a. Hắn có chút không xác định vấn đạo. Ai nói đùa với ngươi, nếu như vị kia đại tông sư thật cùng Diệp Khinh Mi có liên quan, cái kia Khánh Quốc thật sự xong. Tín Dương, trưởng công chúa phủ đệ. Lý Vân Duệ nhìn xem trong tay thư tín, chẳng biết tại sao, vậy mà không có chút nào phẫn nộ. Dừng một chút, chợt cất tiếng cười to. Quá tốt rồi. Phạm Nhàn, ta Huyền Nhi cuối cùng là muốn gả cho ngươi. Ha ha ha, trước đây, nàng phái người đi tìm hiểu rất nhiều tin tức, nhưng đối với Yến Tiểu Ất chết, nàng một mực tìm không thấy nguyên nhân. Mà bây giờ, nàng cuối cùng biết được nguyên nhân, nguyên lai là trên đời vị thứ 5 đại tông sư giết ta. Đối với vị này đại tông sư, Lý Vân Duệ hiểu rõ thật sự là không nhiều. Nhưng đại tông sư đi, hắn thực lực đã không phải là từ cựu phẩm cao thủ số lượng liền có thể so sánh. Đại tông sư, nó cao hơn hoàng quyền, siêu thoát vào thế tục bên ngoài, đã không phải là người thường. Chính là bởi vì biết đại tông sư lợi hại, Lý Vân Duệ cũng hiểu biết, nàng đã bất lực ngăn cản Phạm Nhàn cưới Lâm Viễn Nhi. Bây giờ thế đạo có biến, nhiều hơn một vị đại tông sư, nàng cần chính là ngủ đông, chờ đợi phong vân biến ảo. Lưu ý tất cả liên quan với Tề Quốc sự tình, nhất là Khánh Quốc sứ đoàn Phạm Nhàn, cùng với đại tông sư tin tức, vừa có liền lập tức hồi báo tại ta. Cười to sau đó, Lý Vân Duệ khôi phục tỉnh táo nói, "Là." Thiếp thân thị nữ gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức đi an bài. So với Khánh Quốc, kỳ thực Đông Di thành còn muốn sớm hơn một chút thời gian biết tin tức. Trên đời vị thứ 5 đại tông sư, còn cùng khổ hà bất phân thắng bại. Ngay trước hai đầu tin tức xuất hiện sau đó, nội thành tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Lư. Bọn hắn muốn nghe được Tứ Cố Kiếm đối với cái này đánh giá, hoặc có lẽ là động tác. Nhưng đối với cái này, Tứ Cố Kiếm vậy mà không có bất kỳ cái gì đánh giá, cũng không có nói chuyện gì, phảng phất không có nghe được đồng dạng. Loại chuyện này, đối với đại gia tới nói tương đối ngoài ý muốn. Dù sao nhiều hơn một vị đại tông sư, Tứ Cố Kiếm cũng không để ý không hỏi, thật sự là kỳ quái. Tấu chương xong, chương 123. Khánh Đế sợ, nặng nghề mưu kế Tứ Cố Kiếm không quản không hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. Cho tới nay, Đông Di thành đại biểu cũng là trung lập, là mậu dịch tự do. Tứ Cố Kiếm không có bên ngoài khuyết trương dự định, mà hắn bằng vào đại tông sư thực lực, tự nhiên cũng có thể che chở ở Đông Di thành, an phận ở một góc. Bây giờ nghe mới đại tông sư ra mắt, hắn làm một lần đa điều, gì cũng không để ý có thể không phải tốt nhất ứng đối phương pháp, nhưng đó là sẽ không nhất để người chú ý, chủ yếu là sẽ không khiến cho cái khác đại tông sư chú ý, vô luận là Khổ Hà vẫn là Diệp Lưu Vân, hay là Khánh Quốc trong hoàng cung cái vị kia, cũng sẽ không hoài nghi Tứ Cố Kiếm. Mà chỉ cần có điểm này, như vậy là đủ rồi. Hắn Đông Di thành, tự nhiên có thể tiếp tục căn phận. Đương nhiên, còn có một loại có thể hắn không thể không phòng, đó chính là cái này Tất Diệp là Khánh Quốc đại tông sư. Cứ như vậy, Khánh Quốc liền có 3 vị đại tông sư, hắn nhất thiết phải cùng Khổ Hà liên hợp lại, bằng không thì phá thành ngày không xa rồi. Thế là mặt ngoài Tứ Cố Kiếm không có quá lớn phản ứng, vụ trộn, vẫn là phái ra 2 vị đồ đệ. Một vị đi Khánh Quốc, một vị đi Tề Quốc, liên quan tới vị này đại tông sư sự tình, nhất định muốn hỏi rõ rõ ràng. Kỳ thực ở trong lòng, Tứ Cố Kiếm vẫn có chút nghi ngờ. Nếu như cái này Thất Diệp thật là vị thứ 5 đại tông sư, hơn nữa còn là Khánh Quốc người, cái kia Khánh Quốc hoàn toàn không cần thiết làm những thứ này tiểu động tác. Một cái ngăn chặn hắn, một cái đi ngăn chặn Cổ Hạ, một vị khác đại tông sư trực tiếp liền có thể quét ngang Tề Quốc. Chính là bởi vì điểm này nguyên nhân, Tứ Cố Kiếm mới có thể cảm thấy sự tình quái dị. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi dò xét đến xác thực tình báo sau đó mới có thể biết được. Kinh đô hoàng cung, trong ngự thư phòng, Khánh Đế nắm lấy Trần Bình Bình thật tốt dạy dỗ một trận. Hắn là lần đầu tiên cảm xúc như thế mất khống chế, chỉ có thể dùng quát hỏi tới hòa dịu chính mình lo âu cảm xúc. Giảng thật sự, kể từ Diệp Khinh Mi chết về sau, Khánh Đế liền sẽ không có tình như vậy tự mất khống chế qua. Hắn trên thực lực là đại tông sư, thiên hạ cường đại nhất một trong mấy người. Địa vị hắn bên trên là một nước chi chủ, quyền hạn không thể địch nổi. Có thực lực có địa vị, hết thảy cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Khánh Đế đã một đoạn thời gian rất dài không có cảm nhận được không kiềm chế được nỗi lòng cảm giác. Thế nhưng là hôm nay, Trần Bình Bình đối mặt hắn chất vấn, lại không cách nào đưa ra bất luận cái gì giải đáp. Giám tra viện xem như hai mắt của hắn lại mù. Điếc. Thần chắc chắn sẽ mau chóng tra ra chân tướng sự tình, cho bệ hạ một cái công đạo. Trần Bình Bình chắp tay, một mặt sợ hãi nói: "Lan." Khánh Đế chỉ vào cửa ra và hô: "Thần cáo tử." Trần Bình Bình sắc mặt ngưng trọng chắp tay. Mà khi hắn đem xe lăn xoay qua chỗ khác, rời đi ngự thư phòng sau đó, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Trong ngự thư phòng, Khánh Đế vuốt vuốt đầu nói, đi đem Hồng Tứ Tường gọi tới. Không bao lâu, Hồng Tứ Tường đi tới ngự thư phòng, chắp tay nói, gặp qua bệ hạ. Khánh Đế vung tay lên, Hầu Công Công liền xuống, lần này trong phòng cũng chỉ còn lại Khánh Đế cùng Hồng Tứ Tường hai người. Đi Giang Nam, đem Diệp Lưu Vân bí mật triệu nhập kinh đô, chuyện này không cho phép những người khác biết được, hiểu chưa? Khánh Đế sắc mặt ngưng trọng nói, là. Hồng Tứ Tường không có hai lời, lập tức đi làm. Khánh Đế âm thầm triệu kiến Diệp Lưu Vân, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ. Sợ cái này Thất Diệp cùng Ngũ Trúc là cùng một bọn. Nếu như hai người này tụ tập trung một chỗ, trực tiếp đánh vào hoàng cung, không có Diệp Lưu Vân làm người giúp đỡ, hắn làm không tốt sẽ chết. Từ đối với sợ hãi tử vong, Khánh Đế lúc này cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Ai Khánh Đế thở dài một tiếng, tiếp tục xử lý lên quốc sự. Tề Quốc, trên kinh thành, sứ đoàn chỗ ở phòng ốc chung quanh, nguyên bản ở đây đều có không ít cẩm y vệ đang tại bảo vệ. Một mặt là Khánh Quốc làm luật võ, bọn hắn phải duy trì kỷ luật, một mặt khác chính là giám thị sứ đoàn. Mà bây giờ, luật võ không làm, trong sứ đoàn lại ở một vị đại tông sư, bọn hắn nào còn có lòng can đảm giám thị? Tại Thái Hậu phân phó phía dưới, đã sớm rút lui đi ra. Không chỉ có như thế, sứ đoàn chung quanh trong vòng 100 thước cư dân cũng đều bị rút đi. Lúc này một chỗ trong sân, Phạm Nhàn đang tìm Tần Phong hỏi thăm liên quan tới Hỗn Nguyên Công một chút chỗ khó, Tần Phong đều nhất nhất đáp lại. Sau đó, hắn mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi thăm Tần Phong Hỗn Nguyên Công cùng Bá Đạo Công quyết chỗ khác biệt. Tần Phong cũng là giảng giải, Bá Đạo Công quyết chỉ là nửa phần trên, nửa bộ sau hẳn là xưng là Vương Đạo Công quyết, cần ngươi đem kinh mạch toàn thân cho tăng ra, một lần nữa ngưng tụ ra mới kinh mạch chính là lấy thân là vật chứa, để chân khí trong cơ thể trở nên mạnh hơn càng nhiều. Môn công pháp này, tên đầy đủ hẳn là được xưng là Vương Bá Công quyết, hoặc có lẽ là Bá Vương Công quyết. Danh tự này nghe xong liền lợi hại. Phạm Nhan tán thưởng một tiếng. Hắn cái này thể nội kinh mạch vẫn còn ở thời điểm, chân khí liền như thế lợi hại, nếu như tan ra kinh mạch, dung nạp càng nhiều chân khí, đây chẳng phải là tại đại tông sư giai đoạn cũng liền vô địch. Tần Phong cười ha ha nói, lợi hại là lợi hại, nhưng ở ta xem tới, đây là lẫn lộn đầu đuôi, mặc dù cường đại, nhưng hạn mức cao nhất cũng bị khóa cứng. A. Phạm Nhan sững sờ. Liên đội bằng hỏi, sư phụ, đều có thể đột phá đại tông sư, cũng sẽ không kẹt tại cựu phẩm thượng, cái này còn đều bị hạn quá cứng. Nói một chút, Phạm Nhàn đỗng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói, đại tông sư phía trên còn có càng cường đại hơn cảnh giới? Giảng thật sự, đại tông sư liền đã phi nhân loại thực lực kia, chỉ nhìn liền vào người. Nếu như phía trên còn có cảnh giới, Phạm Nhàn căn bản là không có cách tưởng tượng đó là cảnh tượng như thế nào. Hẳn là có ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết, nếu như tu luyện cái này Vương Bá Công quyết, về sau cả một đời tối đa cũng chính là đại tông sư. Tần Phong đi qua đi lại, ngữ trọng tâm trường nói, ta biết, đại tông sư đối với võ giả tới nói, đã là một cái rất lớn mục tiêu, ta nói những thứ này đối với các ngươi tới nói, được kêu là mơ tưởng xa vời. Bây giờ ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vì sư tan bách ra sở trường, sáng tạo ra môn này Hỗn Nguyên Công, đối với ngươi tới nói trước mắt là tốt nhất, trước tiên tu luyện à. Môn công pháp này ta kỳ thực cũng còn tại tìm tòi cải tiến ở trong, chờ sau này có điều ngộ ra sau đó, ta sẽ dạy ngươi. Nghe xong những lời này, Phạm Nhàn cũng coi như là hiểu rồi Tần Phong chân chính ý nghĩ, vậy mà như thế vĩ đại. Vị sư phụ này lại là muốn làm võ đạo chi kẻ khai thác, vì đại tông sư lại mở một đầu con đường hoàn toàn mới đi ra. Tan bách ra sở trường, một mình sáng tạo Hỗn Nguyên Công, này thiên phú, đơn giản. Nói trở lại, đại tông sư đều mạnh như vậy, lại hướng lên, đây chẳng phải là đều tu tiên. Là, sư phụ. Phạm Nhàn chắp tay nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài viện có một đạo tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới. Đại nhân. Đại nhân. Sự tình làm xong. Hai người quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một mặt hưng phấn Vương Khải Niên đi vào. Phát hiện Tần Phong sau, Vương Khải Niên lập tức thu liễm biểu lộ, cung kính hướng về Tần Phong thi lễ, gặp qua Diệp đại nhân. Vị này chính là đại tông sư à, Vương Khải Niên cũng không dám chậm trễ, hắn còn tưởng rằng trong viện chỉ có Phạm Nhàn một người đâu. Lão Vương, việc vui gì a? Tần Phong cười vấn đạo. Hắn mặc dù đột phá đại tông sư, nhưng cũng không thích làm giá, như thế quá mệt mỏi. Hơn nữa Tần Phong cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ dựa vào giết người đi giải quyết vấn đề, như thế mặc dù sẽ thu được quyền lực lớn, tất cả mọi người đều sẽ sợ hắn. Nhưng hắn kết cục sau cùng, cùng Khánh Đế không có cái gì khác nhau. Trở thành kẻ độc tài, tiếp đó mất đi hết thảy. Mà loại cuộc sống này, Tần Phong có thể chịu không được, hắn càng ưa thích nhẹ nhõm một điểm, cùng người nói chuyện ngang hàng, bởi vì dạng này, người khác ít nhất nói là nói thật, còn sẽ có giao tâm bằng hữu. Bằng không thì một mình hắn sống sót, thật sự là quá mệt mỏi. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải ai cũng biết cho một bộ sắc mặt tốt, hắn ưa thích hiểu phân tích, tam quan đang người. Thì như Vương Khải Niên, Phạm Nhàn, Phạm Nhược Nhược những thứ này, có thể bởi vì tự thân đại tông sư thực lực cấp bậc, đối phương sẽ e ngại hắn, kính trọng hắn, nhưng hắn thành tâm đối xử mọi người, tự nhiên cũng biết đổi lấy thực tình. Bẩm đại nhân, Vương Khải Niên có chút thụ sủng nhược kinh nói, nặng nghề đem danh sách đưa tới. Nói, hắn từ trong tay áo móc ra một phần danh sách, đưa về phía Tần Phong. Tần Phong không có nhìn, một bên Phạm Nhàn tiếp nhận danh sách, lật nhìn đứng lên. Trưởng công chúa, nhị hoàng tử Phạm Nhàn nhìn xem danh sách bên trong tên, ánh mắt bình tĩnh, tâm tình không có quá nhiều ba động. Nếu như là trước kia, hắn tâm còn chứa Khánh Quốc, làm việc cũng là vì Khánh Quốc xuất phát. Nhưng là bây giờ, biết được chân tướng sau đó, Phạm Nhàn trong lòng đã chứa không nổi Khánh Quốc. Đương nhiên, hắn là chứa không nổi Khánh Đế vì hoàng đế Khánh Quốc, nếu như đem hoàng đế này đổi một chút, Phạm Nhàn cũng vẫn là một cái Khánh Quốc người. Lúc này, Vương Khải Niên tiếp tục nói, đại nhân, còn có một việc. Nặng nghề chết. A, nặng nghề. Chính là cái kia tổng chỉ huy sứ nặng nghề. Chết như thế nào? Phạm Nhàn sững sờ. Mặc dù nặng nghề bị đoạt áo mang bảo, đã mất đi hoàng thất tân sủng, nhưng mà hắn dù sao cũng là tổng chỉ huy sứ a, sao có thể nói giết liền giết đâu? Vương Khải Niên tựa hồ biết được Phạm Nhàn suy nghĩ, giải thích nói, không phải trong cung hạ lệnh giết. Đó là ai giết? Cũng không thể là thích khách a. Phạm Nhàn càng thêm nghi ngờ. Đây chính là trên kinh thành a. Dưới chân thiên tử, nếu như không phải tứ tử, làm sao có thể giết một vị tổng chỉ huy sứ? Là Bắc Tề đại tướng quân Thượng Sam Hổ, hai người tại thẩm phủ ở trong thương lượng, tiếp đó bởi vì một ít chuyện cãi vã đứng lên, tiếp đó Thượng Sam Hổ liền giết nặng nghề. Thượng Sam Hổ điên rồi sao? Phạm Nhàn không rõ não người này là nghĩ gì. Tiêu Ân là Thượng Sam Hổ nghĩa phụ, đoán chừng hắn cho là Tiêu Ân được ban chết là nặng nghề mưu kế a. Vương Khải Niên tính thăm dò suy đoán nói, mã phu. Phạm Nhàn chửi bậy một câu. Tần Phong lúc này hướng về phía Phạm Nhàn nói, phẫn nộ sẽ khiến người trí thông minh giảm xuống, đây chính là ví dụ điển hình. Thượng Sam Hổ có thể làm tới đại tướng quân, mặc dù bệ bội nhiều việc mang binh đánh giặc, phương diện chính trị năng lực không mạnh, nhưng chắc chắn không phải một cái ngu ngốc. Nếu như giết Tiêu Ân thực sự là nặng nề làm, vậy quá sao vì cái gì lại muốn như thế phối hợp, tiếp đó lại chiếm nặng nề mãn phục đâu? Liên vấn đề này, phàm là thượng sam hổ tỉnh táo một điểm cũng có thể nghĩ ra được, nhưng hắn lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trực tiếp giết nặng nề. Điểm này Thần Phong có thể nghĩ đến, Phạm Nhàn cũng có thể nghĩ đến. Hắn rất nhanh chắp tay nói, xin nghe sư phụ dạy bảo, ta nhất định thời khắc giữ vững tỉnh táo. Thần Phong thu Phạm Nhàn làm đồ đệ tin tức, hắn cũng không có tận lực giấu giếm, Vương Khải Niên cũng là biết được. Lúc này Phạm Nhàn cong xuống, Vương Khải Niên tự nhiên cũng là đi theo tại bái. Ở trong kinh thành, nặng nghề bị giết tin tức rất nhanh liền truyền khắp, thượng sam hổ cũng rất nhanh bị bắt. Nhưng hắn cũng không có bị định tội, ngược lại nặng nghề bị định rồi một cái tội lớn, thượng sam hổ không chỉ có không có qua, ngược lại có công. Nguyên nhân rất đơn giản, Tề quốc hoàng cung không thể lại mất đi thượng sam hổ, bằng không thì Bắc Tề đại quân không còn chủ tướng, bây giờ lại là thời buổi rối loạn, cái kia Tề quốc thật sự phải xong đời. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là nặng nghề cùng thượng sam hổ nói lời. Khi thực tiến vào thẩm phủ thời điểm, thượng sam hổ biết được, nặng nghề khả năng cao không phải chủ mưu, hắn cái kia nghĩa phụ Tiêu Ân là bị thái hậu giết chết. Nhưng đến thẩm phủ sau đó, nặng nghề lại thông qua ngôn ngữ, từng cái cho thấy cái kia Tiêu Ân chính là bị hắn trò chơi chết. Chuyện này cùng thái hậu không có một chút quan hệ, cũng cùng khổ hà không quan hệ, tất cả mọi chuyện cũng là hắn nặng nghề một người mưu đồ. Phiêu khích như vậy, thượng sam hổ sao có thể nhẫn lại? Trực tiếp liền đem nặng nghề giết đi. Mà điều này cũng chính là nặng nghề kết quả mong muốn. Hắn chủ động làm như vậy, giúp thái hậu gánh tội thay, giúp khổ hà gánh tội thay. Với công, nặng nghề trung quy là tâm hướng Bắc Tề, hắn dự cảm đến Bắc Tề sẽ loạn, nhưng hắn trung quy là Bắc Tề người, không cách nào nhìn như không thấy. Cho nên hắn dụng kế, đem lên sam hổ hận chuyển rời đến trên người mình, tránh khỏi Bắc Tề tương lai sụp đổ. Dâu dậm, hắn cái này cũng là vì muội muội của mình. Thái hậu là người thông minh, nguyên nhân hắn làm như vậy, thái hậu sẽ lý giải. Mà nhìn thấy ân tình này phân thượng, hắn sẽ không lại làm khó muội muội của hắn, cũng coi là cho thẩm gia lưu lại đường lui. Không thể không nói, nặng nghề kế hoạch thành công. Thượng sam hổ bây giờ bị bắt lại phóng, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể quan phục nguyên chức. Cứu hận đã bị nặng nghề mang đi, đợi đến quan phục nguyên chức sau đó, thượng sam hổ đối với Bắc Tề chỉ có thể có cảm kích. Lại thêm bây giờ ngoại địch trước mắt, tình thế nghiêm trọng, đại tướng quân cùng Bắc Tề một lòng, dạng này mới có thể ổn định thế cục. Trên kinh thành trong hoàng cung, chiến đầu đầu hướng về phía Hải Đường Đoá Đoá vẫn nói, cái kia Diệp đại tông sư thu Phạm Nhàn làm đồ đệ, ngươi nhìn thế nào? Có thể nhìn thế nào? Ta ngồi nhìn. Hải Đường Đoá Đoá ăn một miếng hoa quả nói, kể từ Tần Phong cùng Khổ Hà sau đại chiến, Tề quốc hoàng thất liền ở vào một loại làm bộ bận rộn ở trong, chính là bọn hắn rõ ràng rất gấp, nhưng lại không biết như thế nào giải quyết biện pháp, cũng chỉ có thể lâm vào giả tạo bận rộn ở trong, tới hòa dịu chính mình lo nghĩ. Cái gì ngồi nhìn? Ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta có hay không muốn đi qua, cho người ta xử lý cái bái sư hiến? Tốt nhất là có thể tổ chức lớn đặc biệt xử lý, mời đại nhân vật tới xem lễ. Chiến đầu đầu bí mật cùng Hải Đường Đoá Đoá lúc nói chuyện, cũng không cần thời khắc nghiêm mặt, tự xưng cũng không phải chấm, mà là ta. Cái này không được đâu. Hải Đường Đoá Đoá nói, cái kia Diệp tông sư nhưng không có chủ động tuyên bố, chỉ là chuyển tới, nói không chừng hắn không muốn làm những thứ này đâu. Ta đây không phải muốn để ngươi đi hỏi một chút sao? Chiến đầu đầu bộc lộ ra ý đồ chân thật. Nàng sở dĩ sách gốc giả này, chủ yếu là chỗ tốt nhiều lắm. Nếu như Tần Phong tại bọn hắn Tề quốc xử lý bái sư hiến, còn mời những người khác tới. Như vậy người khác nhìn hắn ra sao nhóm Tề quốc? Đoán chừng không ít người đều biết nghĩ, Tần Phong có phải hay không cùng Khổ Hà giao hảo. Cứ như vậy, Tề quốc gáp lực suy giảm không thiếu. Ta. Hải Đường Đoá Đoá khẽ giật mình, vội vàng khoát tay nói, ta có thể đi không tới. Cũng liền trước ngươi cùng người đại tông sư kia có chỗ giao lưu, còn có ân chỉ điểm, hơn nữa cùng Phạm Nhàn ngươi cũng có thể nói chuyện, ngươi không đi còn có ai có thể đi, chẳng lẽ phái sư minh của ngươi đi? Nghe được chiến đầu đầu nói như vậy, suy nghĩ lại một chút cái này cũng là vì Tề quốc. Cuối cùng Hải Đường Đoá Đoá gật đầu nói, đi, ta đi thử xem. Mọi người trong nhà, 1-2 vê đút dâng lên, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong.